Chương 215, sinh tử đạo quả. Chương 215, sinh tử đạo quả. Thẩm Mặc luyện chế kỳ bảo, vẹn vẹn dựa vào thần thông luyện giả thành chân liền đã đầy đủ, nhưng mà hắn nhưng lựa chọn lấy trận cực thuật kết hợp vạn pháp luyện ma quyết đến luyện chế những bảo vật này. Dựa theo lẽ thường mà nói, làm như vậy đơn giản là hy vọng kỳ bảo có thể mang vào luyện ma hiệu quả, lấy này đến ứng đối sắp đến thiên ma cướp. Ý nghĩ này bản thân cũng không sai lầm địa phương, thế nhưng mấu chốt trong đó ở chỗ, này bốn cái kỳ bảo chính là thành tựu đáp lễ tặng cho bốn vị địa phương hồng trần tiên. Nếu bốn người này đối với Thẩm Mặc lòng mang thiện ý, như vậy này bốn cái kỳ bảo sẽ trở thành bọn họ đối kháng vực ngoại thiên ma thần binh lợi khí, nhưng giả như bọn họ đối với Thẩm Mặc mang trong lòng ác nghiệm, như vậy này bốn cái kỳ bảo sẽ trở thành bọn họ tự tìm đường chết công cụ. Giờ khắc này, Long Linh Nhi đột nhiên cảm giác được bên hông chống bỏi nhi bùng nổ ra khủng bố ma diễm, đem nguyên bản bị loại bỏ ma khí trong nháy mắt bành trướng mấy chục lần cũng điên cuồng phản vệ trở về. Mạnh mẽ ma khí ăn mòn làm cho nàng thân thể cùng linh hồn rơi vào thống khổ cực độ bên trong, nàng không khỏi phát sinh thê thảm tiếng kêu rên. Nhưng mà, chống bỏi uy năng hoàn toàn không chỉ như thế, nó dĩ nhiên hiển hóa ra mười mấy điều đen kịt xiềng xích, đem Long Linh Nhi thật chặt nút lại, đồng thời thiêu đốt hừng hực ma diễm, bắt đầu luyện hóa nàng thần hồn cùng máu thịt. Thời gian có điều ngăn ngắn mấy tức, đại diện cho vạn vật đạo hồng trần tiên Long Linh Nhi liền đã bị tế luyện thành một mặt long văn chống bỏi. Phía này phồng lên toàn thân đen kịt như mực, tỏa ra ma khí nồng nặc, làm người không rét mà run. Nhưng mà, càng kinh người hơn chính là, nó còn tỏa ra mãnh liệt vạn vật đạo vận, phản phất ẩn chứa trong đó vô tận sinh cơ cùng sức mạnh. Cái này ma khí tên là vạn vật phồng lên ẩn chứa giới này vạn vật nói. Cùng lúc đó, một bên khác kỳ kỹ hồng trần tiên lỗ công cũng tao ngộ đồng dạng vận mệnh. Trong tay hắn ngũ hành luyện ma hộp ở thao thao bất tuyệt ma diễm thôi thúc giới, không ngừng phát sinh ngũ hành biến hóa. Những biến hóa này như một đầu tham lam cự thú, vô tình thôn phệ lỗ công huyết nhục cùng thần hồn, cũng đem phụng dưỡng cho ngũ hành luyện ma hộp. Cuối cùng, cái này ma khí thành công lên cấp, trở thành nhân vật càng mạnh mẽ, kỳ hành bảo hộp. Cái này kỳ hành bảo hộp ẩn chứa kỳ kỹ đạo vận, nắm giữ diễn biến rất nhiều kỳ kỹ năng lực. Nó cùng Thẩm Mặc trong tay luân hồi sách phối hợp lẫn nhau, sẽ sản sinh không tưởng tượng nổi hiệu quả. Thẩm Mặc có thể lợi dụng chúng nó ở luân hồi giới mở một nhà chuyên môn dùng cho hối đoái kỳ kỹ cửa hàng, để những người luyện ma người môn thông qua săn giết ma vật đến tích góp ma năng điểm, sau đó dùng những này điểm số đổi lấy chính mình vừa lòng kỳ kỹ. Cứ như vậy, Thẩm Mặc luân hồi giới sẽ trở nên càng ngày càng muôn màu muôn vẻ, luyện ma người sức mạnh cũng đem càng ngày càng lớn mạnh. Trở lại nói một chút hai họa hồng trần tiên cùng sinh tử đạo hồng trần tiên trong tay ma khí, trấn ma thức cùng luyện ma bảo châu. Khi chúng nó triệt để luyện hóa thai họa cùng sinh tử con đường sau khi, này hai cái ma khí liền được thăng hoa, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trấn ma thức hóa thân làm khống chế sinh tử phán quan bút, nắm giữ quyết định nhân sinh chết quyền lực. Mà luyện ma bảo châu thì lại trở thành gánh chịu thai họa ma châu, ẩn chứa vô tận thai họa lực lượng. Này hai cái ma khí cũng có thể vùi đầu vào luân hồi giới bên trong, cũng trở thành trong đó hạt nhân con đường. Nắm giữ sinh tử phán quan bút để luyện ma người cho dù tử vong, cũng có thể mượn luân hồi giới thực hiện sống lại, mà thai họa ma châu thì lại lấy 108 loại thai họa vì là bản gốc, vì là luyện ma người cung cấp một loại thu được sức mạnh phương thức đặc biệt. Chỉ cần bọn họ thành công săn giết cũng thu thập thai họa, liền có thể thu được lượng lớn ma năng điểm cùng quý giá kỳ kỹ hối đoái quyền hạn. Nói chung, bốn tên địa phương hồng trần tiên hiến thân làm cho Thẩm Mặc luân hồi giới có thể lớn mạnh, vì đó cung cấp to lớn trợ lực. Trọng yếu hơn chính là, cứ việc bốn người này đã chết, nhưng vật, thai họa, sinh tử, kỳ kỹ bốn cái con đường vẫn chưa trở về với đại đạo bên trong, vẫn cứ duy trì sinh động trạng thái. Chuyện này ý nghĩa là người đến sau không cách nào lại đặt chân những này con đường, trừ phi bọn họ có thể tiến vào luân hồi giới cũng phá hủy cái kia bốn cái gánh chịu con đường ma khí. Thẩm Mặc không khỏi cảm khái, quả nhiên trên đời vẫn là nhiều người tốt ta. Ngay ở hắn cần trợ giúp thời điểm, dĩ nhiên có người chủ động đưa lên gối. Thẩm Mặc thành công diệt trừ địa phương hồng trần tiên sau khi, hắn khoảng cách bắt giới này đã càng ngày càng gần, mà che ở trước mặt hắn kẻ địch chỉ còn giữ lại vực ngoại tà ma giờ làm hạ lọ gì cùng quân hộ vệ tàn. Thẩm Mặc trong lòng rõ ràng, này hai con tà ma tất nhiên gặp đi đến vực sâu triệu tập càng nhiều viện binh đến đối kháng chính mình. Bởi vậy, cho dù chém giết bốn tên địa phương hồng trần tiên có thể sẽ mang đến một ít nguy hiểm, hắn cũng không chút do dự mà lựa chọn làm như vậy, lấy phòng ngừa lưu lại bất kỳ mầm họa. Dù sao, sắp tới đem đến đại chiến bên trong, Thẩm Mặc tuyệt không có thể đem phía sau lưng chính mình bại lộ cho những người có ý đồ khó lường người. Nếu như bọn họ không muốn cùng mình hợp tác, như vậy cũng chỉ có thể trở thành là chính mình con đường trên đá kê chân cùng tài nguyên. Thẩm Mặc cùng địa phương hồng trần tiên trong lúc đó chiến đấu, nhìn qua khí thế bằng bạc, kinh thiên động địa, nhưng trên thực tế nhưng dường như thời gian qua nhanh giống như ngắn ngủi. Nay chủ yếu quy tội Thẩm Mặc đặt trước hậu chiêu quá mức mạnh mẽ mà hung mãnh, vượt xa khỏi địa phương hồng trần tiên dự liệu. Đối với cựu thúc cùng những người khác tới nói, cuộc chiến đấu này lại như là một giấc mơ, để bọn họ đại mở tầm mắt. Đây là bọn hắn lần đầu tự mình mắt thấy hồng trần tiên cấp bậc các chiến, nhưng mà cuối cùng bày ra cho bọn họ kết quả dĩ nhiên là Thẩm Mặc một phương diện áp chế. Cái kia bốn vị địa phương hồng trần tiên, không thể nghi ngờ là giới này đứng trên tất cả tồn tại, nhưng lại nhưng không cách nào ở Thẩm Mặc thủ hạ sống quá 10 chiêu. Lúc này, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Lâm Cửu gặp như vậy kiên định địa tin tưởng Thẩm Mặc nắm giữ chém giết thế gian sở hữu yêu ma năng lực. Loại này thông thiên triệt địa thần thông, tuyệt đối không phải không có lượng mà lại có khói. Thẩm Mặc ánh mắt nhìn quét mọi người, nói cho Cửu thúc mọi người không nên đi lại, sau đó hắn liền đi đến luân hồi giới. Vừa đến là đem bốn cái ma khí tập trung vào luân hồi giới, hoàn thành luân hồi giới tiến một bước chương mới thăng cấp. Thứ hai là tiêu hóa hấp thu một hồi lĩnh ngộ được tam đại đạo chủng, cùng với hoàn thành con đường. Vạn vật đạo chủng, kỳ kỹ đạo chủng, hai hỏa đạo chủng, cùng với sinh tử đạo dưới khô vinh con đường. Này ba viên đạo chủng cùng một con đường đồ chỉ cần trồng vào cựu giới chi cột liền có thể để Thẩm Mặc thực lực trở lên một cái đại bậc thang. Thẩm Mặc hít sâu một hơi, bình phục một hồi tâm tình, sau đó bắt đầu hành động. Hắn trước đem 4 cái ma khí để vào luân hồi giới bên trong, để chúng nó ở trong đó lưu chuyển, tiếp thu luân hồi lực lượng gột rửa cùng cải tạo. Đồng thời, hắn cũng đem chính mình lực lượng tinh thần chìm vào trong cơ thể, tiến vào cựu giới chi cột vị trí không gian. Tại đây cái không gian bên trong, Thẩm Mặc nhìn thấy sinh cơ bừng bừng sinh tử đạo nha cùng với đang bị luyện hóa bạch cốt châu, đây là trước hắn lĩnh ngộ sinh tử nói. Hiện nay, theo vật vật, kỳ kỹ, hai họa đạo chủ đến, cựu giới chi cột nổi lên hiện 3 đạo hoàn toàn mới đạo văn, những thứ này đều là đạo vận hiện ra. Thẩm Mặc đi đến cựu giới chi cột căn cơ vị trí, trước một bước đem vạn vật đạo chủng trồng vào trong đó. Theo vạn vật đạo chủng trồng vào, trên cây cột lập tức xuất hiện vô số hào quang màu xanh lục, những ánh sáng này dường như cây sự sống bình thường khỏe mạnh trưởng thành, tỏa ra mạnh mẽ sinh cơ cùng sức sống. Toàn bộ cựu giới chi cột đều bắn ra vạn vật phồn thịnh sinh cơ, liền mang theo thế giới trong cơ thể cũng diễn hóa ra vạn vật sinh cơ. Tiếp đó, Thẩm Mặc lại sẽ thai họa đạo chủng trồng vào trong đó. Theo thai họa đạo chủng trồng vào, trên cây cột lập tức xuất hiện vô số hào quang màu đen, những ánh sáng này dường như nguyên rủa chi vân bình thường tràn ngập ra, tỏa ra hơi thở cái chết mạnh mẽ cùng thai họa lực lượng. Vạn vật sinh cơ cùng thai họa lực lượng như nước với lửa gặp vỡ, va chạm với động, khó có thể tổn dung. Thẩm Mặc thấy thế, con ngón tay búng một cái, liền đem thai họa đạo chủng đạo vận áp chế lại. Hắn thế giới trong cơ thể pháp tắc đạo vận còn chưa đủ hoàn thiện, thai họa đạo vận còn chưa là hiện ra thời điểm, đem ra mở mở phó bản liền được rồi, đừng hỏng rồi thật vất vả tích góp lại đến đạo cơ. Cuối cùng, Thẩm Mặc đem kỳ kỹ đạo chủng trồng vào trong đó. Theo kỳ kỹ đạo chủng trồng vào, trên cây cột lập tức xuất hiện vô số hào quang màu xanh lam, những ánh sáng này dường như ngôi sao sông bình thường chạy xuôi không thôi, tỏa ra biến hóa mạnh mẽ lực lượng cùng sáng tạo lực lượng. Thẩm Mặc nhìn trước mắt cựu giới chi cột, 4 viên đạo chủng thai nén trong đó, trong lòng khó nén vui sướng chi tình. Hắn biết, trải qua lần này trồng trọt sau khi, thực lực của hắn sẽ có một cái chất bay bọn. Vạn vật, kỳ kỹ, thai họa, sinh tử, trong lúc vô tình, hắn đã tay cầm 4 cái con đường. Mà thời gian, không gian hai đại con đường cũng gần ngay trước mắt. Khi hắn đi ra thế giới trong cơ thể lúc, đã cảm giác được bên trong thân thể của mình phun trào phồn thịnh đạo vận. Nguồn sức mạnh này để hắn có thể rõ ràng nhận biết được cái thế giới này triệt để ở hắn nắm trong bàn tay. Hắn mở 2 con mắt, nhìn về phía phương tây vòng trời, khóe miệng không tự chủ được mà làm nổi lên. Quả nhiên tìm đến rồi Việt Minh. Ta ngược lại muốn nhìn một cái vị này đến từ vực sâu tân kẻ xui xẻo là ai. Thẩm Mặc một bước bước ra, thần thông lưu tố liền hóa thành một vệt sáng bay về phía phương tây. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, Thẩm Mặc liền tới đến chỗ cần đến, chỉ thấy một tòa to lớn màu máu tế đàn tọa lạc ở phía trên vùng bình nguyên, số lượng hàng trăm ma vật như sát sống nhảy vào chính giữa tế đàn to lớn ao máu, lấy tự thân máu thịt, thần hồn hoàn thành tà ác triệu hoán nghi thức. Cái kia tinh lực ngập trời bên trong ao máu, ngờ ngợ có thể nhìn thấy một đạo màu vàng ma ảnh, tỏa ra khó có thể tưởng tượng khí thế khủng bố. Thẩm Mặc lấy thần thông tiên nhãn xem tới, có thể thấy rõ đại biểu tử vong pháp tắc ở màu vàng ma ảnh trung lưu chuyển, đối phương hiển nhiên là một vị nắm giữ tử vong pháp tắc mạnh mẽ tà thần. Luận nó quyền thế tuyệt đối so với mẹt lệ đi gì an mạnh mẽ. Xem ra tuấn hủ ghệ tàn cùng giờ làm hạ lọ gì mời đến một vị ghê gớm giúp đỡ. Thẩm Mặc ánh mắt rơi vào trước tế đàn ngay ngắn đang chủ trì triệu hoán nghi thức tuấn hủ ghệ tàn cùng với tà thần giờ làm hạ lọ gì, bọn họ đều là lấy phân thân hình chiếu hình thức xuất hiện, tồn tại mục đích vẹn vẹn chính là hoàn thành lần này triệu hoán nghi thức. Khi bọn họ nhận ra được Thẩm Mặc đến lúc, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ, nhưng cũng không có vì vậy ngừng tay bên trong động tác. Tuấn Hủ Ghệ Tạn nhìn về phía bên cạnh Tà Thần Giờ Làm Hạ Lọ Gì, dùng thanh âm trầm thấp nói rằng: "Hạ Lọ Gì, ngươi đi ngăn cản hắn, ta để hoàn thành cuối cùng hiến tế." Nhưng mà, Giờ Làm Hạ Lọ Gì nhưng lắc lắc đầu, trả lời nói: "Không, vẫn là ngươi đi đi." Tuấn Hủ Ghệ Tạn khẽ nhíu mày, lần nữa mở miệng nói: "Khà khà, ta muốn là có thể tha được hắn, thì sẽ không cùng ngươi phí lời." Tiếng nói của hắn mang theo vài phần bất tiết. Giờ Làm Hạ Lọ Gì nhưng là cười lạnh một tiếng, đáp lại nói: "Vậy thì hoàn thành sứ mạng của ngươi, để vĩ đại áo vàng chi chủ giáng lâm đi." Nói xong, hắn hóa thành một đạo màu xám tàn ảnh, tựa như tia chớp nhằm phía giữa không trung Thẩm Mặc. Thẩm Mặc thiên nhãn bên trong, cái kia Hạ Lọ Gì quanh thân bao bọc một lớp bụi bại mục nát khí, phản phất có thể thôn vệ tất cả sinh cơ cùng sức sống. Tầng này mục nát khí dị thường nồng nặc, cho tới không gian chung quanh cũng chịu ảnh hưởng, trở nên mục nát đổi bại, hiện ra một loại khí tức suy bại. Hạ Lọ Gì thành tựu khống chế mục nát quy tắc tà thần, nó sức mạnh đủ khiến bất kỳ tiếp xúc được mục nát khí sự vật cấp tốc hủy bại hóa thành cho tàn. Sự tồn tại của nó bản thân liền là đối với sinh mạng cùng trật tự uy hiếp, khiến lòng người rất sợ sợ. Nhưng mà Hạ Lọ Gì chân chính mạnh mẽ địa phương cũng không phải là vẹn vẹn ở chỗ mục nát quy tắc, mà là hắn xâm lấn một thế giới, mới để cho con này xuất từ vực sâu tà thần nắm giữ siêu chức tri thức, lĩnh ngộ ra danh sách xâm lấn kế hoạch. Hạ Lọ Gì thậm chí đem tự thân phân thân hình chiếu thành tiểu miêu điểm bức vàng miêu định phía kia thế giới, mỗi một quãng thời gian liền từ bên trong rút lấy một lần sức mạnh cùng tri thức. Bây giờ làm Hạ Lọ Gì phát động mục nát quyền thế lúc, hắn không chút lưu tình địa hướng về Thẩm Mặc đánh mạnh lại đây, mang theo một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt. Đối mặt cái kia hủy bại mục nát khí tức, Thẩm Mặc vẹn vẹn chỉ là một kiếm chém ra, thất sát kiếm đạo đoạn giang, chính là bạo phát chói mắt kiếm mang, đem cái kia mục nát khí tức tất cả đỡ. Nhưng mà cái kia mục nát khí tức thậm chí ngay cả kiếm khí đều có thể mục nát, chói mắt kiếm khí dĩ nhiên ở mục nát quy tắc ăn mòn ở dưới, như phản ứng dây chuyển giống như hóa thành cho bụi. Thẩm Mặc lông mày cau lại, không nghĩ đến tà thần Hạ Lọ Gì mục nát pháp tắc đã vậy còn quá mạnh mẽ, liền kiếm khí vô hình đều có thể mục nát. Đáng tiếc, mục nát pháp tắc trung quy chỉ là tử vong pháp tắc hạ vị pháp tắc, mặc cho nó uy năng lại thịnh, cũng không cách nào vượt qua tử vong bản thân. Thẩm Mặc trong cơ thể sinh tử đạo nha lóe lên trắng đen huyền quang, ở đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra trắng đen luồng khí xoáy, một chỉ điểm ra, xông thẳng tà thần Hạ Lọ Gì mà đi. ẩn chứa khô vinh đạo vận trắng đen lối vào trong nháy mắt phá tan Hạ Lọ Dị mục nát khí tức, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế cắt ra không gian, tinh chuẩn vô cùng rơi vào Hạ Lọ Dị mi tâm. Hạ Lọ Dị thân thể trong nháy mắt cương trực, hóa thành vô số tàn bụi run rải ra. Muốn chạy trốn. Thẩm Mặc cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, một đạo huyền diệu pháp quyết đánh ra, trong hư không nhất thời hiện ra con đường hắc tuyến, đan dệt thành mạng, đem những người tàn bụi run hết mức ngăn lại. Thẩm Mặc nhìn bị ngăn cản tàn bụi run, trong mắt lóe ra một tia ý lạnh. Những này tàn bụi run tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng thực lực nhưng cũng không mạnh, đối với Thẩm Mặc tới nói không tạo thành được uy hiếp. Có điều, chúng nó dù sao cũng là tà thần Hạ Lọ Dị một phần, nếu như không triệt để tiêu diệt, chỉ sợ sẽ có hậu hoạn vô cùng. Thẩm Mặc hợp lại ngón tay làm kiếm, hướng về vòm trời nhẹ nhàng một móc, đại địa mạch động tự dưới chân bạo phát, như sóng biển giống như cuộn cuộn, đem cái kia từng cái tàn bụi run toàn bộ chấn động thành một biển. Hạ Lọ Dị cái này phân thân chính là ở Thẩm Mặc hai chiêu bên dưới bị triệt để chém giết. Trước tế đàn tuấn hủ ghệ tàn đều xem choáng váng. Hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng địa tự lẩm bẩm, cái tên này lại trở nên mạnh mẽ a. Trong lòng hắn âm thầm không ngừng kêu khổ, vốn cho là Hạ Lọ Dị có thể ngăn cản Thẩm Mặc một phút, không nghĩ đến Thẩm Mặc cường đại như thế, dĩ nhiên hai chiêu liền đem Hạ Lọ Dị cho giết. Ghệ Tàn rõ ràng trong lòng, nếu như lập tức triệu hoán áo vàng chi chủ, hắn cũng đem chết thảm đối phương thủ hạ. Hạ Lọ Dị liền kéo dài một phút thời gian đều không làm được, xem ra chỉ có thể hy sinh cái này phân thân. Ghệ Tàn khẽ cắn răng, quyết tâm trong lòng, liền muốn thôi thúc huyết tế đại trận đem chính mình cái này phân thân hình chiếu như thế, trợ giúp áo vàng chi chủ triệt để giáng lâm. Nhưng mà, Thẩm Mặc sao lại cho Ghệ Tàn hiến tế tự thân cơ hội? Chỉ thấy dưới chân hắn hơi điểm nhẹ, cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, tựa như tia chớp xuất hiện ở Ghệ Tàn sau lưng. Ghệ Tàn cái kia bạch tuộc giống như bạn bèo trên khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc, hắn khẩu khí bên trong phát sinh trầm thấp tiếng nỉ non, tựa hồ đang mạnh mẽ hiến tế chính mình. Thẩm Mặc nhưng là không chút hoang mang, trực tiếp thôi thúc kỳ kỹ cự dừng. Nhất thời, quanh thân thời gian phảng phất bị hình ảnh ngắt quãng bình thường, hết thảy đều trở nên bất động lên. Liền ngay cả Ghệ Tàn thì thầm cũng đình trệ ở trong không khí, không cách nào tiếp tục nữa. Thẩm Mặc sắc bén con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Ghệ Tàn, hắn chậm rãi giơ tay lên, ngón tay dường như lợi kiếm bình thường chỉ về Ghệ Tàn mi tâm. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, thao thiên ma diễm ầm ầm bạo phát, ngọn lửa màu đen bao phủ bốn phía, hình thành một mảnh khủng bố biển lửa. Cùng lúc đó, vạn pháp luyện ma quyết hiện hóa ra ngoài, 12 điều lập lòe thần bí ánh sáng luyện ma xiển xích từ trên thân Thẩm Mặc bay ra, cấp tốc quấn quanh ở Ghệ Tàn thân thể. Trong chớp mắt, Ghệ Tàn cái này phân thân liền bị luyện hóa hầu như không còn, hoàn toàn biến mất không gặp. Thẩm Mặc khí tức càng mạnh mẽ, hắn đối với mộng cảnh cùng tinh thần ô nhiễm cảm ngộ lại có tân tăng lên. Tuy rằng lần này cũng không có tìm hiểu đến tân kỳ kỹ hoặc là công pháp, nhưng loại này đối với sức mạnh sâu sắc lý giải cùng nắm giữ. Theo Thẩm Mặc đem Ghệ Tàn cùng Hạ Lọ Dị chém giết, tòa này huyết tế đàn mất đi tà thần chủ trì, rốt cục không cách nào lại tiếp tục vận chuyển xuống, tự mình tan bỡ. Mà lúc này, ở trong vực sâu chờ đợi dáng lâm áo vàng chi chủ cũng mắt thấy tất cả những thứ này. Thẩm Mặc lại có thể liên tục chém giết hai vị tà thần phân thân, điều này làm cho trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ cùng bất mãn. "Ngươi, rất tốt." Áo vàng chi chủ nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng, "Nhưng ngươi cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản ta dáng lâm sao?" Tiếng nói của hắn trầm thấp mà lại tràn ngập uy nghiêm. Lời còn chưa dứt, áo vàng chi chủ chậm rãi đứng dậy, trên người áo vàng không gió mà bay. Hắn sam trắng không một tia vết sắc bàn tay từ áo vàng bên trong rỗi ra đến, hướng về huyết tế bầu trời hơi điểm nhẹ. Không gian nhất thời nổi lên sóng nước văn giống như gợn sóng, phản phất bị đánh vỡ bình thường. Ngay lập tức, một vết nước như màn vải giống như cắt ra, hình thành một cái lỗ to lớn. Dưới một tức, áo vàng chi chủ không chút do dự mà một bước bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất ở trong vực sâu, trong chớp mắt liền xuyên việt đến thế giới này. Làm áo vàng chi chủ dáng lâm lúc, một luồng làm người nghẹt thở mùi chết chóc tràn ngập ra, làm cả không gian cũng vì đó run rẩy. Sự tồn tại của hắn khác nào tử thần dáng lâm, mang đến vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lấy hắn làm trung tâm, vô hình tử vong gợn sóng hướng bốn phía phóng xạ ra, nơi đi qua nơi, vạn vật héo tàn, sinh cơ diệt hết. Nguyên bản bình tĩnh huyết tế chỉ cũng bắt đầu sôi trào lên, dòng máu lan lộn, bọt biển tung tóe. Những người chưa tập trung vào huyết tế chỉ ma vật môn cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này sau, dồn dập rơi vào điên cuồng trạng thái. Chúng nó thân thể cấp tốc bành trướng, trở nên càng thêm dữ tợn khủng bố. Nguyên bản đã vặn vẹo biến hình khuôn mặt càng trở nên dữ tợn khủng bố, răng nanh sắc bén sắc bén, trong mắt lập lòe khát máu ánh sáng. Những này ma vật như là hít thuốc lắc như thế, hương phấn dị thường, điên cuồng đánh về phía Thẩm Mặc. Ma vật tiếng gào thét rung trời động địa, toàn bộ thiên địa đều vào lúc này rung động. Thẩm Mặc cảm thụ áo vàng chi chủ trên người mùi chết chóc, lông mày chăm chú ninh cùng nhau. Đây là một loại hoàn chỉnh mà thuần túy tử vong pháp tắc sức mạnh, so với hắn trước đây tiếp xúc quá bất kỳ tử vong sức mạnh đều cường đại hơn nhiều. Trước mắt áo vàng chi chủ tuyệt đối không phải phổ thông tà thần, mà là chân chính của Đấu. Hắn trưởng khống sức mạnh của cái chết, trở thành bị vô số thế giới hoảng sợ tồn tại. Ha ha, bao lâu? Thẩm Mặc đều quên bao lâu không có trải nghiệm quá như vậy làm người nghẹt thở tử vong nguy cơ. Tưởng tượng lần trước tử vong nguy cơ vẫn là lần trước. Thẩm Mặc tự giễu có vẻ không đúng lúc, nhưng cũng xác thực chứng minh hắn đã rất lâu không có như vậy chân thiết áp sát quá tử vong. Nhưng mà, thời khắc bây giờ, đối mặt này vô tận tử vong loạn lưu, Thẩm Mặc nhưng không chút nào hoảng sợ cũng không biết làm sao. Ngược lại, trong lòng hắn dấy lên có 102 đấu chí cùng chiến ý, hắn bứt bỏ chính mình đối với sinh tử chấp nhất, đem toàn bộ cả người vùi đầu vào đối với tử vong pháp tắc lĩnh ngộ bên trong. Ở Thẩm Mặc thế giới trong cơ thể bên trong, cái biên này đại diện cho sinh tử đạo vận đạo nha đột nhiên bắn ra trước nay chưa từng có sinh cơ, phản phất có vô tận trắng đen huyền khí từ trong hư không hiện ra đến, sau đó quần quần không ngừng hòa vào đạo nha bên trong. Sinh tử đạo chính là bao hàm sống và chết hai cái hoàn chỉnh đại đạo. Theo thời gian trôi đi, Thẩm Mặc đối với tử vong pháp tắc lý giải càng sâu sắc. Tâm tình của hắn từ từ bình tĩnh lại, đối với sinh tử nhận thức cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn rõ ràng sinh chi đáng quý, chết chi tất nhiên, rõ ràng sinh tử gắn bó, lẫn nhau lại trong ngoài. Tại đây sinh tử một đường, Thẩm Mặc tâm cảnh được rất lớn thăng hoa. Hắn không còn sợ hãi tử vong, mà là lấy một loại hoàn toàn mới tư thái đi nghênh đón tử vong. Bên trong đất trời, sinh tử xoay chuyển, sinh diệt không thôi. Ở Thiên Cương thuật đạo âm dương gia chỉ dưới, tìm hiểu sinh chi đạo, liền có thể phụng dưỡng chết chi đạo, tìm hiểu chết chi đạo, cũng có thể phụng dưỡng sinh chi đạo. Bởi vậy, Thẩm Mặc toàn thân tâm tìm hiểu áo vàng chi chủ tử vong pháp tắc, sự sống chết của hắn đạo nha lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu sinh trưởng. Nguyên bản chỉ là nho nhỏ xanh biết chồi non, nhưng là ở trắng đen huyền khí tầm bộ dưới, nảy mầm ra tân chồi non, cũng nhanh chóng trưởng thành. Vẹn vẹn chỉ là trong thời gian ngắn, liền dài đến bàn tay to nhỏ, rút ra 6 mảnh xanh biết đạo diệp, mỗi một mảnh đạo diệp đều hiện trắng đen hai màu, ẩn chứa vô cùng huyền diệu sinh tử đạo vận. Mà ở đạo diệp làm nổi bật bên dưới, có một viên trắng đen đạo quả từ từ thành hình, hiện ra huyền diệu đạo vận. Cũng trong lúc đó, Thẩm Mặc nhìn về phía áo vàng chi chủ ánh mắt trở nên càng ngày càng thông suốt. Cái kia huyền diệu không cũng biết, khủng bố không thể thám tử vong phát tắc, ở trong lúc vô tình tựa như bức tranh giống như hướng về hắn chậm rãi mở ra, cũng không phải kết thúc. Tử vong là tất cả bắt đầu. Trong nháy mắt, Thẩm Mặc nảy mầm cảm ngộ hoàn toàn mới, trong đầu tình lình thêm ra vô số tri thức cùng ký ức. Những kiến thức này cùng ký ức giống như là thủy triều tràn vào đầu óc của hắn, để hắn đối với sinh tử chi đạo có càng khắc sâu lý giải. Hắn phảng phất nhìn thấy một cái vô tận thế giới, trong đó tràn ngập sống và chết luân hồi. Ở trên cái thế giới này, sinh mệnh không ngừng sinh ra, trưởng thành, già yếu, cuối cùng hướng đi tử vong, nhưng cùng lúc cũng thai nghén tân sinh mệnh. Thẩm Mặc chìm đắm tại đây kỳ diệu cảm ngộ bên trong, tâm tình của hắn dần dần bình tĩnh lại, cả người phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Hắn cảm nhận được sinh tử chân lý, rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa ở chỗ không ngừng thăm dò cùng trưởng thành, mà tử vong nhưng là sinh mệnh một loại hình thức khác, là sinh mệnh kéo dài. Theo đối với sinh tử chi đạo lĩnh ngộ sâu sắc thêm, Thẩm Mặc khí tức cũng phát sinh ra biến hóa. Trên người hắn tỏa ra một luồng thần bí mà sức mạnh to lớn, khiến người ta không khỏi chấn động theo. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy mà kiên định, phảng phất có thể hiểu rõ thế gian vạn vật sinh tử luân hồi. Thẩm Mặc thân thể khẽ run, tâm linh của hắn vào đúng lúc này được rất lớn thăng hoa. Ngươi ngộ tính nguyên thiên, quan tử vong pháp tắc, lĩnh ngộ ra pháp tắc tử vong, pháp tắc tử vong cùng thiên cương thuật đạo âm dương, sinh tử đạo nha lẫn nhau là ánh chứng. Ngươi lĩnh ngộ ra sinh tử đạo quả chương 216, nhậm đình đỉnh có hỉ chương 216, nhậm đình đỉnh có hỉ sinh tử đạo quả không ngừng nảy mầm, phóng ra vô tận óng ánh đạo vận ánh sáng, sinh tử lưu chuyển trong lúc đó, sinh diệt không thôi. Thẩm Mặc lại lần nữa đưa mắt tìm đến phía cái kia uy thế ngập trời áo vàng chi chủ lúc, dĩ nhiên có thể ung dung nhìn thấu đối phương tử vong uy thế, cũng thấy do nó tử vong bản nguyên. Ta thần nắm giữ tử vong, chính là thuần túy nhất tử vong sức mạnh. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, sống và chết là tuyệt nhiên đối lập tồn tại, nắm giữ sinh mệnh nữ thần cùng chấp trưởng tử vong tử thần nhưng là lẫn nhau đối địch hai bên. Nhưng mà, phương Đông thần hệ con đường sinh tử nhưng ở lập ý trên vượt xa sinh mệnh cùng tử vong phát tắc. Có thể lĩnh ngộ sinh tử đạo tồn tại, từ trên căn bản liền mạnh hơn sinh mệnh nữ thần hoặc là tử thần. Thẩm Mặc lĩnh ngộ sinh tử đạo quả sau khi, liền từ pháp tắc bản nguyên trên triệt để nghiền ép áo vàng chi chủ. Hơn nữa hắn tự thân chấp trưởng rất nhiều thần thông cùng kỳ kỹ, cứ việc hiện nay chỉ nằm ở đại tông sư cảnh, nhưng hắn dĩ nhiên nắm giữ trực diện áo vàng chi chủ mạnh mẽ sức chiến đấu. Mà lúc này áo vàng chi chủ còn chưa nhận ra được chính mình sắp đối mặt kẻ địch, dĩ nhiên vẹn vẹn thông qua quan ngộ hắn tử vong pháp tắc liền thành công lĩnh ngộ sinh tử đạo quả. Đang lúc này, áo vàng chi chủ đã phát ra mệnh lệnh, để những người bị mũi chết chóc từng cường hóa ma vật giống như là thủy triều hướng về Thẩm Mặc tới. Nhìn như thủy triều vọt tới ma vật, Thẩm Mặc hơi nhún chân đạp xuống, sinh khí cơ hóa làm sóng nước văn từ dưới chân hắn khuyết tán ra đến, trong nháy mắt xuyên thấu sở hữu ma vật. Trước một khắc còn nổi giận khát máu ma vật, sau một khắc liền trở nên bình tĩnh lại, thậm chí chúng nó trên người biến dị cùng ma khí cũng biến mất theo. Tử vong để ma vật nổi giận, ma khí để ma vật biến dạng, nhưng ở sinh khí cơ gột rửa dưới, những này ma vật trên người dị thường được tinh chế, khôi phục lại dáng dấp lúc trước. Bọn họ có chính là ăn mặc áo tang dày vải bách tính, có chính là người mặc áo giáp binh lính, có chính là núi rừng bên trong gia thú, có chính là tôm, cá tươi, hồ cá. Thời khắc bây giờ, bọn họ tất cả đều khôi phục lý trí, không biết làm sao địa nhìn chung quanh. Thẩm Mặc thấy cảnh này, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, thần thông di cảnh triển khai ra, chu vi cảnh sắc một trận biến hóa, sau đó đem bọn họ đưa đi xa chiến trường. Đứng ở đối diện áo vàng chi chủ nhìn ra trận mắt ngất mồm. Chuyện gì thế này? Vì sao lại như vậy? Áo vàng chi chủ hoàn toàn không có cách nào lý giải, chính mình điều động ma vật đại quân thậm chí ngay cả đối phương góc áo đều không có sợ đến, liền bị đối phương dễ như ăn cháo điệu tan rã rồi. Chuyện này quả thật chính là đối với hắn xỉ nhục, mà càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là đối phương lại có thể tinh chế ma khí, khôi phục những người đã biến dạng sinh linh, thậm chí còn có thể đem bọn họ rời đi ra chiến trường. Loại thủ đoạn này vượt quá áo vàng chi chủ dự liệu. Áo vàng chi chủ ánh mắt trở nên âm trầm lên, hắn từ trong đó nhìn thấy cùng mình tuyệt nhiên không giống sinh mệnh pháp tắc, cũng nhìn thấy điều kiện không gian truyền tống năng lực. Trước mắt tên này Phương Đông thần đệ, quả nhiên không phải phổ thông thần vật, hắn nắm giữ pháp tắc nhiều, gốc gác thâm hậu, vừa xa khỏi tưởng tượng. Đây là một cái chân chính cường địch. Lúc này, áo vàng chi chủ rốt cục ý thức được sự mạnh mẽ của kẻ địch. Phân thân giáng lâm mà đến hắn, kế hoạch ban đầu là muốn lấy thế lôi đỉnh chém giết địch thủ, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đem thế giới này biến dạng độ tăng lên tới 100 cuối cùng hưởng thụ mỹ vị bánh gato. Lấy hắn bị cách, chí ít có thể chiếm cứ 8 phần 10 lợi ích, còn lại 2 phần 10 liền để cho cuốn hủ ghệ tạng cùng giờ làm hạ lò gì đi tranh bật đi. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều thay đổi. Xuất sư vị tiệp thân tiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn câm. Áo vàng chi chủ trong lòng dâng lên một luồng cảm giác cực kỳ không cam lòng, lẽ nào liền như vậy chịu thua sao?
Không, tuyệt đối không thể.
Thank you God Governor, hắn có sự kiêu ngạo của chính mình cùng tôn nghiêm. Chỉ thấy áo vàng chi chủ từ cái này rộng lớn hoàng bào bên trong, chậm rãi rút ra một cái đen kịt như mực liêm đao toàn thể hiện ra một loại quỷ dị mà vừa thần bí màu đen, phản phất bản thân nó chính là do hắc ám tạo thành bình thường. Cái này liêm đao chính là đại diện cho tử vong quyền thế thanh khí, cũng là áo vàng chi chủ trong tay vũ khí mạnh mẽ nhất một trong. Nó gánh chịu áo vàng chi chủ tử vong pháp tắc lực lượng bản nguyên, ẩn chứa vô tận mùi chết chóc cùng sức mạnh kinh khủng. Khi này đem liêm đao xuất hiện thời điểm, toàn bộ trong không gian mùi chết chóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng lên dữ dội, một luồng âm lạnh thấu xương hàn ý trong nháy mắt tràn ngập ra, khiến người ta cảm nhận được một loại không cách nào truyền lời nghẹt thở cảm. Cùng lúc đó, tử vong uy thế cũng đạt đến một cái độ cao hoàn toàn mới, khác nào một tòa trầm trọng núi lớn đặt ở trong lòng của tất cả mọi người, khiến người ta không thở nổi. Thẩm Mặc đứng bình tĩnh ở tại chỗ, nhìn áo vàng chi chủ không ngừng ngưng tụ sức mạnh tử vong, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm khái. Cái này gánh chịu tử vong bản nguyên liêm đao, so với trước hắn luyện chế sở hữu ma khí đều cường đại hơn nhiều, thậm chí có thể nói là không thể giống nhau. Đặc biệt là cái kia chiếm giữ trong đó tử vong pháp tắc, càng là tiếp cận tử vong đạo quả giống như tồn tại, khiến người ta không khỏi vì đó thán phục. Nếu là Thẩm Mặc không có tìm hiểu sinh tử đạo quả, vẹn vẹn dựa vào sinh tử đạo nha lời nói, chỉ sợ hắn tuyệt đối sẽ không là cái này lưỡi hái tử thần đối thủ. Nhưng mà bây giờ Thẩm Mặc đã lĩnh ngộ sinh tử đạo quả huyền bí, đối với loại này thuần túy tử vong sức mạnh, hắn sớm đã có ứng đối chi pháp. Thẩm Mặc nhìn áo vàng chi chủ phân thân, ánh mắt thâm thúy, mang theo một tia khiến người ta nhìn không thấu ý cười. Ngay ở áo vàng chi chủ chuẩn bị vung lên trong tay tử thần liêm đao lúc, Thẩm Mặc đột nhiên mở miệng hỏi, tử vong là tất cả chung kết sao? Áo vàng chi chủ hơi run run, thành tựu tử thần hắn tự nhiên biết đáp án của vấn đề này. Tử vong cũng không phải tất cả chung kết, ngược lại, ở hắn xem ra, tử vong là tất cả bắt đầu. Nắm giữ tử vong pháp tắc hắn có thể tùy ý khống chế tử vong, bất kỳ rơi vào tử vong vũng bùn sinh linh đều có thể bị hắn từ tử vong bên trong giải cứu. Nhưng mà, Thẩm Mặc hiển nhiên cũng tinh thông tử vong chi đạo, càng nắm giữ sinh mệnh nữ thần cái kia làm người buồn nôn thủ đoạn. Áo vàng chi chủ cũng không rõ ràng Thẩm Mặc đưa ra vấn đề này mục đích thực sự, nhưng hắn trong tay tử thần liêm đao đã tích tụ đầy đủ sức mạnh, khủng bố mùi chết chóc để không gian chung quanh cũng vì đó run rẩy. Áo vàng chi chủ hoàn toàn không nghĩ cần hồi đáp đối phương vấn đề ý nghĩ, trái lại trong chớp mắt mạnh mẽ vung vẩy nâng lên trong tay tử thần liêm đao, vung ra một đạo mạnh mẽ tử vong chạm kích. Đạo này chạm kích thậm chí có thể vặn vẹo không gian, mang theo có 102 sức mạnh cùng tốc độ, thẳng tắp địa hướng về Thẩm Mặc cổ chém tới. Bóng tối của cái chết phảng phất như hình với bóng bình thường đi sát đằng sau tại đây sau một đòn. Đang nhìn đến lưỡi hái tử thần chạm kích xuất hiện một sát na kia, mùi chết chóc cũng đã giáng lâm ở Thẩm Mặc trên người, hắn nơi cổ tựa hồ có một đạo đường máu đột nhiên hiện ra đi ra, ngay lập tức đen kịt ma diễm từ nơi nào hiện ra, cấp tốc lan tràn cũng bao phủ Thẩm Mặc cả người, đem hắn triệt để nuốt hết trong đó. Áo vàng chi chủ có thể rõ ràng địa nhận ra được kẻ địch sinh cơ chính đang nhanh chóng bị tử vong thôn phệ, hắn thần hồn phát sinh thống khổ tiếng gào thét, máu thịt cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, tử vong pháp tắc bao phủ tất cả, tựa hồ phải đem kỳ biến thành vĩnh hằng tử vong. Nhưng mà, ngay ở áo vàng chi chủ cho rằng kẻ địch đã bị tử vong thôn phệ một khắc đó, kỳ tích phát sinh. Sống và chết lẫn nhau chuyển đổi, chết cực mà sinh. Một luồng mạnh mẽ sinh cơ đột nhiên từ ma diễm bên trong ầm ầm bộc phát ra, cũng bằng tốc độ kinh người cấp tốc huyết tán ra đến, trong chớp mắt liền tiêu trừ cái kia khủng bố tử vong ma diễm, thể hiện ra phồn thịnh sinh cơ. Máu thịt một lần nữa sinh trưởng, thần hồn lại lần nữa đắp nặng, hết thảy đều khôi phục lại trạng thái bình thường. Áo vàng chi chủ đứng chết chân tại chỗ, đầy mặt kinh ngạc cùng thất thần, phảng phất nhìn thấy thế gian khó mà tin nổi nhất việc. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt dục hỏa trùng sinh kẻ địch, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ở trong sự nhận thức của hắn, tử vong pháp tác đại diện cho tuyệt đối chung kết, không người có thể chạy trốn nó thẩm phán. Nhưng mà giờ khắc này, cái này lẽ ra người bị chết vẫn sống sờ sờ địa đứng ở trước mặt hắn, điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Thẩm Mặc khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Đối với hắn mà nói, con đường sinh tử hạt nhân ở chỗ sinh tử xoay chuyển, chết cực chuyển sinh chỉ là nó cơ bản nhất thể hiện. Áo vàng chi chủ tử thần liêm đao sắc thực thuần túy đến cực hạn, ẩn chứa trong đó tử vong pháp tắc càng là không gì địch nổi, nhưng dù vậy, đối mặt Thẩm Mặc trong tay sinh tử đạo quả, như cũng có vẻ không thể ra sức. Ở trong mắt Thẩm Mặc, tử vong cũng không phải là không thể nghịch chuyển kết cục, mà là dường như hưng phấn, hùng hóa, suy yếu chờ rất nhiều trạng thái bên trong một loại. Chỉ cần thôi thúc sinh tử đạo quả, hắn liền có thể tùy ý khống chế sống và chết trong lúc đó chuyển đổi. Bởi vậy, tử vong cũng không thể chân chính giết chết hắn, ngược lại sẽ trở thành hắn rút lấy sức mạnh cội nguồn, để hắn tỏa ra cường đại hơn sinh cơ. Dục hỏa trùng sinh sau Thẩm Mặc, cả người bị ngọn lửa bá khỏa, khác nào một con niết bàn sống lại phượng hoàng. Hắn cảm thụ trong cơ thể phồn thịnh như là biển sinh cơ, khóe miệng không khỏi nổi lên nụ cười nhạt, trong lòng âm thầm vui mừng vận may của chính mình, nhờ có vị này đến từ vực sâu tân kẻ xui xẻo. Vị này kẻ xui xẻo nhi tử vong phát tắc, đối với Thẩm Mặc tới nói quả thực chính là một hồi mưa đúng lúc. Nó lại như là sinh tử đạo hoàn mỹ nhất chất dinh dưỡng, quần quần không ngừng thoải mái Thẩm Mặc sinh tử đạo nha. Tại cố này sức mạnh to lớn thúc đẩy dưới, Thẩm Mặc sinh tử đạo nha rốt cục đột phá bình cảnh, khỏe mạnh trưởng thành là một viên thành thuộc sinh tử đạo quả. Càng quan trọng chính là, Thẩm Mặc tự thể nghiệm một cái sinh tử xoay chuyển, chết cực chuyển sinh kỳ diệu cảm giác. Loại này trải nghiệm đối với hắn tu luyện con đường sinh tử có không cách nào đánh giá chỗ tốt, có thể nói là một lần hiếm thấy cơ duyên. Thời khắc sống còn quả nhiên có đại huyền diệu. Trận này dục hỏa trùng sinh, khiến Thẩm Mặc đối với sinh tử chi đạo lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc. Thank you đối với vị này kẻ xui xẻo nhi cảm tạ, Thẩm Mặc quyết định đem áo vàng chi chủ luyện chế thành một cái ma khí,
cũng đem cùng lưỡi hái tử thần đồng thời treo lơ lửng với luân hồi giới bên trong. Cứ như vậy, cái này ma khí có thể trở thành bù đắp luân hồi giới pháp tắc gốc gác, vì là luân hồi giới mang đến càng nhiều biến hóa cùng khả năng. Đồng thời, cũng coi như là cho vị này kẻ xui xẻo nhi một cái thể diện quy tụ. Sinh tử đạo quả này mầm óng ánh huy quang, sinh tử khí hóa thành âm dương tối say hướng về kinh ngạc vô cùng áo vàng chi chủ nghiền ép mà đi, sống và chết mà ép, khiến hắn linh hồn xé rách, máu thịt tung tóe. Mạnh mẽ vô cùng áo vàng chi chủ điên cuồng vận chuyển tử vong pháp tắc, muốn thoát khỏi sinh tử huyền khí nghiền ép, nhưng mà hắn sức mạnh tử vong bị không ngừng chuyển hóa thành sinh cơ, thông qua âm dương tối say phụng dưỡng đến thẩm mặc trên người. Cứ kéo dài tình huống như thế, áo vàng chi chủ cái này phân thân càng ngày càng suy yếu, linh hồn cùng máu thịt từ từ mơ hồ thậm chí trong suốt. Lúc này, hắn thánh khí lôi hái tử thần bắn ra quần quần khói đen, không phải hộ chủ, mà là muốn bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Thẩm Mặc vây tay một cái, 12 điều luyện ma xiển xích sắp chết thần liêm đao chăm chú giằng buộc, luyện ma ma diễm điên cuồng phun trào, ở xóa đi áo vàng chi chủ thần cách dấu ấn đồng thời, đem luyện hóa thành luyện ma ma khí. Ma khí thành hình bước cuối cùng, liền đem áo vàng chi chủ cái này phân thân tử vong quyền thế tất cả luyện vào trong đó, khiến cái này ma khí trở thành chân chính tử vong thánh khí. Có nó, luân hồi giới liền có tử vong pháp tắc, luyện ma người từ nay về sau cũng không tiếp tục sợ tử vong, tử vong đối với bọn họ bắt đầu có điều là một loại trạng thái. Mà luân hồi giới hiện hữu sinh tử đạo vận là đến từ Khô Vinh phủ quân Khô Vinh đạo vận, cứ việc bao hàm sinh tử đạo bên trong một ít huyền diệu, nhưng chúng quy không phải hoàn chỉnh sinh tử nói. Đem áo vàng chi chủ tử vong pháp tắc triệt để hòa vào luân hồi giới sau, luyện ma người chết ở luân hồi giới bên trong liền có thể được nghịch chuyển. Vô hạn sống lại game thủ. Thẩm Mặc đối với luân hồi giới tương lai càng ngày càng chờ mong lên. Cương thi thế giới đối với Thẩm Mặc tới nói có ý nghĩa là thủ, vậy cũng là đại bản doanh của hắn. Tuy rằng hiện nay còn chưa có bắt đầu đối với hắn tiến hành toàn diện khai phá, nhưng này vẹn vẹn là cái vấn đề thời gian thôi. Thiên Long thế giới, nhưng là giải mộng khu vực, để Thẩm Mặc có thể tận tình hưởng thụ trong đó là thú. Thiến nữ thế giới, liền dường như một cái trọng yếu trung chuyển trọng điểm, vì là Thẩm Mặc tương lai cựu giới liên thông kế hoạch đặt vững cơ sở vững chắc. Nó trở thành Thẩm Mặc liên tiếp mỗi cái thế giới then chốt trung tâm hoạt động, để hắn có thể càng tốt mà thăm dò cùng chinh phục thế giới khác. Mà Thiên Ma giới, bây giờ đã đổi tên là Luân Hồi giới, càng là Thẩm Mặc trọng điểm chế tạo chiến lược yếu điểm. Hắn hy vọng đem nơi này xây dựng thành hướng dẫn cựu giới tiên phong chọi canh, vì chính mình cung cấp quần quận không ngừng giới binh sức chiến đấu. Nhưng mà, Thẩm Mặc biết do hắn đối mặt kẻ địch thực lực mạnh mẽ, bọn họ bản thể vẫn cứ ẩn giấu ở trong vực sâu, bất cứ lúc nào có khả năng một lần nữa quật khởi cũng hướng về hắn báo thù. Hắn rõ ràng địa biết, lần này đánh bại chỉ là áo vàng chi chủ, lệ tàn, hạ lọ gì phân thân cùng hình chiếu, mà bọn họ bản thể như cũng khỏe mạnh. Cứ việc Thẩm Mặc thành công đẩy lùi những kẻ địch này, nhưng bọn họ tất nhiên sẽ không giảng hòa. Một khi bọn họ tìm tới khắc chế Thẩm Mặc phương pháp, liền rất có khả năng lại lần nữa giáng lâm giới này, nhấc lên tân báo táp. Vì lẽ đó, Thẩm Mặc nhất định phải lợi dụng đoạn này thời gian quý giá, toàn lực ứng phó địa phát triển luân hồi giới, tăng cường thực lực của chính mình. Chỉ có như vậy, mới có thể trong tương lai chiến đấu trung lập với thế bất bại. Hắn ngược lại nhìn về phía bị hắn dụng thần thông di cảnh rời đi những người người may mắn, luân hồi giới truyền đạo thanh âm dĩ nhiên ở tại bọn hắn trong đầu vang lên. Những người này đã từng chịu được ma hóa gian vặt, nhưng cũng ở Thẩm Mặc sức mạnh của sự sống dưới sự giúp đỡ thành công chống đỡ được ma hóa ăn mòn, khôi phục tự mình ý thức. Loại này đặc thù trải qua để bọn họ đối với sức mạnh có càng khắc sâu lý giải cùng khát vọng. Hơn nữa, bởi vì bọn họ từng bị ma hóa, cho nên đối với ma khí thích ứng tính càng mạnh hơn, cảnh này khiến bọn họ càng dễ dàng tiếp thu luân hồi giới truyền thừa, cũng chuyển hóa thành luyện ma người. Đang truyền đạo thanh âm truyền tụng dưới, bọn họ không trở ngại chút nào địa tiếp nhận rồi luân hồi giới của dựa, trở thành luyện ma người bên trong một thành viên. Mà ngay ở Thẩm Mặc cùng Tà Thần giao chiến thời điểm, Hữu Thúc đã đem 36 nghĩa thành viên tất cả truyền đạo thành luyện ma người. Dù sao, ở tầng dưới chốt tu sĩ trong mắt, luân hồi giới tồn tại cùng giữa bọn họ không có con đường tranh chấp, trái lại có thể giúp bọn họ chống lại ma khí, thu được khắc chế yêu ma sức mạnh. Ở ma vật hành hành lập tức, có cái gì so với thu được khắc chế yêu ma sức mạnh còn trọng yếu hơn? Mà tạm thời giải quyết đi Tà Thần nguy cơ, Thẩm Mặc cũng có ngắn ngủi điều chỉnh kỳ. Hắn phân ra một đạo thiên ma phân thân, đem ở lại luân hồi giới thay thế mình quản lý luân hồi giới sự vụ. Sau đó, hắn thông qua âm sơn trở lại cương thi thế giới. Làm Thẩm Mặc chậm rãi trợn mở mắt lúc, phát hiện Cửu Thúc cũng đồng thời tỉnh lại. Lần này đi đến thiên ma giới, Thẩm Mặc thu hoạch có thể nói là to lớn. Hắn được 3 viên đạo chủng cùng 1 viên đạo quả, này so với ở thiến nữ thế giới thu được chỗ tốt có thêm đâu chỉ gấp 10 lần. So sánh với đó, Cửu Thúc thu hoạch liền muốn ít hơn nhiều. Cửu Thúc nhị trọng thân còn đang nỗ lực nghiên cứu thông thiên lục, đồng thời cũng không có ý định trở thành luyện ma người. Trên thực tế, hắn chỉ là ở thiên ma giới quay một vòng, mắt thấy Thẩm Mặc biểu diễn thực lực cường đại sau khi liền trở về. Thẩm Mặc cùng Cửu Thúc sau khi trở lại, Tứ Mục, Nhất Hưu, Thiên Hạc đạo trưởng chờ 3 người không thể chờ đợi được nữa mà hướng về bọn họ dò hỏi tình huống, cũng biểu thị hy vọng có thể đi đến thiên ma giới tìm kiếm tự mình nhị trọng thân. Đơn giản tới nói, bọn họ cảm thấy đến tu hành quá mức khổ cực, hy vọng có thể mượn thiên ma giới đến nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi. Thẩm Mặc cùng Cửu Thúc tiến vào thiên ma giới không chỉ có là hiểu rõ nhị trọng thân ở gần đây thu hoạch, còn bao gồm tìm hiểu nơi đó tình huống, nhìn có hay không có thể dẫn dắt Tứ Mục mọi người tiến vào thiên ma giới. Nguyên bản tình huống là, Tứ Mục mọi người như tùy tiện xông vào thiên ma giới, cái kia không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết. Nhưng mà, Thẩm Mặc tạm thời đẩy lùi vực ngoại tà thần, cũng sáng tạo luân hồi giới, mở ra luyện ma người cái này hoàn toàn mới nghề nghiệp. Đã như thế, thiên ma giới giáng lâm điều kiện được rất lớn cải thiện. Kết quả là, Tứ Mục các nhân tài có cơ hội xuyên biệt đến thiên ma giới. Càng làm cho người ta kinh hỉ chính là, bọn họ không chỉ có thể thực hiện xuyên biệt, hơn nữa còn có thể trực tiếp thăng cấp thành luyện ma người, do đó ở luân hồi giới triển khai một hồi kích thích đánh quái thăng cấp lữ trình. Có điều, hiện nay tồn tại một cái vấn đề mấu chốt, thứ mục, nhất hưu cùng thiên hạc nhị trọng thân có hay không vẫn cứ tồn tại. Thẩm Mặc vận dụng Cửu Thiên Thập Địa Chư Thiên Vạn Giới Thiên Ma đại trận, kết hợp nhị trọng thân bí thuật, làm cho ba người có thể tìm kiếm tự mình nhị trọng thân. Kết quả rất nhanh liền xuất hiện. Thiên Hạc cùng Nhất Hưu nhị trọng thân đều còn trên đời, đồng thời thỏa mãn dáng lâm điều kiện. Mà đối với Tứ Mục tới nói, hắn ở Thiên Ma giới cũng không nhị trọng thân tồn tại, hay là bởi vì hắn từ lâu ở ma kiếp bên trong bị chết, cũng hoặc là chưa bao giờ có nhị trọng thân xuất hiện. Bởi vậy, Tứ Mục chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Thiên Hạc cùng Nhất Hưu bước lên đi đến Thiên Ma giới hành trình, bắt đầu bọn họ dường như bật học giống như cuộc sống mới. Tình huống như thế thật là làm Tứ Mục lòng sinh ước ao. Có câu nói đến được, không sợ huynh đệ trải qua khổ, chỉ sợ huynh đệ mở ra đi hổ. Mắt thấy Thiên Hạc, Nhất Hưu có nhị trọng thân bản hắc, Tứ Mục có thể không ước ao hạ van cầu ngươi, Thẩm gia. Ta biết ngươi khẳng định còn có biện pháp, giúp đỡ ta đi. Tứ Mục đạo trưởng hầu như là mang theo tiếng khóc nức nở hướng về Thẩm Mặc cầu cứu. Thẩm Mặc nhìn hắn cái kia phó vô cùng đáng thương dáng vẻ, trong lòng không khỏi có chút nhẹ dạ. Dù sao giữa bọn họ cũng từng có một đoạn không cạn giao tình. Liền, Thẩm Mặc quyết định sẽ giúp Tứ Mục đạo trưởng tìm kiếm xem, nhìn có hay không có thể ở tại thế giới khác tìm tới hắn nhị trọng thân. Thẩm Mặc vận dụng thần thông bắt đầu tìm kiếm, nhưng kết quả lại làm cho Tứ Mục đạo trưởng thất vọng. Thiên Long thế giới không có, Thiên Nữ thế giới cũng không có, thậm chí ngay cả Thẩm Mặc còn chưa thăm dò những thế giới khác đều không có Tứ Mục nhị trọng thân. Cửu giới đều không có tìm được Tứ Mục nhị trọng thân, điều này làm cho Tứ Mục đạo trưởng tâm tình ngã vào đáy vực. Hắn làm sao liền như thế xui xẻo đây? Thẩm Mặc thấy tình cảnh này, cũng cảm thấy Tứ Mục đạo trưởng vận khí thực sự quá chênh lệch. Giữa lúc hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên trong đầu né qua một ý nghĩ. Hắn nhớ tới trước chém giết Tà Thần giờ làm hạ lọ gì lúc, từ đối phương trong ký ức lấy ra đến cái kia thế giới miêu điểm tọa độ. Thế giới kia tựa hồ là một cái hiện đại thế giới, lại bị hạ lọ gì nhiều lần đến thăm, từ bên trong lĩnh ngộ được danh sách xâm lấn kế hoạch. Thẩm Mặc xuất phát từ hiếu kỳ, quyết định dùng nhị trọng thân cùng Cửu Thiên Thập Địa Chư Thiên Vạn Giới Thiên Ma đại trận đi thăm dò một chút thế giới này. Theo Thẩm Mặc thần thông triển khai, một đạo hào quang nóng ánh trong nháy mắt bao phủ lại Thẩm Mặc thân thể. Ngay lập tức, Thẩm Mặc ý thức phảng phất xuyên qua rồi vô tận thời không, đi đến một cái thế giới xa lạ. Thế giới này một mảnh mờ mịt, đầy dây nồng nặc vô cùng tử khí, làm cho người ta một loại ngột ngạt cảm giác. Thần hồn cộng hưởng, linh giác cộng hưởng. Để Thẩm Mặc cảm thấy vô cùng bất ngờ chính là, thế giới này dĩ nhiên có Tứ Mục nhị trọng thân. Thẩm Mặc lập tức đem tin tức này báo cho Tứ Mục, Tứ Mục sau khi nghe, lập tức kích động không thôi, hận không thể lập tức đi đến thế giới kia tìm tòi hư thực. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng nói cho hắn, thế giới kia đã bị Tà Thần giờ làm hạ lọ gì ăn mòn, liền chính hắn đều không rõ ràng bên trong đến cùng ẩn giấu đi nguy hiểm gì. Cân nhắc đến Tứ Mục hiện nay thần hồn cường độ có hạn, chỉ có thể phân ra một bộ nhị trọng thân, nếu như tùy tiện xông vào cái này không biết thế giới, dẫn đến nhị trọng thân tử vong hoặc bị Tà Thần ô nhiễm, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác, Thiên Hạ cùng Nhất Hưu có thể tiến vào luân hồi giới, hoàn toàn là bởi vì Thẩm Mặc ở sau lưng hộ giá hộ tống, bọn họ mới được thuận lợi đánh quái thăng cấp, hướng đi nhân sinh đỉnh cao. Tứ Mục biểu hiện nghiêm nghị, trong lòng tràn ngập bất an cùng không cam lòng. Hắn nhớ lại chính mình tu hành trải qua, cảm giác mình vẫn luôn là người may mắn. Ở Mao Sơn lúc, có tổ sư ra che chở, sau khi xuống núi, lại tìm tới Cản Thi Thương Cơ, sinh hoạt trải qua so với những sư minh đệ khác môn muốn tốt hơn rất nhiều. Bây giờ, hắn may mắn kết bạn Thẩm Mặc, cũng có khả năng trở thành tiên tiên cảnh cường giả, này không thể nghi ngờ là cuộc đời hắn bên trong một đại kỳ ngộ. Nhưng mà, đối mặt không biết tàn bụi thế giới, hắn rõ ràng khả năng này gặp mang đến trước nay chưa từng có khiêu chiến cùng nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại, nghĩ đến bên trong, Tứ Mục kiên định quyết tâm, đi, ta đi. Hắn rõ ràng, tuy rằng phía trước tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng cái này cũng là một cái cơ hội hiếm có. Chỉ cần có thể khắc phục khó khăn, hắn rất có thể đột phá nhất lưu bình cảnh, thành tựu tiên thiên cảnh. Liền, hắn dứt khoát quyết định đi đến cái kia tàn bụi thế giới, cho dù nơi đó khả năng là núi lao biển lửa hoặc là ma quật quỷ vực. Nhưng Tứ Mục biết, chỉ bằng vào sức mạnh của chính mình, rất khả năng không cách nào ứng đối thế giới kia các loại nguy cơ. Bởi vậy, hắn hướng về Thẩm Mặc cầu viện nói, trước khi đi, cầu Thẩm gia giúp ta. Hắn hy vọng Thẩm Mặc có thể truyền thụ một ít bí thuật hoặc pháp bảo, lấy tăng cường thực lực của chính mình cùng năng lực tự vệ. Tứ Mục nhớ tới sư Minh Lâm Cựu từng từ Thẩm Mặc nơi đó được một môn thông thiên lục, đó là một loại có thể giúp người thành tựu cảnh giới tông sư kỳ kỹ. Cứ việc hắn cũng không kỳ vọng được cao thâm như vậy tài nghệ, nhưng ít ra hy vọng Thẩm Mặc có thể truyền thụ cho hắn một ít thực dụng bí thuật, để lại gặp đến nguy hiểm lúc đó có đầy đủ tự vệ thủ đoạn. Thẩm Mặc trầm mặc chốc lát, hai tay nắn pháp quyết, lấy 16 tự âm dương phong thủy cục mấy chắc toán Tứ Mục các hùng, trong lòng rất nhanh liền có hiểu ra. Hắn sờ tay vào ngực, móc ra cửu âm chân nhân luyện ma phiên, vật ấy vốn là chuẩn bị để cho thiên ma nhị trọng thân, nhưng bởi vì mở ra luân hồi giới tình huống ngoài ý muốn, làm cho luyện ma phiên mất đi vốn có công dụng. Bây giờ Thẩm Mặc đã không cần vật ấy, mà các hung biểu hiện cờ này cùng Tứ Mục hữu duyên, hắn liền quyết định đem biếu tặng cho Tứ Mục. Không chỉ có như vậy, Thẩm Mặc còn đem cửu âm luyện thi thuật cùng truyền thụ cho Tứ Mục, kỳ vọng hắn có thể nhờ vào đó ở hạ lọ gì trong thế giới đứng bước góc chân, nếu như có thể cho hạ lọ gì mang đến một chút phiền toái, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Tứ Mục được luyện ma phiên cùng tha thiết ước mơ cửu âm luyện thi thuật sau, kích động đến dường như một cái 40 tuổi hải tử bình thường. Hắn đối với Thẩm Mặc biểu thị cảm kích sau khi, liền không thể chờ đợi được nữa mà triển khai nhị trọng thân bí thuật, bước vào hạ lọ gì tàn bụi thế giới. Cho tới Tứ Mục đạo trưởng gặp trải qua tình tiết ra sao, vậy thì làm người mỏi mắt mong chờ đi. Thẩm Mặc ở an bài xong tất cả sau khi, liền trở lại Tiêu Giao Dương Trạch, thưởng thụ mấy ngày cuộc sống nhàn nhã. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Mặc tiêu hóa ở thiên ma giới thu hoạch, nhường đường loại sức mạnh trở nên càng ngày càng lớn mạnh cùng ổn định. Ngoài ra, Thẩm Mặc cũng không có nhàn rỗi, mà là tích cực cùng chính mình các nương tử hưởng thụ sinh hoạt. Có câu nói đến được, chỉ cần gắng sức, có công mài sắt, có ngày nên kim. Thẩm Mặc rốt cục nên đón một cái kích động lòng người thời khắc, Nhậm Đình Đình có hỉ. Chương 217, Tây Song bản nạp đồng giáp thi chương 217, Tây Song bản nạp đồng giáp thi Thẩm Mặc cùng với Nhậm Đình Đình thời gian dài nhất, trong ngày thường cùng nàng chiến miên số lần cũng là nhiều nhất. Ba nữ bên trong, Nhậm Đình Đình xuất thân hương thần, lại lưu quá học tư tưởng tiền tiến, cùng Thẩm Mặc có càng nhiều tiếng nói chung. So sánh với đó, xuất thân Tây vực làn sóng tâm tư đơn thuần, không có cái gì tâm cơ. Thiến Thiến tính cách này ra, hướng ngoại lộ liễu, xem cái giả tiểu tử, lại cả ngày mê mội dịch dung thuật khó có thể tự kiềm chế. Bởi vậy, Nhậm Đình Đình cái thứ nhất có hỉ là bình thường nhất có điều sự tình. Có dòng dõi, Thẩm Mặc cùng cương thi thế giới ràng buộc càng ngày càng thâm hậu. Thẩm Mặc cẩn tình đưa tình địa kéo Nhậm Đình Đình tay, ôn nhu mà nhắn nhủi xúc cảm cùng với cái kia yếu ớt nhưng sinh cơ phồn thịnh hơi thở sự sống lan truyền đến đáy lòng của hắn, làm hắn trong lòng dâng lên một luồng ấm áp. Hắn đem chính mình thần thức thả ra ngoài, thần thức mạnh mẽ dường như một dòng suối trong, chậm rãi thẩm thấu tiến vào Nhậm Đình Đình thân thể bên trong. Trong nháy mắt này, Thẩm Mặc có thể nhìn thấy trong cơ thể nàng mỗi một cái tế bào, mỗi một cái mạch máu, thậm chí là mỗi một cái nhỏ bé biến hóa. Hắn giúp Nhậm Đình Đình thư quản lý mạch, cố thần dưỡng khí, làm cho nàng có thể càng tốt hơn thai nghén trong bụng thai nhi. Khi hắn thần thức chạm được Nhậm Đình Đình trong bụng thai nhi lúc, hắn cảm nhận được một loại kỳ diệu gợn sóng, cái này gợn sóng như là một viên chính đang nhảy lên trái tim, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Thẩm Mặc biết, đây chính là bọn họ tình yêu kết tinh. Nhưng mà, khi hắn tỉ mỉ nhìn kỹ lúc, lại phát hiện cái này thai nhi cực kỳ bất phàm. Hắn gánh chịu huyết mạch của chính mình lực lượng, ở sức mạnh huyết thống bên trong, có thể cảm giác được một cách rõ ràng vạn pháp tông sư kỳ kỹ hạt giống, đại diện cho hắn nắm giữ phi phàm thiên phú cùng dị năng, mang ý nghĩa đứa bé này vượt quá tưởng tượng tiềm lực. Đồng thời, hắn còn nhận ra được huyết thống thần quốc thần lực, đây là bắt nguồn từ với huyết thống thần quốc sức mạnh, giao cho dòng dõi môn liên thông huyết thống thần quốc năng lực. Xin mà siêu phàm. Hắn nỗ lực tu hành đổi lấy không chỉ có là chính mình siêu thoát, liền ngay cả hắn dòng dõi cũng cường đại như thế. Huyết mạch của hắn lực lượng truyền thừa cho hắn dòng dõi, để dòng dõi môn nắm giữ càng cao hơn khởi điểm. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn tin tưởng, chỉ cần dành cho đứa bé này đầy đủ thời gian cùng bồi dưỡng, hắn tương lai thành tựu tuyệt đối bất phàm. Đối với chuyện này, Thẩm Mặc kỳ từ sớm đã có dự liệu. Bởi vì từ khi hắn lĩnh ngộ được huyết thống thần quốc bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn cũng đã biết rồi sự thực này. Hơn nữa, theo thời gian trôi đi, huyết mạch của hắn lực lượng chỉ có thể trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Tiêu Giao Sơn Trang cùng huyết thống thần quốc sắp nên đón bọn họ vị thứ nhất thần tử, này không thể nghi ngờ là một cái đại hỷ sự. Thẩm Mặc đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy một cái đáng giá chúc mừng cơ hội, liền hắn tổ chức một hồi yến hội long trọng, kéo dài 7 ngày, cộng đồng chúc mừng. Cùng lúc đó, tỉnh thành Nhậm Phát nghe được tin tức này sau, lập tức bắt kịp qua đêm trở về Nhậm gia trấn, đi đến Tiêu Giao Sơn Trang. Nhậm Phát biết được chính mình sắp trở thành ông ngoại, nội tâm tràn ngập không cách nào ức chế vui sướng cùng kích động. Ngoài ra, khi hắn nhìn thấy Tiêu Giao Sơn Trang bây giờ biến hóa lúc, càng là kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được. Hắn còn nhớ lúc trước lúc rời đi, Tiêu Giao Sơn Trang vẫn còn mới lập giai đoạn, không chỉ có không có bất kỳ thần kỳ địa phương, thậm chí chỉ là một tòa ở vào vùng hoang dã phổ thông trại viện. Nhưng mà, trong thời gian ngắn ngủi, Tiêu Giao Sơn Trang cùng với toàn bộ Tiêu Giao Cốc đều trải qua biến hóa to lớn. Cho dù Nhậm Phát cũng không có tu luyện qua, nhưng vẹn vẹn là hô hấp Tiêu Giao Cốc không khí, hắn liền có thể cảm giác được toàn thân khoan khoái, tinh thần tỏa sáng. Đặc biệt là làm cựu thúc nói cho hắn, Tiêu Giao Cốc bây giờ đã thành vì là động tiên phúc địa, cho dù người bình thường ở nơi này cũng có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh không sinh lúc, Nhậm Phát mới ý thức tới, hắn dễ hiển trong khoảng thời gian này là một cái đại sự kinh thiên động địa. Dĩ nhiên đem Tiêu Giao Cốc cải tạo thành động tiên phúc địa. Chuyện này quả thật là thần tiên giống như thủ đoạn a. Nhìn Nhậm Phát cái kia kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được dáng dấp, cựu thúc quyết định trước tiên không đề cập tới thiến nữ cùng thiên ma hai giới sự. Nếu để cho Nhậm Phát biết mình con rể đã vượt giới tranh bá, cũng thành công bắt hai cái thế giới, chỉ sợ hắn tam quan sẽ bị triệt để đập vỡ tan. Dù sao, Nhậm Phát cả đời theo đuổi thương mại chi đạo, cùng Thẩm Mặc đạt được thành tựu lẫn nhau so sánh, lại như là trong biển rộng một giọt nước, bé nhỏ không đáng kể. Đến lúc đó, Nhậm Phát có thể sẽ mất đi đấu trí, sớm trải qua xa xỉ đại lao ra sinh hoạt. Vì lẽ đó, vẫn để cho hắn chậm rãi tiếp thu đi. Nói tới Nhậm Phát, hắn khoảng thời gian này dựa vào Thẩm Mặc trông nom ở tỉnh thành có thể nói là như cá gặp nước, chuyện làm ăn làm được khí thế ngất trời. Dĩ nhiên từ Nhậm gia trấn thủ phủ Nhậm Phát lắc mình biến hóa thành tỉnh thành phú thương Nhậm Phát. Trong thời gian này đương nhiên cũng gặp phải một chút phiền phức, bất luận là quan trên mặt vẫn là linh huyện giới, nói chung đều bị Nhậm Phát chuyển nguy thành an. Ai bảo hắn có một cái con rể tốt đây? Bất luận là quan diện vẫn là linh huyện giới, ai dám không cho Nhậm gia trấn Tiêu Giao Trang chủ mặt mũi? Có điều dù vậy, Nhậm Phát vẫn là gặp phải một chút không khai nhãn ra hỏa. Tỷ như lần này hắn trở về Nhậm gia trấn lúc, phía sau cái mông liền theo mấy cái không có ý tốt đuôi nhỏ. Những người này không phải là người bình thường, mà là đến từ chính linh huyện giới tà tu. Bọn họ một đường tùy tùng Nhậm Phát đến Nhậm gia trấn, nhưng vẫn không có động thủ, bởi vì bọn họ biết nơi này là Lâm Cửu đạo trường, không dám dễ dàng trêu chọc. Thẩm Mặc tự nhiên đã sớm nhận ra được sự tồn tại của những người này, nhưng hắn cũng không có lập tức ra tay, bởi vì hắn cảm thấy đến mấy người này còn chưa đáng giá hắn làm lớn chuyện. Hơn nữa, trong nhà còn có việc vui muốn làm, Thẩm Mặc cũng không muốn vào lúc này thấy máu. Trong lúc, ba cái kia tà tu nỗ lực tiếp cận Nhậm Phát, nhưng đều bị Tiêu Giao Cốc trận pháp cản trở cản, trước sau không thể thực hiện được. Thẩm Mặc thì lại không thèm để ý bọn họ, tiếp tục an tâm hưởng thụ yến hội. 7 ngày sau, Nhậm Phát trở về Nhậm gia trấn, ba cái kia tà tu lại lần nữa sinh động lên, ý đồ tìm cơ hội ra tay. Những người này có điều là nhị tam lưu tiểu nhân vật, không đáng Thẩm Mặc tự mình ra tay, liền đem việc này giao cho Cửu Thúc xử lý. Cửu Thúc biết được có tà tu xông vào đạo trường của hắn, cũng ý đồ mưu hại Nhậm lão gia sau, lập tức dẫn dắt đồ đệ thu sinh cùng bàn tài đi đến đường đối. Đêm đó, Thẩm Mặc liền thu được Cửu Thúc thông qua linh hạt tin tức truyền đến, báo cho hắn ba cái kia tà tu đã chết. Chỉ có điều ba người chết cùng Cửu Thúc không có quan hệ. Ba cái kia tà tu vi tăng cao thực lực, dĩ nhiên sử dụng tà pháp gia chỉ một bộ tây song bản nạp đồng giáp thi, kết quả dẫn đến đồng giáp thi mất khống chế nội khủng. Đồng giáp thi không chỉ có hút khô rồi dòng máu của bọn họ, còn khiến cho nhiễm phải thi độc, cuối cùng hóa thành thi phó. Cửu Thúc lúc chạy đến, bọn họ đã đánh mất lý trí, bị Cửu Thúc từng cái chém giết. Đầu kia nổi khủng đồng giáp thi, giờ khắc này đã bị Cửu Thúc thành công bắt được, cũng trấn áp ở nghĩa trang bên trong. Nhưng mà, con này đồng giáp thi nhưng dị thường tà tính, chỉ có trên quan tài đinh mới có thể đem nó trấn áp lại. Cửu Thúc liền dùng quan tài đinh đinh ở nó quanh thân 6 nơi đại huyệt, lại lấy chấn thi tử phù đưa tới nhật nguyệt lực lượng che lấp nó sát khí, để tránh khỏi thi sát xông tới dẫn đến nghĩa bên trong trang những thi thể khác phát sinh thi biến trở thành cương thi. Nếu như vẹn vẹn là như vậy, ngược lại cũng không tính là cái gì tà tính. Chân chính để con này tây song bản nạp đồng giáp thi có vẻ tà tính địa phương ở chỗ nguyên rủa. Làm Cửu Thúc bắt được con này đồng giáp thi thời điểm, hắn cái kia tiên cảnh thần hồn liền bén nhạy nhận ra được trên người mình dị dạng. Nguyên lai, hắn mệnh cách lại bị con này tây song bản nạp đồng giáp thi hoàn toàn khắc chế. Trong lòng cả kinh, Cửu Thúc vội vã cho mình bốc một quẻ, kết quả lại phát hiện, bất kể là thiên, địa vẫn là người quái, cũng không có đồng loạt nơi khác bị con này đồng giáp thi khắc chế. Ý thức được con này đồng giáp thi tà tính sau khi, Cửu Thúc không dám chậm trễ chút nào, lập tức thông qua linh hạt truyền âm cho Thẩm Mặc, hy vọng hắn có thể tới xem một chút. Dù sao, muốn nói đến luyện thi thuật, Thẩm Mặc nhưng là hắn nhìn thấy quá nhân vật lợi hại nhất, tin tưởng hắn nhất định có thể biết rõ con này tây song bản nạp đồng giáp thi lai lịch cùng căn nguyên. Thẩm Mặc thu được linh hạt truyền âm, trong lòng bình tĩnh, thầm nghĩ thì ra là như vậy. Cái kia ba tên tà tu dẫn ra tây song bản nạp đồng giáp thi. Điều này làm cho hắn nhớ tới điện ảnh The Sở Phụ Kỵ Phả Mỹ Lý bên trong tình tiết, ba tên này không phải là dùng đồng giáp thi hãm hại ra các khổng minh người sao? Kết quả lại bị đồng giáp thi cho đoàn diện, thực sự là một đám kẻ xui xẻo a. Có điều, bởi vì Thẩm Mặc người xuyên việt này tồn tại, nội dung vở kịch phát sinh thay đổi. Nguyên bản nên căm ghét ra các khổng minh bọn họ, hiện tại ngược lại đem lửa giận phát tiết ở Nhậm Phát trên người. Dù sao, Nhậm Phát ở tỉnh thành cấp tốc của thời, khẳng định xúc động rất nhiều người lợi ích. Có không ít người hy vọng Nhậm Phát chết, dĩ nhiên là mời đến ba người này trên đầu. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc không do dự nữa, hắn quyết định muốn đích thân đi xem cái kia trong truyền thuyết tây song bản nạp đồng giáp thi. Liền, hắn lập tức đứng dậy, hướng về Nhậm gia trấn nghĩa trang đi vội vã. Thần thông lưu tố. Theo một tiếng quát nhẹ, nghĩa trang ở ngoài đột nhiên né qua một vệt sáng, Thẩm Mặc bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở nơi đó. Thẩm Mặc đã có một quãng thời gian chưa có tới nghĩa trang, nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, phát hiện hết thảy đều vẫn là như cũ, cũng không có quá nhiều biến hóa. Nhưng mà, cùng nghĩa trang lẫn nhau so sánh, những người ở bên trong nhưng phát sinh biến hóa nghiêng trời. Cửu Thúc đã đột phá đến tiên tiến cảnh, thu sinh cũng thành công thăng cấp thành tứ lưu dưỡng mạch cảnh, mà Văn Tài càng là bước vào sáu lưu luyện lực cảnh. Có thể nói, này thầy trò ba người trưởng thành cùng Thẩm Mặc có vô số liên hệ. Nếu như không phải Thẩm Mặc lúc trước điểm hóa, cùng với dành cho bọn họ đàn quả cùng tiêu giao cốc linh khí tầm bổ, bọn họ như thế nào khả năng có ngày hôm nay thành tựu như vậy đây? Bởi vậy, Thẩm Mặc mới vừa bước vào nghĩa trang cổng lớn, Cửu Thúc liền mang theo thu sinh, Văn Tài ra đón. Thầy trò ba người khắp khuôn mặt là nhiệt tình cùng sùng bái. Thẩm đạo hữu, ngài đã tới a. Cửu Thúc âm thanh mang theo một tia kích động, hắn bước nhanh về phía trước, muốn nên tiếp Thẩm Mặc. Nhưng mà, ngay ở hắn mới vừa đi hai bước thời điểm, đột nhiên xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Chỉ thấy Cửu Thúc chân trái tựa hồ không nghe sai khiến, trực tiếp bán ở trên chân phải, sau đó cả người về phía trước quỳ đảo, chỉ lát nữa là phải ngã xuống đất. Thẩm Mặc thấy thế, cổ tay nhẹ nhàng rung lên, một luồng thanh phong lặng yên thổi mà ra, vừa đúng địa đỡ lấy sắp ngã xuống đất Cửu Thúc. Cửu Thúc bị nguồn sức mạnh này nâng đỡ, thân thể chậm rãi đứng thẳng, trong lòng âm thầm vui mừng. Nói ra đều không có ai tin. Thiên thiên cảnh Cửu Thúc dĩ nhiên chính mình ngã đầu. Cỡ này cảnh giới tu sĩ đối với tự thân sức mạnh khống chế đã sớm đến tỉ mỉ cảnh, làm sao có khả năng chính mình đem chính mình vấp ngã. Thẩm Mặc hai con mắt đảo qua, thiên nhãn bắn ra dạng rỡ thần quang, rất nhanh chính là nhìn ra đầu mối. Đế tử tây song bản nạp đồng giáp thi nguyên rủa. Con này đồng giáp thi quả nhiên bất phàm, không chỉ có nắm giữ sức mạnh nguyên rủa, liền ngay cả tiên thiên cảnh Cửu Thúc cũng khó có thể chống lại. Nó có thể căn cứ mục tiêu mệnh cách triển khai chú thuật, khiến mục tiêu từ từ rơi vào thiên nhân ngũ suy cảnh giới. Thiên nhân ngũ suy chia làm to nhỏ hai loại cảnh giới, tiểu thiên người ngũ suy chủ yếu biểu hiện là vận khí kém, tu vi suy nhược, tâm thần không yên, mà đại thiên nhân ngũ suy thì lại càng nghiêm trọng, sẽ làm mục tiêu tu vi mất hết, bách bệnh quấn quanh người, muốn sống không được, muốn chết không xong. Giờ khắc này, Cửu Thúc đang đứng ở tiểu thiên người ngũ suy trạng thái, hắn tu vi đã bắt đầu suy yếu, tâm thần cũng biến thành không yên tĩnh lên, vận khí kém đến chính mình đem chính mình vấp ngã trong đất. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, Cửu Thúc sợ là cũng bị đồng giáp thi tươi sống chú thành sinh hoạt không thể tự gánh vác phế nhân. Thầm mặc thở phào một hơi, hắn biết nhất định phải mau chóng giải quyết vấn đề này, bằng không hậu quả khó mà lường được. Đồng thời, đối với đồng giáp thi nguyền rủa thủ đoạn, hắn cũng hiếu kỳ vô cùng. Hắn chậm rãi giơ tay lên đến, thần thông tiệt thiên nhất chỉ điểm ra. Này nhìn như thường thường không có gì lạ chỉ tay, nhưng ẩn chứa huyền diệu vô cùng tiệt thiên thần ý, chỉ thấy cái kia quấn quanh ở Cửu Thúc trên người nguyền rủa khí, bị tiệt thiên nhất chỉ trong nháy mắt cắt đứt. Những người nguyền rủa khí phảng phất gặp phải thiên địch bình thường, dồn dập tán loạn ra, đồng phát ra chói tai réo vang thanh. Cửu Thúc nhất thời cảm thấy cả người ung dung, tu vi cũng khôi phục như lúc ban đầu. Hắn hít sâu một hơi, cảm giác được tinh thần của chính mình trạng thái cùng tình trạng cơ thể đều chiếm được rất lớn cải thiện. Cửu Thúc cảm kích nhìn Thẩm Mặc một ánh mắt, trong lòng âm thầm may mắn có như vậy đạo hữu ở bên người, thực sự là làm người vô cùng an lòng. Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, nói rằng, Cửu Thúc, này đồng giáp thi quả nhiên tà tính. Có điều không cần lo lắng, ta đã cắt đứt nguyên rủa, ngươi sẽ không lại chịu ảnh hưởng. Cửu Thúc vội vàng chắp tay nói tạ, đa tạ đạo hữu ra tay. Cái kia đồng giáp thi xác thực tà tính, không biết đạo hữu dự định xử trí nó như thế nào. Thẩm Mặc nhìn về phía nhà xác, ngay ở hắn cắt đứt Cửu Thúc trên người nguyên rủa lúc, cái kia cố tà tính sức mạnh nguyên rủa tựa như rồi bâu lấy mật bình thường, cấp tốc đem đầu mâu chỉ về hắn, nỗ lực xâm nhập hắn thân thể. Nhưng mà, Thẩm Mặc thân là đại tông sư cảnh cường giả, nó tu vi thâm hậu, há lại là đồng giáp thi nguyên rủa có khả năng dễ dàng đột phá. Hắn mạnh mẽ vô cùng tính mạng ánh sáng dường như cứng rắn không thể phá vỡ tâm chắn, trong nháy mắt đem sức mạnh nguyên rủa chống đối cách người mình. Thẩm Mặc cất bước hướng đi nhà xác, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ cùng chờ mong. Hắn ngược lại muốn tận mắt xem này đồng giáp thi đến tột cùng có gì khác với tất cả mọi người địa phương. Chờ bọn họ tiến vào nhà xác sau, Thẩm Mặc một ánh mắt liền nhìn thấy cái kia giữ tợn của bố, thân mang đồng giáp tây song bản nạp đồng giáp thi. Chỉ thấy đồng giáp thi cả người tỏa ra khí tức quái dị, làm người không rét mà run, quanh thân sáu đại huyệt khiếu bị máu gà quan tài đình chân áp, lại có chấn thi tử phụ rút lấy tinh hoa nhật nguyệt ngăn cản nó thi sát. Ở chấn áp đồng giáp thi thủ đoạn đến xem, Cửu Thúc xử lý vô cùng tốt, chỉ có điều, này đồng giáp thi tối tà tính chính là nó sức mạnh mình rùa. Ở thiên nhãn thấy rõ bên dưới, Thẩm Mặc rất nhanh liền thấy rõ đồng giáp thi căn nguyên. Nguyên lai cái này đồng giáp thi ở trở thành cương thi trước, đã từng là tây song bản nạp một tên tu vi cao thâm vu than, cực kỳ am hiểu sử dụng vu độc cùng chú giết chết thuật. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là bất hạnh bỏ mình, bị người luyện chế thành đồng giáp thi. Trải qua luyện chế sau khi, nó không chỉ có nắm giữ cương thi đào thương bất nhập, nước lửa bất xâm thể xác, còn thu được một loại đặc biệt năng lực, sức mạnh nguyên rủa. Sức mạnh nguyên rủa có thể đối với mục tiêu sản sinh chú giết hiệu quả, làm cho đồng giáp thi ở linh huyễn giới hung danh hiển hách. Gia Cát Khổng Minh suốt đời tâm nguyện chính là có thể thu thập được con này bằng cơ ngọc cốt tây song bản nạp đồng giáp thi. Đương nhiên, đó là bởi vì hắn không biết được đồng giáp thi chân chính tà tính địa phương. Nếu không thì cũng sẽ không bị chú đến liền uống nước đều bị sặc. Làm Thẩm Mặc hiểu rõ đến đồng giáp thi bối cảnh cùng năng lực lúc, hắn bắt đầu tỉ mỉ nhìn kỹ nó trên người sức mạnh nguyên rủa, cũng vận dụng chính mình lịch thiên ngộ tính đi tìm hiểu cùng phân tích. Đang lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một trận tân tiếng nhắc nhở. Ngươi ngộ tính lịch thiên, quan đồng giáp thi chú lực, lĩnh ngộ ra bí thuật chú sát thuật cùng huyết ma pháp, sinh tử đạo quả lẫn nhau là ánh chứng. Ngươi lĩnh ngộ ra thần thông sinh tử huyết chú Thẩm Mặc ngộ tính cực cao, vẹn vẹn ở giây lát trong lúc đó, liền hoàn toàn nắm giữ bí thuật chú sát thuật tinh túy vị trí. Đối với hiện tại Thẩm Mặc mà nói, đồng giáp thi triển khai nguyên rủa dĩ nhiên không hề uy hiếp có thể nói. Không chỉ có như vậy, Thẩm Mặc còn ở đây cơ sở trên càng tiến vào một tầng lầu, dựa vào sinh tử đạo quả cùng huyết ma pháp sức mạnh, lĩnh ngộ được một môn thần thông hoàn toàn mới, sinh tử huyết chú. Môn thần thông này không phải là phổ thông nguyên rủa đơn giản như vậy, mà là một cái có vô hạn tiềm lực huyết chú hệ thống. Cái gọi là sinh tử huyết chú, có thể chia làm sinh cùng chết hai loại huyết chú. Mỗi loại huyết chú lại phân biệt bao hàm thiên, địa, nhân ba đẳng cấp chú ấn. Trong đó, sinh chú lấy sinh cơ làm chủ đạo, có thể để người ta tỏa ra sự sống, mà chết chú nhưng là lấy sức mạnh tử vong làm chủ đạo, có thể đưa người vào chỗ chết. Sống và chết đều ở huyết chú biến hóa bên trong. Có điều, Thẩm Mặc hiện nay cũng không có tìm được thích hợp đối tượng đến kiểm tra cái môn này tân thần thông mỹ lực, liền chỉ có thể trước đem nó để qua một bên. Thẩm Mặc đưa mắt một lần nữa rơi vào tây song bản nạp đồng giáp thi trên người, nhìn thiên địa nhân ba quải hoàn toàn khắc chế chính mình đồng giáp thi, chỉ là lắc đầu cười cợt. Sau đó, hắn một tay phất lên, một đạo kim quang nóng ánh trông nom mà qua, trực tiếp đem đồng giáp thi triệt để trấn áp. Bất luận đồng giáp thi dãy rủa như thế nào, đều không thể lại triển khai mặc cho hà lực lượng. Cửu Thúc, Thu Sinh cùng Văn Tài ba người mắt thấy tình cảnh này, bọn họ kinh ngạc phát hiện, Thẩm Mặc vẹn vẹn phất phất tay, đồng giáp thi liền mất đi sở hữu hung tướng, trở nên dường như cựu bình thường dịu ngoan, trước cái kia cố làm người nghẹt thở cảm giác ngột ngạt cũng trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Trong lòng ba người không khỏi cảm thán, Thẩm Mặc quả nhiên là đại tông sư cảnh cường giả, thực lực sâu không lường được. Thẩm Mặc quay đầu nhìn về phía Cửu Thúc, ngữ khí bình thản nói rằng, cái này đồng giáp thi đối với ta hữu dụng, ta liền mang đi. Cửu Thúc liền vội vàng gật đầu nói, xin cứ tự nhiên. Đối với Thẩm Mặc yêu cầu, hắn không có bất kỳ dị nghị gì. Dù sao, Thẩm Mặc tu luyện hắn hóa tự tại thi thể có thể mang cương thi luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Mà trước mắt cái này đồng giáp thi thiên phú dị bẩm, khác với tất cả mọi người, xác thực là luyện chế thân ngoại hóa thân tuyệt hảo vật liệu. Kỳ thực, lúc trước Cửu Thúc cầm nã đồng giáp thi lúc, cũng đã có đem đưa cho Thẩm Mặc ý nghĩ. Bây giờ Thẩm Mặc chủ động đưa ra muốn dẫn đi đồng giáp thi, vừa vặn thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Thẩm Mặc thần niệm hơi động, thế giới trong cơ thể cuốn lên một đạo chói mắt bạch quang, khác nào một cái bạch long giống như gào thét mà ra, trong nháy mắt đem đồng giáp thi cuốn vào trong đó. Trong lòng hắn mừng thầm, có con này đồng giáp thi, hắn thứ bảy cụ hắn hóa tự tại thi thể thì có. Thẩm Mặc suy nghĩ một chút, từ trong không gian chứa đồ lấy ra một bình quý giá đan dược, đây là hắn ở Hoàng Phong Các mua ngưng khí đan, có thể giúp tu luyện giả tăng lên tiên tiên chân khí. Thẩm Mặc đem đan dược đưa cho Cửu Thúc, nói rằng, Cửu Thúc, chai này ngưng khí đan ngươi cầm dùng đi, nó đối với ngươi tăng lên tiên tiên chân khí gặp có trợ giúp. Cửu Thúc hơi kinh ngạc mà nhìn Thẩm Mặc đưa tới đan dược, trong lòng âm thầm mừng rỡ. Hắn biết Thẩm Mặc thực lực cao cường, bình đan dược này khẳng định không phải bình thường mà hàng. Hắn do dự một chút, vẫn là tiếp nhận đan dược, cảm kích nói rằng, chuyện này làm sao không ngại cùng đây. Thẩm Mặc cười khoát tay một cái nói, chớ cùng ta khách khí, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, loại đan dược này đối với ta đã không có tác dụng gì, ngươi cầm càng hữu dụng nơi. Thẩm Mặc nói xong, ánh mắt chuyển hướng một bên nóng lòng muốn thử thu sinh cùng Văn Tài. Lần này bắt lấy đồng giáp thi hành động bên trong, hai người bọn họ cũng bỏ khá nhiều công sức, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng coi như là có biểu hiện. Bọn họ không cầu cái gì ngưng khí đan, chỉ cầu Thẩm Mặc ban thưởng một viên đan quả, trợ bọn họ tăng lên khí huyết, vững chắc căn cơ. Dù sao, đan liễu sản xuất tinh lực đan đối với tiên thiên cảnh trở xuống tu sĩ tới nói giá cả so với cực cao, có thể so với linh đan bảo dược. Thẩm Mặc nhìn ra thu sinh, Văn Tài tâm tư, cười nói, ngày mai đi tiêu giao âm trạch tìm Liễu Tiêu Du từng người lĩnh một viên tinh lực đan. Thu sinh, Văn Tài nghe to lớn thích, liên tục nói cảm ơn. Thẩm Mặc ngược lại cùng Cựu Thúc lại Hàn Huyên tán gẫu, hỏi ba cái kia tà tu căn nguyên, biết bọn họ là Ngũ Độc giáo, Tây Vực Hắc giáo, cùng với toàn tính phái yêu nhân. Ngũ Độc giáo, Thẩm Mặc ở tiêu diệt mã phỉ thời điểm liền tiếp xúc qua, không nghĩ đến lần này lại đối với, xem ra dành thời gian phải đến một chuyến Vân Nam, cùng Ngũ Độc giáo giáo chủ lao tán gẫu. Tây Vực Hắc giáo cũng là lần đầu tiên nghe nói, chờ trở lại tìm làn sóng hỏi một câu, nàng xuất thân Tây Vực khẳng định biết. Còn nữa, chính là cái kia toàn tính phái yêu nhân. Thẩm Mặc khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tư. Từ khi Thẩm Mặc ở Cát phủ nhìn thấy Hỏa Đức tông người sau, hắn liền biết cương thi thế giới dung hợp dị nhân thế giới, toàn tính tồn tại chính là bằng chứng. Nhưng cùng với những cái khác đại phái lẫn nhau so sánh, toàn tính thế lực cũng không cường đại. Cho tới toàn tính khi nào có thể bật khởi, còn phải xem vị kia truyền kỳ trưởng môn có hay không có thể xông ra một phen thành tựu. Thẩm Mặc tính toán một chốc thời gian, cảm thấy đến nên cũng gần như, cái kia vô căn sinh cũng nên xông ra một phen thành tựu. Liền, Thẩm Mặc rời đi nghĩa trang, triển khai thần thông lưu tố trong nháy mắt trở lại tiêu giao sơn trang. Sau đó, Thẩm Mặc quyết định luyện chế chính mình thứ 7 cụ hắn hóa tự tại thi thể. Đồng giáp thi. Vượt qua trước luyện chế 6 cụ hắn hóa tự tại thi thể kinh nghiệm, đem đồng giáp thi luyện chế thành hắn hóa tự tại thi thể có thể nói là quen tay làm nhanh, bắt vào tay. Vẹn vẹn chỉ là một canh giờ, Thẩm Mặc liền đem đồng giáp thi luyện chế thành chính mình thứ 7 cụ hắn hóa tự tại thi thể. Căn cứ nó chú giết thiên phú, tên là Vũ chú thi, nắm giữ chú giết chết lực. Cứ việc nó uy năng không bằng hoàng cực thi, huyết ma thi, phong nô sát sâu cùng với địa sát thi, nhưng cũng là một bộ cực kỳ hi hữu thi thể, ít nhất so với tiểu linh thi mạnh hơn. Mà ngay ở Thẩm Mặc luyện chế đồng giáp thi thời điểm, hắn mặc khắc một bộ hắn hóa tự tại thi thể hoàng cực thi rốt cục nên đón mùa xuân. Dựa vào Thẩm Mặc từ Long Linh Nhi nơi đó được ngọc rồng, hoàng cực thi phối hợp trứng rồng hấp thu đầy đủ chân long long linh, giờ khắc này rốt cục muốn ấp. Hoàng cực thi phối hợp linh thú một khi biến rồng thành công, cái kia hoàng cực thi chính là thực chí danh quy thi vương. Thẩm Mặc đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn đi coi trộm một chút thi vương phong thái. Hắn thu được hoàng cực thi tin tức truyền đến, chính là không ngừng không nghỉ chạy tới Hàn Hồ nước, chứng kiến trứng rồng biến rồng vĩ đại thời khắc. Chương 218, có muốn hay không giết hắn ni chương 218. Có muốn hay không giết hắn mi u ám động đá bên trong, nước ngầm vực tỏa ra từng tia ý lạnh, khiến người ta cảm thấy hàn lạnh cùng âm u đáy hồ che kín quái thạch đá lởm chởm nham thạch cùng rong, trên mặt hồ trôi nổi một ít gỗ vụn, làm cho toàn bộ mặt hồ xem ra lại như một chiếc gương, phản xạ động đá đỉnh chót cảnh vật. Tại đây băng lạnh dưới mặt nước, có thể nhìn thấy vô số điều bóng người màu đen ở bơi lội, chúng nó thân thể bẹp, miệng rộng rãi, hàm răng sắc bén, mỗi một điều đều có lớn bằng cánh tay, trên người bao trùm một tầng dày đặc niêm dịch, đây chính là hàn nước cá nheo. Chúng nó dày đặc ma ma địa tụ tập cùng nhau, số lượng đông đảo, là người ta nhìn tới tê cả da đầu. Cái đám này hàn nước cá nheo nguyên bản chỉ là hàn thủy yêu vương dòng dõi, kế thừa yêu vương huyết thống, tính cách hung mãnh, lấy thôn phệ cái khác loại cá mà sống. Làm Thẩm Mặc hướng dẫn dưới hàn hồ nước sau, ý thức được nơi này có thể là một cái rất tốt yêu ma máu thịt khởi nguồn. Liền, hắn dùng trận pháp đem mảnh này hàn nước thủy vực bao vây lên, khiến cho trở thành một đặc thù nuôi trồng khu vực, chuyên môn dùng để chăn nuôi hàn nước cá nheo. Dựa theo lẽ thường tới nói, đan liễu mỗi ngày đều gặp nuốt lượng lớn hàn nước cá nheo, những này cá nheo số lượng nên từ từ giảm thiểu. Nhưng mà, sự thực nhưng không phải như vậy. Cứ việc đan liễu không ngừng ướt, nhưng hàn nước cá nheo số lượng cũng không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều. Không chỉ có như vậy, những này cá nheo cũng biến thành càng mạnh mẽ hơn, trong đó thậm chí có không ít đã đạt đến tiểu yêu trình độ. Dẫn đến tình huống như thế phát sinh nguyên nhân, chính là bởi vì tiêu giao cốc linh khí ngày càng dồi dào. Linh khí nồng nặc theo đan liễu rễ cây lan tràn đến hàn nước thủy vực, làm cho những này cá nheo được sung túc tầm bổ. Chúng nó ở linh khí làm dịu, cấp tốc trưởng thành cũng sinh sôi đời sau, do đó hình thành bây giờ khổng lồ như vậy bộ tộc. Nếu như không có hoàng cực thi ở hàn trong đầm nước trấn áp, sợ là sớm đã có một đời mới hàn thủy yêu vương xuất hiện. Đang lúc này, một vệt sáng né qua, Thẩm Mặc bóng người xuất hiện ở thủy vực phía trên. Cảnh tượng trước mắt để hắn cảm thấy rùng cả mình, chỉ thấy phía dưới trong thủy vực lít nha lít nhít chật ních cá nheo, số lượng nhiều làm người tê cả da đầu, đối với những người bị hội chứng sợ lỗ người tới nói, quả thực không cách nào nhịn được. Thẩm Mặc lắc lắc đầu, mang theo một tia trêu tức điệu nói, đan liếu cái tên này thật không góp sức à. Những này cá nheo càng ăn càng nhiều, còn tiếp tục như vậy, trước bố trí trận pháp đều sắp che không nổi chúng nó. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc không chút do dự mà phất tay, lại lần nữa triển khai một đạo cầm cố đại trận. Lần này trận pháp phạm vi so với trước mở rộng dòng giá gấp 10 lần, hầu như liền muốn kéo dài tới thượng du sóng xanh đầm nước vực. Theo trận pháp triển khai, nguyên bản chen trúc không thể tả hàn nước cá nheo trong nháy mắt phân tán ra đến, bắt đầu hướng về Tân Thủy vực quyết tán. Nhưng mà, nếu như chỉ là đơn giản mở ra Tân Thủy vực, đó chỉ là tạm thời giải quyết vấn đề mà thôi, cũng không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Không tốn thời gian dài, Tân Thủy vực cũng sẽ bị cá nheo lấp kín, ngư họa sẽ lần thứ 2 lan tràn. Muốn giải quyết triệt để đi hàn hồ nước cá nheo tràn lan vấn đề, then chốt còn ở chỗ đan liễu nuốt năng lực. Thẩm Mặc đột nhiên ý thức được, chính mình đan liễu tựa hồ cũng đến nên tiến hóa thời điểm. Nhưng mà, trước đó, vẫn để cho chúng ta đi tới mắt thấy một hồi hoàng cực thi trứng rồng biến rồng đổ sộ cảnh tượng đi. Thẩm Mặc cấp tốc chạy tới Hàn Hồ Nước, mới vừa đến đạn, ánh mắt liền khóa chặt ở Hàn Hồ Nước một bên Hoàng Cực Thi trên người. Hai người lẫn nhau xưng hô một tiếng đạo hữu sau, liền trực tiếp cắt vào chủ đề, bắt đầu ấp trứng rồng. Chỉ thấy Hoàng Cực Thi hai chân bàn lên, chậm rãi cho gọi ra trong cơ thể phối hợp trứng rồng. Nguyên bản hiện lên long trương đạo vận thanh long trứng lúc này đã che kín mạng nhện giống như vết nước, phản phất bất cứ lúc nào đều có khả năng ấp mà ra. Mà Thẩm Mặc từ Long Linh Nhi nơi đó được ngọc rồng, đã sớm bị trứng rồng hoàn toàn hấp thu, chuyển hóa thành cực kỳ tinh khiết long khí. Hoàng Cực Thi biểu hiện nghiêm túc địa trầm giọng nói, trứng rồng biến rồng chỉ kém bước cuối cùng, cần lấy ta chi tinh huyết cùng thần hồn dấu ấn khắc vào long hồn, khiến chân long có phá xác biến rồng lực lượng. Thẩm Mặc đuốt cằm nói, vậy liền bắt đầu đi. Hoàng Cực Thi khẽ gật đầu, sau đó vươn ngón tay ở mi tâm của chính mình nơi nhẹ nhàng gạch một cái, nhất thời có một giọt đỏ đậm tinh huyết từ bên trong tràn ra, giọt tinh huyết này lập lòe hào quang nhỏ yếu, phản phất tận chứa vô tận sinh cơ cùng sức mạnh. Ngay lập tức, Hoàng Cực Thi đem chính mình thần hồn dấu ấn hòa vào giọt này huyết tinh bên trong, sau đó đem đánh vào thanh long trứng rồng. Giọt tinh huyết này mang theo Hoàng Cực Thi thần hồn ấn ký, dễ như ăn cháo địa xuyên qua thanh long trứng rồng mặt ngoài huyền diệu long trường, dường như bị trứng rồng hấp dẫn bình thường, cấp tốc đi vào trong đó, cũng cùng với bên trong long linh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đang lúc này, nương theo một đạo kinh thiên động địa tiếng rồng âm, toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy lên. Thanh long trứng rồng mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết nứt, những này vết nứt từ từ mở rộng, cuối cùng hình thành một cái khe nứt to lớn. Cùng lúc đó, chói mắt kim quang từ trong vết nứt dâng trào ra, rọi sáng toàn bộ không gian. Ở kim quang chiếu rọi xuống, vô số thần bí mà huyền diệu long trương hiện hóa ra ngoài, chúng nó trên không trung múa, tỏa ra một loại làm người kính nể khí tức. Những này long trương tựa hồ có một loại nào đó thiên địa chí lý, mỗi một cái đều ẩn chứa vô cùng huyền diệu đạo vận, phản phất là trong thiên địa thuần túy nhất pháp tắc thể hiện. Thẩm Mặc thật chặt nhìn kỹ phát sinh trước mắt tất cả, con mắt của hắn chắc cũng không nháy mắt một hồi, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào chi tiết. Ở trong đầu của hắn, vô số long trương hình ảnh không ngừng phản chiếu, mỗi một cái long trương cũng giống như là một đạo bóng ánh sao, thật sâu khắc ở đáy lòng của hắn. Theo thời gian trôi đi, những này long trương đạo vận dần dần hội tụ thành một luồng mạnh mẽ dòng lũ, trùng kích Thẩm Mặc sâu trong linh hồn. Đang lúc này, Thẩm Mặc bên tai bỗng nhiên vang lên một trận quen thuộc tiếng nhắc nhở. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan biến rồng long trương, lĩnh ngộ ra thượng cổ yêu văn long trương thượng cổ yêu văn long trương, thượng cổ long tộc sáng chế yêu văn, ẩn chứa huyết thống long tộc bí thuật cùng với thời gian đạo vận. Thượng cổ yêu văn long trương cùng thần thông cự rừng lẫn nhau là ánh chứng, ngươi lĩnh ngộ ra huyết thống long tộc thần thông dòng sông thời gian bắt nguồn từ xa xưa, khác nào một cái vô tận thời gian sông. Mà nắm giữ pháp tắc thời gian long tộc thì lại nắm giữ một loại thần kỳ thần thông thiên phú, do xét dòng sông thời gian. Loại thần thông này bí thuật có thể để người ta xuyên biệt thời không sương mù, thấy rõ quá khứ, bây giờ cùng tương lai các loại biến hóa. Đây là long tộc từ cổ lão long trương bên trong lĩnh ngộ mà đến thời gian thần thông, kẻ nắm giữ có thể xuyên thấu qua dòng sông thời gian, hiểu rõ tất cả. Thẩm Mặc mừng rỡ trong lòng quá đỗi, bởi vì trứng rồng biến rồng mang đến biến hóa, dĩ nhiên để hắn từ bên trong ngộ ra huyết thống long tộc thần thông, do xét dòng sông thời gian. Kỳ thực, Thẩm Mặc ban đầu tiếp xúc dòng sông thời gian cũng là cùng Lao Thanh Long có quan hệ. Khi đó, hắn từng ở dòng sông thời gian dòng nước xiết bên trong nhìn thấy bị tà khí ăn mòn sắp già Thanh Long. Nhưng mà, hắn lúc đó chỉ có thể nhìn thấy hiện tại cảnh tượng, nhưng không cách nào nhòm ngó Thanh Long quá khứ và tương lai. Bây giờ, theo đối với huyết thống long tộc thần thông lĩnh ngộ, hắn rốt cục có dò xét Thanh Long quá khứ, hiện tại, tương lai năng lực. Có điều, cần thiết phải chú ý chính là, dòng sông thời gian chỉ là một loại quan sát công cụ, mà không phải khuấy lên dòng sông thời gian sức mạnh. Nó cũng không thể thay đổi tương lai, chỉ có thể khiến mọi người càng tốt mà hiểu rõ lịch sử cùng hiện thực. Cho tới tương lai, Thẩm Mặc thần sắc bình tĩnh, không chút do dự nào, lập tức triển khai dòng sông thời gian thần thông. Hai con mắt của hắn bỗng nhiên biến thành màu vàng mắt rồng, lóng lánh thần bí mà uy nghiêm ánh sáng, xuyên thấu qua này song long mắt, hắn có thể nhìn thấu tầng kia tầng hư vọng, với vô tận trong hư không thấy rõ đến dòng sông thời gian lưu động. Ở cái kia dài lâu dòng sông bên trong, hắn nhìn thấy đã từng chính mình, chính yên tĩnh ngồi ở Hàn Hồ Nước một bên, mắt thấy thanh long biến rồng đổ sộ cảnh tượng, hắn nhìn thấy trên yến hội chính mình, hăng hái, thị khí tới cửa, thưởng thụ thành công cùng hạnh phúc thời khắc, hắn nhìn thấy mới vào nhậm gia chân chính mình, giả mạo thầy tương số, tràn đầy tự tin địa điểm giá họa sát thân trong lòng vừa có chắc chắn lại có thất vọng. Những thứ này đều là quá khứ của hắn, những ký ức ấy như là nước chảy ở trước mắt né qua. Nhưng mà, khi hắn nỗ lực xuyên thấu qua dòng sông thời gian dò xét tương lai lúc, một luồng mãnh liệt phản vệ lực lượng đống nhiên kéo tới. Dòng sông thời gian trở nên dị thường quấy động, cuồn cuộn lên to lớn bọt nước, vô số sóng nước sôi trào mãnh liệt, làm cho Thẩm Mặc khó có thể thấy rõ tương lai cảnh tượng. Tương lai của hắn bị hoàn toàn mông lung bao phủ, mơ hồ không rõ, không cách nào xác thực biết được. Đối với này, Thẩm Mặc vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc hoặc thất vọng. Dù sao, sự tồn tại của hắn bản thân liền là vượt quá lẽ thường kỳ tích, tương lai sự không chắc chắn cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, nếu như hết thảy đều đã nhất định, như vậy tiêu giao khoái hoạt lại có gì ý nghĩa đây? Hắn tin tưởng, chỉ cần duy trì kiên định niềm tin, không ngừng nỗ lực tiến lên, tương lai sẽ tràn ngập vô hạn khả năng. Bất luận phía trước chờ đợi hắn chính là cái gì, hắn cũng có thản nhiên đối mặt, dùng hai tay của chính mình đi sáng tạo thuộc về mình huy hoàng. Thẩm Mặc tản đi thần thông, ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú sắp phá xác mà ra tiểu thanh long. Đang lúc này, một đạo chói mắt kim quang đột nhiên bộc phát ra, đâm vào người trận không khai nhãn. Chờ ánh sáng hơi liễm, mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy một cái khéo léo linh lung thanh long đang từ vỏ trứng bên trong bay vút mà ra. Toàn thân nó lóng lánh óng ánh màu vàng đen hào quang, tỏa ra uy thế mạnh mẽ cùng uy thế. Tiểu thanh long vừa xuất thế, liền phát sinh một tiếng kinh thiên động địa rồng gầm, đinh hai nhức óc, dường như muốn xé rách toàn bộ bầu trời. Tiếp đó, Nó bằng tốc độ kinh người ngự không mà lên, quay chung quanh hoàng cực thi không ngừng mà xoay quanh bay lượn, khác nào một viên màu vàng sao băng xẹt qua phía chân trời. Cùng lúc đó, hoàng cực thi trên người hoàng đạo chi khí càng nồng nặc, cùng tiểu thanh long long khí lẫn nhau giao hòa, từ từ ngưng tụ thành một vị cao to uy nghiêm, quan sát thiên địa thi vương bóng mở. Long thần hiện, thi vương ra. Thời khắc bây giờ, hoàng cực thi rốt cục thành tựu chân chính hoàng cực chi danh. Hắn trở thành danh xứng với thực thi vương, nắm giữ thống ngự thi tộc vô thượng quyền lực. Thẩm Mặc thông qua hoàng cực thi thần hồn, cảm nhận được hắn lộ sắc cùng thăng hoa. Loại kia đến từ sâu trong linh hồn biến hóa, để Thẩm Mặc trong lòng dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được kích động. Hoàng cực thi thiên phú thần thông hiện ra, có thể rõ ràng nhận biết được trong thiên địa sở hữu thi tộc khí tức. Loại năng lực này, liền dường như X-Men bên trong Chatler giáo sư sử dụng sóng não máy cường hóa tìm kiếm người đột biến như thế thần kỳ. Hoàng cực thi có thể ở trong biển người mênh mông dễ dàng khóa chặt mỗi một cái thi tộc vị trí, phản phất trên người bọn họ có dấu hiệu đặc biệt. Mà ở đông đảo thi trong tộc, Thẩm Mặc rất nhanh sẽ phát hiện một nhánh cực kỳ đặc thù tồn tại. Này chi thi tộc khác với tất cả mọi người, tỏa ra một loại thần bí mà mạnh mẽ cổ vẻ người lớn tức, gây nên Thẩm Mặc quan tâm. Con này thi vương cùng Thẩm Mặc hoàng cực thi, địa sát thi, phong nô sát sâu, tiểu linh thi cùng với phương tây huyết thống huyết ma thi, âm dương ma thi đều không giống nhau. Nó đến từ một cái hoàn toàn mới huyết mạch, mà Thẩm Mặc có thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn nó, nhưng cũng không cách nào khống chế chúng nó, bởi vì những này thi tộc có chính mình vương. Thẩm Mặc ánh mắt theo cảm ứng kéo dài, cuối cùng rơi vào một cái địa phương. Nơi đó là một tòa thôn nhỏ lạc, tên là Hồng Khê thôn, bốn phía vờn quanh non xanh nước biếc, phong cảnh hợp lòng người. Trong thôn có một cái thanh tuyển, dòng nước trong suốt thấy đáy, truyền thuyết mỗi một lần cương thi vương thức tỉnh thời điểm, nước suối liền sẽ biến hồng. Thẩm Mặc lập tức đoán được con này thi vương thân phận, bản cổ bộ tộc, cương thi vương tướng thần. Hắn không khỏi cảm thán, cương thi thế giới nước so với hắn tưởng tượng còn muốn thâm. Hoàng cực thi sinh ra hiển nhiên gây nên vị này trong ngủ mê thi vương chú ý, nó phát sinh một tiếng rung trời động địa thi hống, âm thanh vang vọng vật tiêu, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động. Sau đó, nó bắt đầu hướng về nhậm ra chấn phương hướng di động. Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, nếu đã bị phát hiện, vậy thì gặp gỡ vị này trong truyền thuyết cương thi vương tướng thần đi. Hắn rất tò mò, bang cổ tộc nhân cương thi vương tướng thần gặp mang cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao đây. Có điều, lại thấy tướng thần trước, hoàng cực thi còn có một việc muốn làm, vậy thì là phía này trước hàn nước lạnh đàm. Trước, bọn họ từng mấy lần từng hạ xuống hàn nước lạnh đàm, nhưng là mỗi một lần đều không có chạm tới đáy hồ liền bị khủng bố địa hàn khí bức về mặt đất. Lần này, Thẩm Mặc tu vi đã đến đại tông sư cảnh, nắm giữ rất nhiều hỏa thuộc thần thông, hoàng cực thi lại thành tiểu thi vương, có thanh long hộ thể, nghĩ đến nhất định có thể đến đáy hồ tìm tòi hư thực. Liền ở hoàng cực thi cùng tiểu thanh long chơi đùa một phen sau, Thẩm Mặc liền để cho hoàng cực thi mang theo tiểu thanh long đi lặn sâu hàn nước lạnh đàm. Ở trước đó, Thẩm Mặc còn triển khai hỏa linh thuật đem thái dương chân hỏa biến thành hộ thân hỏa cương bảo vệ hoàng cực thi cùng tiểu thanh long, trợ giúp bọn họ chống đỡ hàn nước lạnh khí. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, Thẩm Mặc liền bắt đầu chờ đợi. Vừa vào hàn đàm, một luồng xuyên thẳng qua cốt tủy hàn ý như thủy triều kéo tới, dường như muốn đem người linh hồn đều đông lại. Dù cho hoàng cực thi nắm giữ cương thi thân thể, hơn nữa thái dương chân hỏa cùng tiểu thanh long long khí hộ thể, như cũng không cách nào chống đối sự lạnh lẽo này ăn mòn. Rất rõ ràng, đáy hồ tồn tại vượt xa nằm ngoài dự đoán của hắn, nó cấp độ cao làm người khiếp sợ. Tại đây cái linh khí khô cạn cương thi thế giới bên trong, vẫn còn có mạnh mẽ như vậy tồn tại, thực sự khó có thể tưởng tượng. Thẩm Mặc thông qua cùng hoàng cực thi thị giác cộng hưởng, trong lòng tràn ngập chờ mong, vội vàng muốn vạch trần hàn hồ nước thần bí khăn che mặt. Theo hoàng cực thi không ngừng lặn xuống, nhiệt độ chung quanh kịch liệt giảm xuống, băng lạnh tấu xương, liền linh hồn cũng bắt đầu run rẩy lên. Nhưng mà, quỷ dị chính là, hàn hồ nước nhưng chưa đông lại, vẫn như cũ róc rách lưu động, từ hoàng cực thi bên cạnh chảy qua. Đối mặt này cố không biết hàn ý, hắn không thể không toàn lực ứng phó, điều động toàn thân thi khí để chống đỡ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại quá mười mấy phút, Thẩm Mặc trong tay hàn ly đột nhiên trở nên sao động bất an, tựa hồ nhận ra được một loại nào đó tồn tại. Cùng lúc đó, hoàng cực thi tầm nhìn bên trong xuất hiện một đạo xanh thẳm tia sáng, thấu xương kia hàn ý chính là từ đạo này làm quang bên trong quần quần không ngừng tuôn ra. Thẩm Mặc hai con mắt mánh ngừng, trong mắt lóe ra một tia vẻ nghiêm túc, hắn hít sâu một hơi, sau đó vận dụng hoàng cực thi cương khu lực lượng, mở ra thiên nhãn. Thẩm Mặc thông qua thiên nhãn, tỉ mỉ nhìn kỹ đạo kia xanh thẳm ánh sáng, nỗ lực tìm ra nó căn nguyên cùng huyền bí. Trải qua một phen thấy rõ, Thẩm Mặc rốt cục thấy rõ đạo này xanh thẳm ánh sáng diện mục chân thật. Nguyên lai, này càng là Huyền Minh chân thủy. Huyền Minh chân thủy được khen là thượng cổ thập đại thần thủy một trong, có người nói là nước chi tổ vu cộng công bản mệnh thần thủy. Cùng phổ thông nước không giống, Huyền Minh chân thủy vứt bỏ nước chi trí nhu cùng với thai nghén sinh cơ sức mạnh, ngược lại theo đuổi cực hạn sát phạt lực lượng. Trong truyền thuyết, Huyền Minh chân thủy nắm giữ đóng băng 3000 thế giới, thậm chí đông lại thời không khủng bố sức mạnh to lớn. Mà lúc này xuất hiện ở hoàng cực thi trước mặt lam quang, chính là một giọt Huyền Minh chân thủy. Không trách hoàng cực thi gặp đối với hắn sản sinh hoảng sợ cảm giác, bởi vì giọt này Huyền Minh chân thủy phẩm chất thực sự quá cao, đã vượt qua bình thường bảo vật phạm chủ. Đối mặt bảo bối như vậy, Thẩm Mặc trong lòng cũng không khỏi dâng lên một trận vui sướng chi tình. Nhưng mà, xử lý như thế nào giọt này Huyền Minh chân thủy lại làm cho hắn rơi vào trầm tư bên trong. Thẩm Mặc nắm giữ thần thông bên trong có ngũ hành đại độn, trong đó thủy độn có điều khiển dòng nước năng lực. Dựa vào năng lực này, hắn hoàn toàn có thể mang giọt này Huyền Minh chân thủy lấy đi, nhưng then chốt ở chỗ làm sao thích đáng thu xếp nó. Ngay ở Thẩm Mặc khổ sở suy nghĩ thời khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến Hàn Ly. Thẩm Mặc quay đầu nhìn về phía Hàn Ly, chỉ thấy tiểu tử chính dung đùi đắc ý địa nhìn chung quanh, một bộ thiên chân khả ái dáng dấp. Thẩm Mặc trong lòng hơi động, cười đối với Hàn Ly nói, "Con vật nhỏ, ngươi cơ duyên đến rồi." Câu nói này tựa hồ gây nên Hàn Ly hứng thú, nó tò mò nhìn Thẩm Mặc, phản phất đang hỏi, "Cơ duyên gì?" Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, ta chỗ này có một giọt huyền minh chân thủy, nếu như ngươi có thể hấp thu nó, đối với ngươi tu luyện sẽ đại hữu ích lợi. Có điều, huyền minh chân thủy sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, ngươi cần cẩn thận ứng đối. Thẩm Mặc hít sâu một hơi, điều động lên mạnh mẽ thần niệm lực lượng, thông qua hoàng cực thi đến triển khai ngự thủy thuật. Trong nháy mắt, giọt kia huyền minh chân thủy bị dễ như ăn cháo địa lấy ra, màu xanh thâm thẳm giọt nước mưa phảng phất biến thành óng ánh long lanh màu xanh lam thủy tinh, tỏa ra ý lạnh thấu xương. Theo hoàng cực thi mang theo huyền minh chân thủy nổi lên, toàn bộ hàn trong thủy động nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, động đá trên vách đá cấp tốc ngưng tụ ra băng sương, phảng phất tiến vào một cái trời đất ngập tràn băng tuyết thế giới. Thẩm Mặc hai con mắt đọc lại, một tay phất lên, thế giới trong cơ thể như bức tranh giống như triển khai, huyền minh chân thủy cùng hàn hồ nước cùng bị bắt vào trong đó, cũng bị đặt ở vùng cực bắc. Cùng lúc đó, Hàn Ly cũng bị hắn ném vào mảnh này băng lạnh thiên địa. Con này Hàn Ly vốn là thuộc về thượng cổ dị thú, trong cơ thể chạy xuôi thượng cổ long tộc huyết mạch, rất đúng hàn khu vực có đặc thù yêu thích. Bây giờ, cái này hàn hồ nước trở thành nó tốt nhất sân tu luyện, đồng thời cũng vì Thẩm Mặc thế giới trong cơ thể mở ra cực bắc cảnh giới. Giải quyết xong hàn hồ nước vấn đề sau, Thẩm Mặc cùng Hoàng Cực Thi cùng trở về Tiêu Giao Sơn Trang, hai người ngồi ở trong đình viện, pha trên một bình trà, lặng lặng chờ đợi Cương Thi Vương tướng thần đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng quá nửa giờ, một bóng người đột ngột xuất hiện tại bên ngoài Tiêu Giao Cốc, chính là Cương Thi Vương tướng thần. Tướng thần cái kia màu đỏ tươi con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt phóng xạ toàn bộ Tiêu Giao Cốc to lớn hộ sơn trận, trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Thời đại mặt pháp, thế gian vẫn còn có cỡ này động thiên phúc địa. Tướng thần tự lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập nghi hoặc và hiếu kỳ. Ta có điều là ngủ một giấc, tại sao có thể có biến hóa lớn như vậy? Tướng thần vừa nói, một bên cất bước đi về phía trước, phản phất không nhìn trước mắt pháp trận hộ sơn bình thường, dễ dàng bước vào Tiêu Giao Cốc. Vừa tiến vào Tiêu Giao Cốc, một luồng linh khí nồng nặc phả vào mặt, tướng thần nhất thời cảm giác mình phản phất đưa thân vào một cái ấm áp ôn tuyền bên trong, toàn thân đều bị linh khí bao khỏa, vô cùng thư thích. Tuy rằng hắn cũng không cần hấp thu linh khí đến tu hành, nhưng này linh khí nồng nặc nhưng có thể để hắn nhớ lại đã từng năm tháng, đồng thời cũng có thể để hắn thân thể cảm nhận được một loại sung sướng cùng thả lỏng. Dù sao, hắn nhưng là từ lúc đất trời chưa mở mang thời gian cũng đã tồn tại bản cổ tộc nhân. Thẩm Mặc cảm ứng được tướng thần khí tức, khóe miệng hơi dương lên, thần niệm hơi động, chính là mở ra Tiêu Giao Âm Trạch trận pháp. Trong miệng hắn khẽ nhả hoa sen giống như âm thanh, cao giọng thì thầm, "Quý khách đến nhà, mời đến hàn xá một lời." Âm thanh vang vọng ở toàn bộ Tiêu Giao Cốc bên trong, rõ ràng có thể nghe. Cương Thi Vương tướng thần nghe được Thẩm Mặc âm thanh, cuốn quanh ở trên mặt băng vải tự mình lướt xuống, lộ ra tấm kia khí khái anh hùng hừng hực cường tráng khuôn mặt, dưới chân hắn một điểm, cũng đã đi đến Tiêu Giao Âm Trạch ở ngoài. Một nơi tuyệt vời âm sát ngưng tụ khu vực, đối với thi tộc tới nói tuyệt đối là đất lành để tu hành, chẳng trách có thể thành tiểu thi vương. Tướng thần còn chưa nhìn thấy Thẩm Mặc, trong lòng liền bắt đầu hiếu kỳ Thẩm Mặc căn nguyên, có thể chế tạo này một phương động thiên phúc địa, lại kiến tạo này âm sát khu vực cung thi tộc tu hành, tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường. Chờ hắn đi vào Tiêu Giao Âm Trạch, chính là nhìn thấy Thẩm Mặc, Hoàng Cực Thi, Tiểu Linh Thi, Liễu Tiêu Du các loại ở nên tiếp hắn đến. Thanh tựu bản cổ tộc nhân, Cương Thi chi tổ, xứng đáng Thẩm Mặc tự mình nên tiếp. Tướng thần nhưng là tỉ mỉ mà quan sát Thẩm Mặc cùng với bên cạnh hắn Hoàng Cực Thi. Hả? Thân ngoại hóa thân, một bộ phân thân đều có thể thành tựu thi vương, tiểu tử, ngươi phúc duyên không tận a. Tướng thần nói cất bước đi vào âm trạch, rất là tựa như quen đi vào âm đường, ngồi ở chủ vị bên trên. Thẩm Mặc nhìn thấy tướng thần động tác này, vẫn chưa cảm thấy đến tướng thần vô lễ, dù sao, tướng thần có ngồi chủ vị thực lực, đây chính là bản của một mạch thi vương, luận chiến lực có thể không so với hắn Hoàng Cực Thi kém, thậm chí càng mạnh hơn. Hơn nữa tướng thần mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh, hiển nhiên vẫn không có biết rõ hiện thế tình hình. Thẩm Mặc cười bắt chuyện mọi người ngồi xuống, liền bắt đầu cùng vị này Cương Thi chi tổ hàn huyên lên. Khởi đầu tán gẫu có vẻ xa lạ, dù sao, Thẩm Mặc biết tướng thần căn nguyên, tướng thần đối với Thẩm Mặc nhưng là không biết gì cả. Thẩm Mặc liền chủ động hiểu rõ thân phận của chính mình. Ta chỉ là theo đuổi Tiêu Giao Trường Sinh tán tu, bây giờ thời đại mặt pháp, tu hành như đi ngược dòng nước khó như lên trời, vì thực hiện con đường của ta, thế nào cũng phải nghĩ biện pháp cầu tân cầu biến. Có điều, tạm thời xem ra, con đường của ta vẫn tính bằng phẳng thông thuận, tu hành trên quả thật có một chút thành quả. Có điều, cùng ngài vị này Cương Thi chi tổ so ra, ta chung quy là cái hậu bối. Tướng thần ý tứ sâu xa mà nhìn Thẩm Mặc, hắn không nghĩ đến chính mình tẻ nhạt ngủ một giấc, trên đời dĩ nhiên ra cái như thế thú vị nhân loại. Ngắn như vậy thời gian tu hành dĩ nhiên ở thời đại mạt pháp thành tựu đại tông sư cảnh, không chỉ có như vậy, còn nắm giữ huyền diệu như vậy thân ngoại hóa thân chi pháp. Này Tiêu Giao Cốc càng là hắn đánh vỡ thế giới bình phòng, vượt qua giới càng lực lượng tự tay chế tạo động thiên phúc địa. Cỡ này thủ đoạn so với bọn họ bản cổ tộc nhân còn muốn càng hơn một bậc. Tướng thần thầm nghĩ trong lòng, nhân loại thực sự là một cái không thể đo đếm chủng tộc a. Như vậy, vấn đề đến rồi, ta muốn không nên giết hắn đây. Chương 219, ta cùng tướng thần có cái hẹn hò. Chương 219, ta cùng tướng thần có cái hẹn hò. Tướng thần ánh mắt như vực sâu bình thường thâm thúy, mang theo một luồng làm người nghẹt thở cảm giác luồn ngạn. Thẩm Mặc rõ ràng địa cảm giác được, cái kia cố nồng nặc vô cùng sát ý đã bao phủ lại chính mình. Nhịp tim đập của hắn không tự chủ được mà tăng nhanh, trên trán cũng bốc lên đầy mồ hôi hột. Này chết tiệt bản cổ tộc cảm giác luồn ngạn, quả thực khác với tất cả mọi người. Thẩm Mặc vốn cho là tướng thần chỉ là đến kiểm tra Hoàng Cực Thi thành tiểu thi vương, nhưng không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên động sát cơ. Thành tựu bản cổ tộc chế tạo ra Cương Thi chi tổ, tướng thần sứ mệnh lẽ ra là đối kháng vận mệnh, để giới này thoát khỏi vận mệnh bài bố. Chỉ có điều, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, tướng thần này yêu đương nào yêu nữ hoa, thậm chí một lần quên chính mình đối kháng thiên mệnh chức trách, bị trở thành nữ hoa lưới đen dưới trung thành nhất liếu cầu, không tiếp trợ giúp nữ hoa đồng thời phát động diệt thế hai ương. Theo lý thuyết, Như vậy một cái yêu đương não thi vương không nên đối với Thẩm Mặc sinh ra sát ý, nhưng hắn một mực có giết chết Thẩm Mặc ý nghĩ. Thẩm Mặc cấp tốc suy nghĩ sách lược ứng đối, hắn hít sâu một hơi, phân tích tướng thần trong lòng cùng động cơ. Thẩm Mặc rõ ràng, tướng thần sở dĩ sản sinh sát ý, rất khả năng là bởi vì lo lắng hắn sẽ trở thành vận mệnh công cụ, phá hoại kế hoạch của hắn. Tuy rằng Thẩm Mặc cùng vận mệnh không hề liên quan, nhưng hắn xuất hiện không thể nghi ngờ cho tướng thần một loại không yên tĩnh cảm giác. Thanh Cựu cùng vận mệnh đối kháng bản cổ tộc nhân, xuất phát từ an toàn suy tính thật là có lý do đem Thẩm Mặc bóp chết từ trong trứng nước. Dù sao, Thẩm Mặc trong tương lai có khả năng trở thành vận mệnh nô buộc, tiện đà trở thành tướng thần kẻ địch. Tướng thần cân nhắc chính là có muốn hay không ở Thẩm Mặc bị vận mệnh khống chế trước, đem bóp chết từ trong trứng nước. Dù sao, Thẩm Mặc là tướng thần này ngàn năm qua nhìn thấy thiên phú cao nhất tu sĩ, dù cho thời đại mạt pháp cũng không có ngăn chặn thiên phú của hắn cùng năng lực, không chỉ có để hắn lên cấp đến đại tông sư cảnh, càng là chế tạo ra như thế một phương động thiên phúc địa. Cỡ này ngàn năm không gặp tuyệt thế thiên tiêu, một khi rơi vào vận mệnh trong tay, cái kia chính là tướng thần cùng với thế giới tai nạn. Ngay ở tướng thần suy nghĩ thời khắc, nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu Thẩm Mặc trước một bước mở miệng nói rằng: "Tướng thần, ngươi tin tưởng vận mệnh sao?" Tướng thần nghe vậy sững sờ, hai con mắt trong nháy mắt nheo lại đến, sắc ý mãnh liệt, giống như thật. Hắn không nghĩ đến Thẩm Mặc lại đột nhiên hỏi ra vấn đề này, càng không nghĩ đến Thẩm Mặc dĩ nhiên có thể nhìn thấu trong lòng hắn suy nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, dường như muốn xuyên thấu qua Thẩm Mặc con mắt nhìn thấy nội tâm hắn nơi sâu xa bí mật. Thẩm Mặc không hề sợ hãi, hắn đón tướng thần ánh mắt, kiên định nói: "Ta biết, bản cổ tộc giao cho sứ mạng của ngươi chính là tiêu diệt vận mệnh, chỉ có điều vận mệnh hư vô mà mịt, vận mệnh không thể dự đoán, ngươi muốn làm sao tiêu diệt vận mệnh đây?" Tướng thần trầm mặc chốc lát, sau đó chậm rãi nói rằng: "Vận mệnh không thể tin, nó chỉ có thể lợi dụng tất cả có thể lợi dụng người hoặc sự để đạt tới mục đích của chính mình. Mà ngươi, Thẩm Mặc, ngươi rất thông minh, cũng rất mạnh mẽ, nhưng ngươi chung quy chỉ là một cái con người. Ngươi không thể chiến thắng vận mệnh, càng không thể thay đổi sự an bài của vận mệnh. Nói cách khác, ngươi sớm muộn gặp bị trở thành vận mệnh nô bộc, trở thành vận mệnh nô bộc. Ta có thể làm chính là ở trước đó giải quyết đi ngươi." Rất hiển nhiên, chuyện như vậy, tướng thần không phải lần đầu tiên làm. Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, nói: "Ta đã hiểu, chẳng trách ngươi tiêu diệt không được vận mệnh, nguyên lai ngươi vẫn là như thế làm được a." Tướng thần sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn nắm thật chặt nắm đấm, móng gai thật sâu rơi vào trong lòng bàn tay. Thẩm Mặc lời nói dường như một cái lợi kiếm, đâm thẳng trái tim của hắn. Hắn vẫn cho là chính mình là đang cùng vận mệnh chống lại, nhưng trên thực tế, hắn nhưng vẫn ở dựa theo vận mệnh quy tắc làm việc. Hắn vẫn ở nỗ lực chứng minh giá trị của chính mình, nhưng trên thực tế, hắn nhưng vẫn ở tự mình phủ định. Thẩm Mặc nhìn tướng thần, tiếp tục nói: "Tướng thần, ngươi nên rõ ràng, muốn không bị trở thành vận mệnh quân cờ, liền muốn học được khống chế vận mệnh của chính mình. Chúng ta tu hành, vì là chính là trường sinh tiêu giao, siêu thoát vật ở ngoài, vốn là đi ngược lên trời, đương nhiên sẽ không tin tưởng cái gọi là vận mệnh." Thẩm Mặc dừng một chút, tiếp tục nói: "Mà ngươi, bằng hữu của ta, ngươi lại vì vận mệnh nếu muốn giết đi một cái phản kháng vận mệnh tu sĩ. Ngươi đúng là ở phản kháng vận mệnh sao?" Tướng thần nghe Thẩm Mặc lời nói, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng mãnh liệt hoảng hốt cảm. Hắn trợn mắt lên, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, quát: "Ngươi biết cái gì? Ngươi có điều là một cái mới vừa bước vào con đường tu hành tu sĩ, ngươi căn bản không biết vận mệnh đáng sợ địa phương. Vận mệnh nắm giữ thế gian vạn vật sinh tử luân hồi, nó quyết định mỗi người vận mệnh quy tích. Các ngươi những người tu hành này tuy rằng nắm giữ siêu phàm thoát tục sức mạnh, nhưng ở vận mệnh trước mặt, như cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Ta cùng vận mệnh trong lúc đó ân oán, từ lâu vượt qua ngươi có thể hiểu được phạm chủ. Ngươi cho rằng chính mình ở siêu thoát vận mệnh, nhưng trên thực tế, các ngươi loại tu sĩ này dễ dàng nhất bị trở thành vận mệnh nô bộc, cùng với để cho các ngươi rơi vào vận mệnh cạm bẫy, không bằng để ta đưa ngươi siêu thoát." Thẩm Mặc cười cợt, ngữ khí bình tĩnh mà nói: "Tướng thần, vậy ngươi thật nên ngắm nghĩa cẩn thận ta." Dứt tiếng, Thẩm Mặc quanh thân bạo phát có 102 khí phách, thế giới trong cơ thể cựu giới chi cột lấp lóe vô cùng nóng ánh ánh sáng bảy màu. Thời khắc này, tướng thần phảng phất nhìn thấy quang. Tướng thần trong ánh mắt né qua một tia khiếp sợ, hắn sát ý dần dần thu lại, khắp khuôn mặt là khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Thẩm Mặc khí phách xúc động nội tâm hắn nơi sâu xa một vài thứ gì đó, để hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ lên Thẩm Mặc. Thẩm Mặc thấy thế, tận dụng mọi thời cơ, tiếp tục nói: "Tướng thần, ta cùng trước ngươi gặp phải tu sĩ cũng khác nhau, ta có thoát khỏi vận mệnh, thậm chí vượt qua vận mệnh năng lực." Tướng thần ánh mắt từ từ trở nên sáng ngời, hắn tựa hồ rõ ràng Thẩm Mặc ý tứ. Hắn phát hiện Thẩm Mặc cũng không phải là giam cầm ở đây giới tu điểu, mà là nắm giữ siêu việt giới này năng lực ngưng, đây là nhảy ra tam giới ở ngoài không ở ngũ hành bên trong siêu thoát người, vượt ngoại thiên ma. Không, nói đúng ra, hẳn là bị giới này tán thành vượt ngoại thiên ma. Cỡ nào đặc thù tồn tại a, hay là hắn thật có thể siêu thoát vận mệnh? Nếu có thể siêu thoát vận mệnh, vậy thì có thể trở thành là hắn tiêu diệt vận mệnh trợ lực. Tướng thần đối với Thẩm Mặc sát ý dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Có điều, tướng thần không khỏi hiếu kỳ lên Thẩm Mặc thân phận đến, hắn đến cùng là làm thế nào đến lấy vực ngoại thiên ma thân phận được giới này tán thành? Ở hắn cùng nữ hoa cùng với vận mệnh đều đang ngủ say 5 tháng bên trong, đến cùng phát sinh cái gì? Điều này làm cho tướng thần đối với Thẩm Mặc căn nguyên càng hiếu kỳ. Ngươi đến cùng là ai? Làm sao biết vận mệnh cùng với sự tồn tại của ta? Lại là làm thế nào đến hiện tại thành tựu? Thẩm Mặc mỉm cười trả lời: "Ta có một pháp, tên là dòng sông thời gian, có thể dò xét quá khứ, hiện tại, tương lai, đáng tiếc ta tu vi không đủ, không cách nào dò xét người tương lai của ta, thế nhưng quá khứ đã chuyện đã xảy ra nhưng là có thể nhìn thấy. Vì lẽ đó, ta biết được quá khứ tất cả, tự nhiên biết ngươi cùng với vận mệnh. Cho tới ta hiện tại thành tựu, không nói gạt ngươi, dựa cả vào chính ta nỗ lực cùng lĩnh ngộ." Thẳng thắn nói: "Ngươi là bản cổ tộc tiêu diệt vận mệnh hy vọng, mà ta là theo đuổi tiêu giao trường sinh đại tự tại tu sĩ, ngươi ta không phải kẻ địch, mà là có thể hợp tác bằng hữu. Chỉ có điều, thành tựu bản cổ tộc hy vọng ngươi, tựa hồ đã sớm bị vận mệnh đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó. Hơn nữa, ngươi cũng không biết mình đã trúng rồi vận mệnh cả bẫy. Thẩm Mặc lời nói như một cái lưỡi dao sắc, sâu sắc đâm nhói tướng thần trái tim. Tướng thần trừng lớn hai mắt, lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt, hắn hiển nhiên không thể nào tiếp thu được sự thực này. Nhưng mà, Thẩm Mặc cũng không có dừng lại, tiếp tục nói, vận mệnh từ lâu an bài xong tất cả, mà ngươi nhưng chỉ là nó trong tay một con cờ. Tướng thần hai mắt trợn lên tròn trịa, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng cùng phẫn nộ, ngươi đây là ý gì? Tuy rằng tướng thần đối với Thẩm Mặc lời nói có hoài nghi, nhưng hắn sâu trong nội tâm vẫn bị sâu sắc xúc động. Dù sao, có thể nhòm ngó dòng sông thời gian thần thông tại bản cổ tộc bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, Thẩm Mặc một cái con người, sao nắm giữ như vậy thần kỳ năng lực đây? Huống chi, cho dù Thẩm Mặc thật sự nắm giữ loại thần thông này, hắn thì lại làm sao có thể chắc chắn chính mình không xứng trước, cũng nhận định mình bị vận mệnh đùa cợt đây? Bất chi bất giác, tướng thần tư duy bắt đầu chịu đến Thẩm Mặc ảnh hưởng. Thẩm Mặc mang cho mới vừa thức tỉnh tướng thần quá nhiều khiếp sợ cùng nghi hoặc. Hắn chỉ là ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại liền gặp phải như vậy một vị vượt qua lẽ thường, biết được đông đảo bí mật cường đại tu sĩ, coi như là thông minh như nữ hoa, giờ khắc này cũng khó tránh khỏi cảm thấy nghi hoặc không rõ. Thẩm Mặc nhìn tướng thần nghi ngờ trong lòng, lần nữa mở miệng nói, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng ngươi cùng nữ hoa gặp gỡ bèn bèn là một hồi ngẫu nhiên, mà bỏ mạng vẫn hết sức sắp xếp? Câu nói này như một cái đũa nặng mạnh mẽ đện ở tướng thần cái kia không có chút rung động nào tâm hồ trên, bắn lên vô số gợn sóng, làm hắn vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu không ngừng hiện ra cùng nữ hoa gặp gỡ cảnh tượng, mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ ràng vô cùng, phảng phất ngay ở ngày hôm qua. Mặc dù bọn hắn bèn bèn liếc mắt nhìn nhau, nhưng nữ hoa bóng người lại sâu thâm địa dấu ấn ở đáy lòng hắn nơi sâu xa nhất, lái đi không được. Nhưng mà giờ khắc này tướng thần cũng không rõ ràng loại này cảm giác đến tột cùng là cái gì, hắn chỉ biết nữ hoa đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Bây giờ tướng thần nội tâm như cũ thiên hướng với thực hiện bản cổ tộc giao cho sứ mệnh cùng trách nhiệm. Cho đến gặp phải Mã Đinh Đường, hắn từ nàng nơi đó học được nhân loại tình cảm yêu, lúc này mới lộ sắc thành nữ hoa trung thành nhất liếu cầu. Nói tóm lại, Thẩm Mặc nhắc nhở như một tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, để tướng thần bỗng nhiên thức tỉnh. Hắn bắt đầu hoài nghi mình ngủ say mấy ngàn năm chờ đợi nữ hoa là có hay không như hắn suy nghĩ như vậy đơn thuần, hay là nàng chỉ là vận mệnh sắp xếp một con cờ thôi. Mà thân là bản cổ tộc một thành viên, nguyên bản nên gánh vác tiêu diệt vận mệnh trọng trách, nhưng trong lúc vô tình rơi vào vận mệnh cả bẫy, trở thành bị nó điều khiển quân cờ. Sự phát hiện này để tướng thần cảm thấy khiếp sợ cùng nghi hoặc, hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ tín ngưỡng của chính mình cùng mục tiêu. Gầm lên giận dữ vang vọng đất trời, tướng thần khí thế ngập trời, sắc bén vô cùng răng nanh từ khóe miệng lộ ra, dữ tợn khủng bố, khiến người ta không rét mà run. Nhưng mà, tướng thần nhìn về phía Thẩm Mặc ánh mắt nhưng là có biến hóa, cái kia cố ác liệt sát khí không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là nồng đậm địa hiếu kỳ. Nếu ngươi đã biết được tất cả, như vậy, ngươi định làm gì? Tướng thần tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc cùng tán thưởng. Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn tướng thần, "Tướng thần, nếu ngươi đã vào cục, vậy hãy để cho trận này ván cờ tiếp tục nữa." Tướng thần trầm mặc chốc lát, chậm rãi mở miệng hỏi, "Tương kế tự kế?" Thẩm Mặc cười cợt, gật gật đầu nói, "Không sai. Tương kế tự kế, dẫn ra vận mệnh, phong mà giết chết." Tướng thần khẽ cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ Thẩm Mặc kiến nghị. Vận mệnh không thể phỏng đoán, vận mệnh không thể bị biết, nếu muốn giết đi vận mệnh, chỉ có đem dẫn ra, mới vừa có phong sát hắn khả năng. Mà muốn dụ dỗ ra vận mệnh, chỉ có hắn nhân vật cấp bậc này mới có tư cách. Thẩm Mặc kế hoạch hiển nhiên có rất lớn tỷ lệ thành công. Thẩm Mặc nhìn tướng thần một ánh mắt, tiếp tục giải thích, "Chúng ta có thể lợi dụng vận mệnh tham lam, để hắn lầm tưởng chính mình có thể thực hiện được, triệt để tiêu diệt bản cổ tộc nhân, sau đó nhân cơ hội bố trí cả bẫy, đem hắn phong ấn lên, lại nghĩ cách triệt để tiêu diệt hắn. Như vậy liền có thể triệt để tiêu diệt vận mệnh, giải quyết vận mệnh uy hiếp." Tướng thần nghe xong, trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, hắn gật gật đầu, biểu thị tán thành Thẩm Mặc ý nghĩ, "Được, vậy thì theo lời ngươi nói đi làm, khoảng cách nữ hoa diệt thế còn có 66 năm, đến lúc đó, không chỉ có nữ hoa gặp thức tỉnh, nghĩ đến vận mệnh cũng nhất định sẽ xuất hiện." Hắn nhìn Thẩm Mặc một ánh mắt, có thể cảm ứng được Thẩm Mặc trên người cái kia phồn thịnh vô cùng sinh cơ. 66 năm đối với ngươi tuổi thọ tới nói, có điều tu di trong lúc đó, ngươi vào năm ấy chờ ta đi." Thẩm Mặc mở ra, trong lòng không khỏi bay lên một câu nói, "Ta cùng tướng thần có cái hẹn hò." Hắn gật gù, ánh mắt kiên định nói, "Được, 66 năm sau, chúng ta gặp lại." Tướng thần dứt lời, chính là chuẩn bị rời đi, Thẩm Mặc nhưng là ngăn cản tướng thần. "Tướng thần, ngươi tính toán đến đâu rồi nhi?" "Không biết, nếu đã tỉnh rồi, vậy thì nhìn khắp nơi xem, coi trộn một chút những năm này thế giới biến hóa. Ta kiến nghị ngươi vẫn là về Hồng Khê thôn đi." Tướng thần ngẩn người một chút, quay đầu thật sâu nhìn Thẩm Mặc một ánh mắt, vận mệnh chính đang ngủ say, hắn sẽ không biết được động tác của ta. "Nhưng ngươi vẫn để cho ta về Hồng Khê thôn, nơi đó có cái gì?" "Có mấy cái số mệnh an bài cùng ngươi gặp gỡ người." Tướng thần trầm tư mấy tức, xoay người liền đi, tiếng nói của hắn vang lên theo. "Ta sẽ đi nhìn một cái." Thẩm Mặc câu nói này nhưng là thay đổi rất nhiều mạng người vận. Nhưng ở hắn xem ra, chỉ có điều là sửa lại chính mình tạo thành ảnh hưởng, để vốn nên chuyện đã xảy ra lại lần nữa phát sinh thôi. Chờ tướng thần đi rồi, Thẩm Mặc trong lòng lơ lửng tảng đá cũng không có thả xuống, trái lại càng ngày càng trở nên nặng nề. Chúa tể vô số lần diệt thế đại kiếp, lần lượt lại một lần nữa văn minh, muốn sáng tạo ra hoàn mỹ nhất chủng tộc. Liền ngay cả sáng chế tướng thần bản cổ tộc cũng chỉ là vận mệnh điều khiển dưới sinh ra chủng tộc. Không khuyết đại điểm nói, vận mệnh chính là cương thi thế giới to lớn nhất buộc. Nguyên bản Thẩm Mặc cũng không biết vận mệnh tồn tại, nhưng là tướng thần xuất hiện liền đại diện cho vận mệnh tồn tại. Thành tựu theo đuổi tiêu giao trường sinh đại tự tại Thẩm Mặc, vận mệnh hiển nhiên là hắn nói đồ trên không thể lẩn tránh trở ngại. Bởi vậy, tiêu diệt vận mệnh, dĩ nhiên trở thành Thẩm Mặc khống chế cương thi thế giới to lớn nhất ngăn cản. Cũng may vận mệnh giờ khắc này chính đang ngủ say, nếu không thì Thẩm Mặc rất khả năng trực tiếp cùng vận mệnh chính diện ngạnh cương. Lấy hắn hiện nay tu vi, không sợ vận mệnh bài bố, nhưng là Nhậm Đình Đình, Làn Sóng, Thiên Thiến, cùng với cựu thúc mọi người kém xa thoát khỏi vận mệnh điều khiển. Vận mệnh địa phương đáng sợ nhất liền ở chỗ này. Hắn hội thao không bất kỳ có thể hủy diệt ngươi sức mạnh, nhường ngươi rơi vào vận mệnh vũ bùn, cuối cùng thần phục với vận mệnh. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc càng kiên định quyết tâm của chính mình. Cựu giới chi chủ cùng huyết thống thần quốc kế hoạch nhất định phải tăng nhanh tiến độ, này không chỉ có chính là Nhậm Đình Đình các nàng, cũng chính là toàn bộ cương thi thế giới tương lai. Thẩm Mặc biết rõ, chỉ có thông qua phương thức này mới có thể chân chính đánh vỡ vận mệnh ràng buộc, làm cho tất cả mọi người đều thu được tự do. Nhưng mà muốn thực hiện cái mục tiêu này cũng không phải là chuyện dễ. Hiện nay Thẩm Mặc chỉ hướng dẫn rơi xuống thiến nữ thế giới, nhưng vẫn chưa chân chính khống chế thiến nữ thế giới, chỉ là đem Âm Sơn thành tiểu cựu giới trung chuyển. Vì lẽ đó hắn cần mau chóng nắm giữ thiến nữ, trở thành thiến nữ thế giới chủ nhân chân chính. Mà thiên ma thế giới còn ở gặp thiên ma cướp, vượt ngoại tà thần mắt nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể sẽ quay đầu trở lại, có thể nói là gánh nặng đường xa. Thiên long thế giới đúng là bất cứ lúc nào có thể bắt, cũng có thể dễ dàng cướp đoạt thế giới bản nguyên, trở thành thế giới chi chủ. Cho tới cái khác tứ phương thế giới, Tây Du thế giới đối với Thẩm Mặc tới nói vẫn là quá mức nguy hiểm, cái khác ba bên thế giới vẫn không có thăm dò. Ngay sau đó, vẫn là trước tiên bắt tiến nữ thế giới đi. Thẩm Mặc đưa mắt nhìn mình hắn hóa tự tại thi thể Hoàng Cực Thi, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt, "Lão hoàng, có cái công việc béo bở cần ngươi." Hoàng Cực Thi khẽ mỉm cười, lộ ra một cái sắc bén hằn răng, "Đạo hữu, ta rõ ràng, ta vậy thì đi." Nói xong, hắn liền hóa thành một vệ sáng trốn vào cựu giới chi cột, thông qua Âm Sơn giáng lâm đến tiến nữ thế giới. Vừa lấy được tin tức kiếm thuật nhị trọng thân nhiệt tình tiếp đón Hoàng Cực Thi, cũng để bí quy tự mình đem Hoàng Cực Thi đưa đến thế gian. Hoàng Cực Thi nhìn trước mắt phồn hoa kinh đô cùng náo nhiệt đám người, trong lòng dâng lên một luồng dũng cảm tình. Hắn triển khai hai tay, ngửa mặt lên trời cười to, "Ha ha, các người vương đến rồi." Theo tiếng cười, trên người hắn tỏa ra khí tức mạnh mẽ, không khí chung quanh đều trở nên nghiêm nghị lên, bóng người của hắn dường như một tòa nguy nga ngọn núi, khiến người ta không cách nào lơ là. Hoàng đạo thu bạo ngưng tụ thành chân long bóng mở, bệ nghệ thiên hạ, uy thế ngập trời. Mục tiêu của hắn không phải đem tiến nữ thế giới hóa thành một phương thi quốc, mà là lấy Hoàng Cực Thi Hoàng đạo thu bạo, đem tiến nữ thế giới chế tạo thành thuộc về mình quốc gia. Hắn muốn dùng Hoàng đạo thu bạo khống chế hoàng đạo khí vận, tiện đà khống chế khí vận con đường, trở thành một phương giới chủ, thiên nữ thế giới giới chủ Hoàng Cực Thi. Tất cả những thứ này đều là Thẩm Mặc từ lâu an bài xong kế hoạch, nhưng bởi vì cương thi thế giới vận mệnh xuất hiện, làm cho cái kế hoạch này không thể không sớm thực thi. Thiên nữ thế giới là cựu giới bên trong dễ dàng nhất bắt thế giới. So sánh với đó, còn lại bắt phương thế giới cũng không thể dễ dàng như thế bị chinh phục. Đầu tiên, cương thi thế giới có vận mệnh tồn tại, cảnh này khiến Thẩm Mặc trước hết diệt trừ vận mệnh, vừa mới có thể triệt để khống chế cương thi thế giới. Thứ hai, thiên ma thế giới nhưng nằm ở cùng bực ngoại tà thần kịch liệt trong chiến đấu, không cách nào lập tức vùi đầu vào Thẩm Mặc kế hoạch bên trong đến. Mà Tây Du thế giới đối với Thẩm Mặc tới nói vẫn cứ tràn ngập nguy hiểm. Ngoại trừ đã hiểu rõ Thiên Long thế giới ở ngoài, Thẩm Mặc còn có ba bên thế giới có thể thăm dò. Nhưng nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ những thế giới này cũng không phải là chuyện dễ. Dù sao, còn lại ba cái không biết thế giới lượng cấp đều so với Thiên Ma thế giới càng cao hơn. Trải qua đắn đo suy nghĩ, Thẩm Mặc cuối cùng làm ra sự lựa chọn của chính mình. Ở Hoàng Cực Thi hướng dẫn tiến nữ đồng thời, lấy thêm dưới Thiên Long thế giới. Đến thời điểm có hai giới lực lượng, dù cho vận mệnh sớm thức tỉnh hoặc là muốn đối với Thẩm Mặc người ở bên cạnh ra tay, hắn cũng có đường lui cùng phòng chống thủ đoạn. Cho tới để ai trở thành Thiên Long thế giới giới chủ, Thẩm Mặc suy nghĩ một chút, quyết định để Tiểu Linh Thi làm chủ Thiên Long, trở thành Thiên Long chi chủ, vì chính mình tương lai đối kháng cương thi thế giới vận mệnh tăng cường một phần mạnh mẽ thẻ đánh bạc. Dù sao, bên cạnh hắn hóa tự tại thi thể, Âm Dương Ma Thi đi tới châu Âu, Huyết Ma Thi đi châu Mỹ, chỉ còn dư lại Địa Sát Thi, Phong Ngô Sát Sâu, Tiểu Linh Thi, cùng với mới vừa luyện hóa Vũ Chú Thi. Phong Ngô Sát Sâu trấn thủ Đông Lâm Sơn, đảm nhiệm cổ thần. Địa Sát Thi trấn thủ Tiêu Dao Âm Trạch, đảm nhiệm Âm Dương đại trận mắt trận hạt nhân. Tính ra toán đi, cũng chỉ có Tiểu Linh Thi cùng Vũ Chú Thi có thể trong lúc mặc cho. Vũ Chú Thi thực lực khác nhau xa so với Tiểu Linh Thi mạnh, làm chủ Thiên Long thế giới nhỏ như thế này, tự nhiên chính là Tiểu Linh Thi thích hợp nhất. Mà ngay ở Thẩm Mặc chuẩn bị đi đến Thiên Long thế giới, cho Tiểu Linh Thi bình định trở ngại, tiện thể tròn một tròn chính mình Thiên Long ngộng thời khắc. "Quý phủ tôi tớ phú quý đến báo, nói là Cửu Thúc mang theo khách mời đến nhà cầu kiến." Thẩm Mặc trong lòng kinh ngạc, Cửu Thúc vào lúc này gặp mang ai lại đây? Hắn không có thả ra thần thức đi tra xét, mà là đến Tiêu Giao Dương Trạch, rất nhanh sẽ nhìn thấy Cửu Thúc cùng với phú quý trong miệng khách mời. Chỉ thấy đó là một tên vóc người mập mạp đạo nhân, dài đến méo trắng, rất có phúc hậu, tu vi ở nhất lưu chu thiên cảnh. Đây là? Thẩm Mặc nhìn trước mắt đạo sĩ béo, không khỏi nghi ngờ nói: "Thẩm đạo hữu, vị này chính là Gia Cát Khổng Bình, hắn đối với ngài trong phủ đồng giáp thi cảm thấy rất hứng thú, muốn chứng kiến hình dáng." Cửu Thúc giới thiệu. Thẩm Mặc trong lòng bừng tỉnh, hóa ra là Gia Cát Khổng Bình. Cái kia vốn nên bị Tây Song bản nạp đồng giáp thi khắp đến nhận việc chút ít không liều mạng mà kẻ xui xẻo. Hắn dĩ nhiên tìm tới cửa. Không cần đoán đều biết, Gia Cát Khổng Bình là hướng về phía đồng giáp thi đến. Cửu Thúc bắt được Tây Song bản nạp đồng giáp thi tin tức có thể nói là khiếp sợ linh huyền giới, những người yêu thích thu thập xác cướp cổ tu sĩ không một không muốn vừa thấy đồng giáp thi hình dáng. Gia Cát Khổng Bình là một cái đối với cương thi hết sức si mê người, khi hắn nghe nói Nhậm gia trấn Lâm Cửu thành công hàng phục Tây Song bản nạp đồng giáp thi lúc, thương phấn không thôi, không thể chờ đợi được nữa mà chạy tới Nhậm gia trấn tìm tới Lâm Cửu, khát vọng tận mắt nhìn đồng giáp thi cái kia trong truyền thuyết băng cơ ngọc cốt. Nhưng là, khiến ra các Khổng Bình thất vọng chính là, Lâm Cửu nói cho hắn đồng giáp thi đã bị Tiêu Giao Sơn trang trang chủ Thẩm Mặc mang đi. Tin tức này để ra các Khổng Bình cảm thấy vạn phần thất lạc cũng không cam lòng. Tiêu Giao Sơn trang đến tột cùng là cái gì dạng địa phương? Tiêu Giao trang chủ lại là thần thánh phương nào? Hắn làm sao có năng lực giữ lấy như vậy quý giá Tây Song bản nạp đồng giáp thi đây? Như vậy tuyệt thế bảo vật nên thuộc về xem hắn như vậy nhất lưu tu sĩ mới đúng vậy. Liền, ra các Khổng Bình bắt đầu dây dưa Lâm Cửu, kiên trì muốn đi vào thung lũng bái kiến Thẩm Mặc, kỳ thực nội tâm từ lâu đánh tới đoạt lại đồng giáp thi bản tính. Lâm Cửu thực sự không cưỡng được ra các Khổng Bình, hơn nữa giữa hai người còn có một chút giao tình, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mang theo hắn cùng tiến vào cốc. Chỉ có điều, lại thấy đến Tiêu Giao cốc linh vận cùng với Tiêu Giao Sơn trang âm dương đại trận huyền diệu sau, ra các Khổng Bình giờ khắc này đã sớm đã quên cái gì đồng giáp thi, trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ, ta đang làm gì? Tiêu Giao cốc dĩ nhiên là một phương nằm ở thế gian động thiên phúc địa. Nơi đây linh khí so với bọn họ ra cắt ra đất tổ còn muốn nồng nặc gấp trăm lần ngàn lần. Càng làm cho người ta khó có thể tin tưởng chính là Tiêu Giao Sơn trang dĩ nhiên là một nơi cực kỳ huyền diệu âm dương đại trận, dương trạch tụ linh, âm trạch hồi âm dương di chuyển, đoạt thiên địa tạo hóa, lấy vạn vật sinh cơ. Lúc nào linh huyễn giới ra như thế một vị Tiêu Giao trang chủ? Ra các Khổng Bình chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ. Hắn trợn to hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt tất cả, phản phất đưa thân vào tiền cảnh bên trong. Hắn không nhịn được bấm một cái chính mình, xác nhận này không phải là một cảnh. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, nhưng nội tâm chấn động nhưng không cách nào lắng lại. Hắn âm thầm suy nghĩ, mạnh mẽ như vậy trận pháp cùng linh khí nồng nặc, vị này Tiêu Giao trang chủ đến tuột cùng là cái gì lai lịch? Lẽ nào hắn là một vị ẩn thế cao nhân? Vẫn là nói nơi này ẩn giấu đi cái gì kinh thiên bí mật? Liên tiếp nghi vấn xông lên đầu, để hắn rơi vào trầm tư. Nhưng mà, bất luận làm sao, hắn biết lần này phát hiện đem đối với toàn bộ linh huyễn giới sản sinh to lớn ảnh hưởng. Hắn nhất định phải mau chóng hướng về gia tộc báo cáo, cũng cùng với những cái khác thế lực chia sẻ cái này tin tức trọng yếu. Đồng thời, hắn cũng quyết định muốn thâm nhập hiểu rõ vị này thần bí Tiêu Giao trang chủ, nhìn có thể không từ trên người hắn dò xét đến càng nhiều huyền bí. Mà Thẩm Mặc lúc này lại là từ trên thân gia các Khổng Bình nhận ra được kiếp khí. Cái này gia các Khổng Bình dĩ nhiên là hắn tiểu kiếp. Thẩm Mặc lập tức triển khai thần thông dòng sông thời gian, sức mạnh của tháng năm tại trên người gia các Khổng Bình có vẻ đặc biệt rõ ràng. Thẩm Mặc trong lòng hiểu rõ, nguyên lai này gia các Khổng Bình là cái loa phát thanh a. Liên bởi vì hắn loa phát thanh, Thẩm Mặc cùng với Tiêu Giao cốc đem nên đón toàn bộ linh huyễn giới nhằm vào cùng thảo phạt. Đúng là tiểu kiếp. Chỉ có điều, Thẩm Mặc hoàn toàn không có để ở trong lòng, nếu bọn họ dám đến, vậy hãy để cho bọn họ đến, bớt đi Thẩm Mặc đến thời điểm từng cái tìm bọn họ. Thẩm Mặc đơn giản liền lợi dụng ra các Khổng Bình loa phát thanh, để Tiêu Giao cốc danh hiệu vang vọng linh huyễn giới. Cho tới Thiên Long thế giới thảo phạt, Thẩm Mặc suy nghĩ một chút, cũng không muốn trì hoãn, đơn giản liền giao cho Tiểu Linh Thi, để hắn thay mình trước một bước đi thảo phạt đi. Đến thời điểm, hắn chỉ cần đi thu gặt một làn sóng là được. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng là không nghĩ đến, Tiểu Linh Thi đi đến Thiên Long thời điểm, mang tới một viên đan liễu hạt giống. Một viên nho nhỏ đàn liễu hạt giống nhưng là ở Thiên Long gợi ra biến hóa nghiêng trời. Chương 220, Thập đại phái vây công Tiêu Giao cốc. Chương 220, Thập đại phái vây công Tiêu Giao cốc ra các Khổng Bình rời đi. Hắn không có nhìn thấy tha thiết ước mơ Tây Song bản nạp đồng giáp thi, nhưng nội tâm kích động cùng hưng phấn nhưng xa xa vượt qua mong muốn. Bởi vì hắn vui mừng phát hiện, Nhậm gia trấn Tiêu Giao cốc dĩ nhiên trở thành cực kỳ hiếm thấy động thiên phúc địa. Tiêu Giao cốc bên trong nồng độ linh khí so với đã biết bất luận cái nào động thiên phúc địa đều muốn nồng nặc nhiều, thậm chí ngay cả địa phủ linh khí cũng không cách nào cùng với lẫn nhau so sánh. Trọng yếu hơn chính là cái này Tiêu Giao cốc dĩ nhiên ở vào thế gian, chuyện này ý nghĩa là linh huyễn giới mỗi cái môn phái, gia tộc, thế lực đều có khả năng phân đến một ly canh. Gia các Khổng Bình không thể chờ đợi được nữa mà rời đi Tiêu Giao cốc sau, cũng chưa có trở lại đạo trường của chính mình, mà là trực tiếp đi đến gia các thôn. Vừa đến trong thôn, hắn liền đem Tiêu Giao cốc tin tức kinh người nói cho trong tộc các trưởng bối cùng với tộc trưởng. Nhưng mà, vừa bắt đầu thời điểm, gia các gia đám người cũng không tin tưởng hắn theo như lời nói. Dù sao, chuyện như vậy thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta khó có thể tiếp thu. Thời đại mặt pháp, linh khí trong trời đất càng mỏng manh, hầu như đến khô cạn mức độ. Những người truyền thừa ngàn năm gia tộc, môn phái cùng thế lực lớn, bọn họ bảo vệ động thiên phúc địa, cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì linh khí không suy yếu mà thôi. Muốn ở tình huống như vậy sinh ra tân động thiên phúc địa, quả thực còn khó hơn lên trời. Huống chi, này cái gọi là động thiên phúc địa dĩ nhiên xuất hiện ở linh khí cằn cỗi Nhậm gia trấn phụ cận, quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Còn nữa nói, Nhậm gia trấn nhưng là Mao Sơn Lâm cựu đạo trường, nếu là thật có bảo bối gì, Mao Sơn làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng đây? Nhưng mà làm ra các gia trưởng lão triển khai chính mình ra truyền thuật số, cẩn thận thôi diễn một phen sau, hắn lập tức ý thức được một sự thực kinh người, cái kia vẫn bị bọn họ xem thường ra các Khổng Bình, tựa hồ cũng không hề nói dối. Cái kia mảnh không đáng chú ý Tiêu Giao cốc, dĩ nhiên thật sự trở thành một phương động thiên phúc địa. Tin tức này làm cho cả gia các gia đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ lập tức tổ chức khẩn cấp tập hội, thương thảo làm sao mới có thể từ mảnh này trong động thiên phúc địa phần một ly canh. Dù sao, đối với bây giờ gia các gia tới nói, cơ hội như vậy thực sự quá hiếm thấy. Phải biết, gia các tộc địa mặc dù có thể duy trì linh khí không suy, đều là nhờ tổ tông gia các Khổng Minh năm đó lưu lại thất tinh đăng. Dựa vào chiếc đèn thần này, bọn họ mới có thể cướp đoạt thiên địa tạo hóa, quần quần không ngừng rút lấy linh khí. Nhưng là, theo thời đại mạt pháp đến, linh khí trong trời đất từ từ mỏng manh, thất tinh đăng có khả năng rút lấy linh khí cũng càng ngày càng ít. Mắt thấy tộc địa bên trong linh khí sắp khô cạn, tương lai ra cắt ra bọn hậu bối muốn tiếp tục tu hành đem đối mặt to lớn khó khăn. Thời khắc bây giờ, nếu như có thể từ Tiêu Giao Cốc bên trong thu được một phương tân tộc địa, như vậy ra cắt ra hay là còn có thể lại kéo dài trăm nghìn năm, thậm chí có cơ hội lại lần nữa hưng thịnh phồn vinh lên. Liền, ra cắt ra cấp tốc triệu tập hàng đầu nhân tài, chuẩn bị đi đến Nhậm gia trấn Tiêu Giao Cốc cùng bị Tiêu Giao Trang Trang chủ Thẩm Mặc tiến hành giao thiệp. Nhưng mà, để bọn họ bất ngờ chính là, chính mình mới vừa thu hoạch tin tức dĩ nhiên đã bị trong gia tộc gian tế tra xét đến rõ rõ ràng ràng. Rất nhanh, có quan hệ Tiêu Giao Cốc xuất hiện động thiên phúc địa tin tức tựa như ôn dịch giống như cấp tốc truyền khắp toàn bộ linh huyễn giới. Bất kể là tiên sư phụ, toàn chân giáo, Mao Sơn, phái Võ Đăng, Thiếu Lâm, năm đại gia, Đông Bắc Mã Tiên, thuật tự môn, đường môn vẫn là toàn tính các thế lực lớn cũng phải biết rồi này một tầng muốn tình báo. Trong lúc nhất thời, thập đại phái dồn dập dâng tới Tiêu Giao Cốc. Bọn họ không phải là đến ngắm cảnh du lịch, mỗi người đều muốn ở trận này thịnh yến bên trong chia một chén canh. Đây chính là xuất hiện ở thế gian động thiên phúc địa a. Nơi này nồng độ linh khí so với địa phủ còn muốn nồng nặc nhiều. Nếu như có thể đem chiếm được cho mình, như vậy tương lai con đường chắc chắn một mảnh bằng phẳng. Cho dù không cách nào hoàn toàn giữ lấy, chỉ cần có thể thu được nơi đây quyền sử dụng, đối với tu hành tới nói cũng có khó có thể đánh giá chỗ tốt. Nếu như bọn họ không cách nào được những chỗ tốt này, vậy cũng tuyệt không có thể để cho môn phái khác được. Linh huyễn giới cho tới nay đều là như vậy, nếu như ngươi quá xấu, bọn họ liền sẽ muốn hủy diệt ngươi, nếu như ngươi quá nhu nhược, bọn họ liền sẽ ức hiếp ngươi, nếu như ngươi quá tốt rồi, quá mạnh mẽ, bọn họ lại gặp xa lánh ngươi thậm chí chèn ép ngươi. Chỉ có khi ngươi cùng bọn họ nằm ở gần như trình độ lúc, bọn họ mới gặp an tâm mà tiếp nhận ngươi. Bây giờ đã đến thời đại mặt pháp, mỗi người đều đối mặt gian nan tu hành hoàn cảnh, thường thường ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Đột nhiên, xuất hiện một người, hắn không chỉ có ăn đủ no, mặc đủ ấm, sinh hoạt trải qua so với bọn họ cũng còn tốt, bọn họ làm sao có khả năng dễ dàng bỏ qua đây? Vì lẽ đó, nguyên bản tồn tại mâu thuẫn thập đại thế lực, môn phái cùng gia tộc, lúc này dĩ nhiên ăn ý lựa chọn đứng ở đồng thời, cũng cùng xuất hiện ở Nhậm gia trấn. Nguyên bản bình thản không có gì lạ, Nhậm gia trấn đột nhiên trở nên dị thường náo nhiệt, tựa hồ có đại sự gì sắp phát sinh. Trên trấn đám người dồn dập nghỉ chân quan sát, tò mò đánh giá những người khuôn mặt xa lạ. Người có trí chỉ cần một ánh mắt liền có thể nhìn ra, những người này tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, trên người bọn họ tỏa ra một loại khiến người ta không dám dễ dàng trêu chọc khí tức. Những người này chính là đến từ mỗi cái giang hồ môn phái cao thủ, bọn họ đại diện cho thập đại thế lực. Lần này đến đây, chính là đi đến Tiêu Giao Cốc cùng Tiêu Giao Sơn Trang Trang chủ đàm phán, tranh cướp Tiêu Giao Cốc quyền sở hữu. Nhưng mà, trước đó, bọn họ lựa chọn ở Nhậm gia trấn Túy Tiên lâu đi đầu thương nghị, xác định khắp nơi chủ thứ địa vị. Chuyện này ý nghĩa là, chưa đặt chân Tiêu Giao Cốc, bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu phân chia ai có thể thu được càng nhiều lợi ích. Túy Tiên lâu bên trong, bầu không khí căng thẳng mà nghiêm nghị. Thập đại thế lực các đại biểu tụ hội một đường, từng người lòng mang ý đồ xấu. Thiên sư phủ thiên sư Trương Tĩnh Thành, toàn chân giáo trưởng giáo Lưu Phủ Uyên, Mao Sơn phái thái thượng trưởng lão Mao Ưng Quang, phái Võ Đang Chu Minh, Thiếu Lâm Huệ trưởng đại sư, năm đại gia đương đại gia chủ, Đông Bắc Mã Tiên Đặng Văn Cự, thuật tự môn Hồ Đồ, đường môn môn chủ Dương Liệt, cùng với toàn tính đời mới trưởng môn Vô Căn Sinh, không có chỗ nào mà không phải là trong chốn giang hồ nhân vật đứng đầu. Nay thập phương thế lực hội tụ, làm cho cả Túy Tiên lâu đều tràn ngập một luồng áp lực vô hình. Mỗi người ánh mắt đều tràn ngập cảnh giác cùng tính toán, bọn họ biết rõ trận này đàm phán đem quyết định tương lai Tiêu Giao Cốc thuộc về, cũng quan hệ đến từng người môn phái hưng suy vinh đủ. Tại đây cái thời khắc mấu chốt, không người nào nguyện ý yếu thế, cũng không có ai gặp dễ dàng buông tha lợi ích của chính mình. Cửu Thúc đứng ở thái thượng trưởng lão Mao Ưng Quang phía sau, gương mặt đen như đáy nổi, âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình có điều là nhất thời nhẹ dạ, mang theo ra các khổng bình đi tới một chuyến Tiêu Giao Cốc, dĩ nhiên gặp gợi ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cái kia ra các khổng bình miệng thực sự quá lớn, nhanh nhẹn một cái loa phát thanh, đem toàn bộ linh huyễn giới người đều cho đưa tới. Thậm chí ngay cả nước ngoài một ít thế lực cũng nhận ra được dị dạng, dồn dập phái người đến đây. Nhật Bản thần đạo giáo cùng phương Tây công nghiệp thần giáo đều có người xuất hiện ở Nhậm gia trấn. Mà lúc này giờ khắc này, Lâm Cửu càng bị gọi tới chất vấn, bị bức ép bàn giao liên quan với Tiêu Giao Cốc sự tình. Năm đại gia gia chủ một trong, chủ nhà họ Lữ dẫn đầu làm khó dễ, "Mao Sơn tiểu tử, ngươi cho chúng ta nói một chút rõ ràng, cái này Tiêu Giao Cốc đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?" Thuật tự môn Hồ Đồ cũng lập tức phụ hòa nói, "Không sai. Thời đại mặt pháp, linh khí khô cạn, chúng ta những tu sĩ này chỉ có thể thuận theo thiên đạo, mới có thể miễn cưỡng sinh tồn được. Nhưng là, tại sao nho nhỏ Nhậm gia trấn lại có thể vi phạm thiên đạo, nắm giữ như vậy một mảnh động thiên phúc địa? Đến cùng là ai ở làm việc nghịch thiên đây?" Đông Bắc Mã Tiên Đặng Văn Cự trên mặt lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, lạnh lùng nói, "Hừ. Bên trong đất trời tràn ngập linh khí, luôn có một ít tổ tiên lưu lại di sản, lẽ nào bảo bối này chỉ có thể bị các ngươi Mao Sơn phái độc chiếm sao?" Lúc này, một bên Đường Môn đại biểu cũng phụ họa nói, "Không sai, ta Đường Môn cũng có phần một ly canh quyền lợi." Ngay lập tức, Hòa thượng Thiếu Lâm hai tay tạo thành chữ thập, miệng tụng Phật hiệu nói, "A Di Đà Phật, Thiếu Lâm vốn là thành tịnh khu vực, không nên tham dự các vị phân tranh, nhưng như vậy động thiên phúc địa, tuyệt không có thể rơi vào gian tà nhân thủ bên trong." Theo hắn tiếng nói hạ xuống, mọi người dồn dập đưa mắt tìm đến phía toàn tính phái vị trí địa phương. Chỉ thấy toàn tính phái đời mới trưởng môn Vô Căn Sinh cười lạnh một tiếng, nói rằng, chính như đại gia nhìn thấy, lần này toàn tính phái chỉ có ta một người đến đây. Cũng không phải là sợ hãi chư vị, mà là cho thấy lập trường, ta toàn tính tiệc đứng này Tiêu Giao Cốc không có hứng thú quá lớn, chỉ là muốn tới xem một chút chư vị làm sao tranh cướp. Nghe nói như thế, thiên sư phụ Trương Tĩnh Thanh không khỏi hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ điệu nói, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn toàn tính phái trưởng môn, lẽ nào là đến xem chúng ta chuyện cười hay sao? Vô Căn Sinh khỏe miệng hơi dương lên, khiêu khích địa đáp lại nói, có phải là chuyện cười, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Nói xong, hắn liền nhắm hai mắt lại, không nói nữa. Được rồi. Mao Sơn phái thái thượng trưởng lão Mao Ưng Quang gầm lên một tiếng, Tiêu Giao Cốc sự tình, hắn kỳ thực đã sớm biết, thế nhưng, hắn nhưng không có lộ ra, cũng không có cùng Tiêu Giao Cốc Thẩm Mặc tiếp xúc. Không phải hắn tự kiêu, mà là hắn đã sớm từ Lâm Cửu trong miệng biết được Tiêu Giao Cốc Thẩm Mặc thực lực cùng thủ đoạn. Cỡ này có thể so với thiên nhân chuyển thế tồn tại, há lại là bọn họ phàm nhân có thể tính toán mưu tính. Có thể cùng giao hảo chính là vận hạnh, há có thể cùng với trở mặt. Những môn phái này thế lực căn bản không biết trong đó hung hiểm, hoàn toàn bị lợi ích làm choáng váng đầu óc. Hắn lần này đến đây chính là muốn gõ bọn họ, để bọn họ không muốn làm chuyện ngu ngốc, ác Tiêu Giao Cốc bên trong bị kia đại năng. Nhưng mà, Mao Sơn một phái làm sao bù đắp được trụ nhiều như vậy thế lực thảo phạt. Mao Ưng Quang còn chưa nói rõ ràng lợi hại trong đó, liền bị một đám trưởng môn đỗi nổi giận đùng đùng, giận sôi lên. Các ngươi quả thực không thể nói lý. Tiêu Giao Cốc vị kia là các ngươi có thể tính toán. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu là ác vị kia, toàn bộ các ngươi thêm đến đồng thời cũng không đủ xem. Ta khuyên các ngươi không nên gây sự sinh sự, tận lực cùng với giao hảo, nói không chừng có thể được một ít ân huệ. Nếu không thì, các ngươi sẽ hối hận. Kha kha, nhìn em Mao Sơn thái thượng trưởng lão cho gấp. Ta xem các ngươi Mao Sơn là muốn ăn một mình đi. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết, các ngươi Mao Sơn cùng cái kia Tiêu Giao Cốc có vắng lai, Lâm Cửu, Tứ Mục, Thiên Hạc càng là ở Tiêu Giao Cốc có thuộc về bọn họ tu hành độc phủ. Chỉ là mấy tiểu bối dĩ nhiên đều có độc phủ, chúng ta dựa vào cái gì không thể chia sẻ. Trong lúc nhất thời, tình cảnh loạn thành một nồi cháo, các đại phái trưởng môn làm cho không thể tách rời ra, có thậm chí bắt đầu chỉ trích nổi lên Mao Sơn phái. Vô Căn Sinh nhìn tình cảnh này, trong lòng không khỏi nổi lên vẻ khinh bị tình. Những này trong ngày thường tự xưng là làm tên môn chính phái đám gia hỏa, bây giờ lại vì lợi ích mà tranh chấp mặt đỏ tới mang hai, thật là khiến người ta chơ chẽn. Nhưng mà, đang lúc này, Vô Căn Sinh ánh mắt rơi vào Mao Sơn phái Lâm Cựu trên người. Tuy rằng Lâm Cựu cực lực che giấu, nhưng vẫn không thể nào tránh được Vô Căn Sinh cùng với mấy vị khác đại tu người con mắt. Nguyên lai, Lâm Cựu đã bước vào tiên tiên cảnh. Tại đây cái thời đại mặt pháp, có thể đột phá đến tiên tiên cảnh tu sĩ có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Mà vị này Lâm Cựu, hiển nhiên cũng không phải là thiên tư chắc việc người, bằng không cũng sẽ không bị Mao Sơn phái lưu vong đến nhậm gia trấn. Nhưng là, hắn hiện tại xác xác thực thực là tiên tiên cảnh. Như vậy chân tướng chỉ có một cái. Vậy cũng là có thể để Lâm Cửu như vậy tư chất bình thường tu sĩ lên cấp đến tiên thiên cảnh giới địa phương a. Nếu như bí mật này bị những người lòng tham không đủ ra hỏa biết rồi, toàn bộ linh huyện giới tất nhiên gặp nhấc lên một hồi không cách nào dự đoán huyết tinh phong bạo. Bây giờ Hoa Hạ đại lục đã ham sâu nội ưu ngoại hoạn bên trong, chiến loạn không ngừng, nếu như linh huyện giới nội bộ lại nổi lên tranh đấu, hậu quả kia chính là mang tính tai nạn. Lần này đại hội rất có thể trở thành quyết định linh huyện giới tương lai trăm năm vận mệnh thời khắc mấu chốt. Ở đây tu sĩ đối với này đều là rõ ràng trong lòng, nhưng là ở động thiên phúc địa mê hoặc dưới, ai có thể chống đỡ chịu đựng hấp dẫn chứ? Mao Sơn phái thái thượng trưởng lão Mao Ưng Quang Trung Quy là song quyền nan địch tứ thủ, ở tại thế lực khắc bức bách cùng mang theo dưới không thể không thỏa hiệp đồng thời đi đến Tiêu Giao Cốc. Từ đó, thập đại phái vây công Tiêu Giao Cốc cục diện đã thành, gần nghìn tên tu sĩ như hổ như sói giống như dâng tới Tiêu Giao Cốc. Người ở Tiêu Giao Cốc bên trong Thẩm Mặc đã sớm thông qua thiên nhãn thấy rõ tất cả những thứ này, hắn nhìn ra Mao Sơn phái thái thượng trưởng lão Mao Ưng Quang sự bất đắc dĩ, cựu thúc hối hận cùng vô lực, cùng với những người tự xưng là danh môn chính phái tham lam. Ngược lại là bị định tính vì là ma giáo toàn tính phái trưởng môn Vô Căn Sinh cho Thẩm Mặc không giống nhau quan cảm. Này Vô Căn Sinh dĩ nhiên đã sớm bước vào tiên tiến cảnh, hơn nữa hắn từ lúc sinh ra đã mang theo tiên phú, luận tu vi so với cựu thúc chắc chắn mạnh hơn. Thẩm Mặc cũng nhìn ra Vô Căn Sinh không phải đến tranh Tiêu Giao Cốc, Vô Căn Sinh càng nhiều là hiếu kỳ, đối với Tiêu Giao Cốc hiếu kỳ, đối với thân là Tiêu Giao Cốc chủ nhân hắn hiếu kỳ. Hắn càng như là một tên trục đạo giả, đang truy đuổi con đường trên đường tìm kiếm trợ đạo cơ hội, tròn đạo chi duyên. Thẩm Mặc cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy thuần túy tu sĩ. Chẳng trách Vô Căn Sinh có thể cùng với những cái khác 36 tặc lĩnh ngộ ra bát kỳ kỹ, tất cả những thứ này đều là để lại dấu vết. Chỉ có điều, nguyên bản Thẩm Mặc cho rằng bát kỳ kỹ là lấy kỹ nhập đạo kỹ xảo. Hiện nay, đến đại tông sư cảnh, lấy tông sư cảnh tầm mắt lại nhìn bát kỳ kỹ, Thẩm Mặc ý thức được cái gọi là bát kỳ kỹ không đơn thuần là lấy kỹ nhập đạo, chúng nó càng như là thành đạo sau khi thất bại phó kết quả. Ngoại vương nội thánh phong hậu kỳ môn, thuật chi tấn đầu khí thể nguồn gốc, vũ hích cực hạn câu linh kiệt tướng, luyện khí cực hạn thần cơ bách luyện, luyện thể cực hạn lục khố tiên tặc, thấy rõ vận mệnh đại la độc quan, tính mạng song toàn tay, phù lục cực hạn thông thiên lục. Bát môn kỳ kỹ nhìn như không hề liên hệ, nhưng là ở Thẩm Mặc tầm mắt dưới, này bát môn kỳ kỹ càng như là tạo tiên thành đạo sau phó kết quả. Thẩm Mặc hiện nay vị trí cảnh giới là đại tông sư cảnh, lại sau này một bước chính là trong truyền thuyết tiên nhân cảnh, bởi vậy, hắn đối với Vô Căn Sinh cùng với bát kỳ kỹ vẫn rất có hứng thú, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn gặp chỉ dẫn chỉ là tiên tiên cảnh Vô Căn Sinh đi tạo nên cái kia xuyên qua dị nhân giới bát kỳ kỹ. Nhờ vào đó cơ duyên xem có thể hay không nộ ra tiên nhân cảnh huyền cơ. Nộ ra tự nhiên tuyệt không thể tả, nộ không ra hắn cũng có thiên nữ phương pháp tu hành, thiên ma giới phương pháp tu hành giữ gốc. Nói cách khác, Vô Căn Sinh còn không bước vào Tiêu Giao Cốc liền thành Thẩm Mặc thí đạo thạch. Cho nên nói, chỉ cần là vàng mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ phát sáng, đều sẽ bị người cần thiết. Tiêu Giao Cốc ở ngoài, tiếng người huyên náo. Thập đại phái gần nghìn tên đệ tử môn đã bị đại trận hộ sơn ngăn cản ở bên ngoài. Những người này đều là đến từ chính mỗi cái môn phái tinh anh, thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt cái này thần bí đại trận, bọn họ bó tay toàn tập. Mao Sơn phái thái thượng trưởng lão Mao Ưng Quang đứng ở trong đám người, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tiêu Giao Cốc lối vào. Hắn một ánh mắt liền nhìn ra, tòa này đại trận hộ sơn cực kỳ huyền diệu, mặc dù là hắn như vậy tìm hiểu trận pháp mấy chục năm cao thủ, cũng không cách nào nhìn thấu huyền cơ trong đó. Những môn phái khác trưởng môn cùng các trưởng lão cũng dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ đều là linh huyễn giới nhân vật đứng đầu, đối với các loại trận pháp đều có thâm nhập nghiên cứu. Nhưng mà, trước mắt đại trận hộ sơn lại làm cho bọn họ cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực. Bọn họ vốn là muốn mạnh mẽ hơn xông vào Tiêu Giao Cốc, đòi hỏi Tiêu Giao Cốc quyền sở hữu. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ liền người ta đại trận hộ sơn đều không thể đột phá, càng khỏi nói cùng Tiêu Giao Trang trang chủ đối kháng. Lúc này, trong đám người hoàn toàn yên tĩnh. Trên mặt mọi người vẻ mặt khác nhau, có người cau mày trầm tư, có người mặt lộ vẻ lo lắng, còn có người nhưng là một mặt bất đắc dĩ. Nhưng không có một người có can đảm đứng ra nói chuyện, chỉ lo chính mình trở thành nhiều người chỉ trích. Đang lúc này, năm đại gia gia chủ bên trong chủ nhà họ Lữ đột nhiên mở miệng, đem đầu mâu chỉ về Lâm Cửu. Hắn một mặt khiêu khích mà nói rằng, "Lâm Cửu, nếu ngươi cùng Tiêu Giao Cốc chủ nhân quan hệ không ít, vậy không bằng do ngươi tới gọi môn chứ?" Nghe nói như thế, Lâm Cửu sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng, nhưng còn chưa chờ hắn phát tác, một bên Mao Ưng Quang liền trước một bước bạo phát. Chỉ thấy Mao Ưng Quang trợn tròn đôi mắt, chỉ vào chủ nhà họ Lữ mũi tức miệng mắng to, "Lan đại gia ngươi, ta Mao Sơn người lúc nào đến phiên ngươi chó này đổ bật đến chỉ trỏ trỏ. Có loại chính mình đi xuống trận, không loại liền cho lão tử con đuôi mau mau lan trứng." Mao Ưng Quang lời nói để mọi người tại đây đều là cả kinh, không nghĩ đến vị này Mao Sơn thái thượng trưởng lão dĩ nhiên như vậy không khách khí. Nhưng mà, đối mặt Mao Ưng Quang đột mạng, chủ nhà họ Lữ nhưng không có nổi giận, trái lại cười lạnh nói, "Mao Ưng Quang, ngươi đừng quá hung hăng, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi có thể giết sạch chúng ta cựu đại thế lực tất cả mọi người sao?" Câu nói này vừa ra, toàn trường tất cả xôn xao. Tuy rằng chủ nhà họ Lữ lời nói có chút vô liêm sỉ, nhưng cũng xác thực nắm lấy Mao Sơn chân đau. Dù sao, sự kiện lần này bên trong, Mao Sơn xác thực ở thế yếu, từ vừa mới bắt đầu Túy Tiên lâu sự kiện đến hiện tại, đã trở thành nhiều người chỉ trích, nếu như xử lý không làm, rất có thể sẽ gặp phải những môn phái khác vây công. Nhìn thấy chính mình thái thượng trưởng lão bị đối phương đổi e rằng nói có thể nói, Lâm Cửu lửa giận trong lòng càng dồi dào lên. Hắn trừng mắt chủ nhà họ Lữ, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng kinh bỉ. Những này cái gọi là danh môn chính phái, làm lên loại này chuyện xấu xa, so với toàn tính người càng buồn nôn. Giờ khắc này, Lâm Cửu trong lòng âm thầm thề, nhất định phải làm cho những này ngụy quân tử trả giá thật lớn. Để bọn họ những người này bước vào Tiêu Giao Cốc, quả thực là đối với Tiêu Giao Cốc khinh nhẫn. Lâm Cửu đang chuẩn bị nói từ chối, trong đầu nhưng là đột nhiên vang lên Thẩm Mặc cái kia hùng hậu âm thanh, "Cửu thúc, dẫn bọn họ vào đi." Lâm Cửu hơi sững sờ, nhìn về phía bị sương mù che lấp Tiêu Giao Cốc, trong lòng lập tức có suy đoán. Thẩm Mặc đây là muốn đóng cửa đánh chó, bắt ba ba trong giỏ a. Bọn họ Mao Sơn xác thực không có giết sạch cựu đại phái thực lực và vũ khí, dù sao một khi làm như vậy rồi, liền mang ý nghĩa cùng toàn bộ linh huyễn giới là địch. Nhưng Thẩm Mặc tuyệt đối có tàn sát hết cựu đại phái thực lực và sức lực. Nếu Thẩm Mặc đều lên tiếng, vậy thì như bọn họ mong muốn. Lâm Cửu thở phào một hơi, đi về phía trước ra một bước, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, nắn lên trận pháp quyết, nguyên bản bị sương mù che lấp Tiêu Giao Cốc nhất thời xuất hiện một cái sâu thẳm con đường. Lâm Cửu không nói một lời địa cất bước đi vào, hắn biết, đón lấy sẽ là một hồi sinh tử tranh tài. Những thế lực khác nhìn thấy tình huống như thế, mỗi một người đều đội vã không nhịn nổi theo sát đi đến, chỉ lo lạc hậu một bước liền sẽ mất đi cái gì. Bọn họ thậm chí vì tranh đoạt một cái trước tiên vào cơ hội, suýt chút nữa liền muốn động thủ đánh tới đến. Nếu không là các thế lực lớn trưởng môn cùng các gia chủ đều ở đây, chỉ sợ bọn họ vẫn không có tiến vào Tiêu Giao Cốc, cũng đã lẫn nhau chém giết đến máu chảy thành sông. Cuối cùng, mọi người chỉ có thể dựa theo quy củ, đi theo sau Lâm Cửu, lần lượt đi vào Tiêu Giao Cốc. Vừa bước vào Tiêu Giao Cốc, bọn họ lập tức bị trước mắt nồng nặc đến cực điểm linh khí chấn động. Nơi này linh khí quả thực so với địa phủ còn muốn dày đặc mấy lần, làm người thán phục không ngớt. Mọi người dồn dập cảm khái nói, như vậy linh khí nồng nặc, thực sự là thế gian hiếm thấy. Không sai, nơi này linh khí so với địa phủ còn muốn nồng nặc nhiều. Không nghĩ đến thế gian có thể dựng dục ra như vậy động thiên phúc địa, thực sự là tu sĩ chúng ta phúc cầm a. Ha ha, có như thế linh khí nồng nặc, ta tiên tiên cảnh giới có hy vọng đột phá. Nhưng mà, cũng có nhân tâm sinh tham nghiệm, cảm thấy đến nơi này nên thuộc về đại gia cộng đồng sở hữu. Liền, có người đề nghị nói, như vậy động thiên phúc địa, làm sao có thể để Tiêu Giao Cốc chủ một người độc chiếm đây? Một người khác phụ họa nói, đúng vậy, tốt như vậy địa phương, đương nhiên nên do chúng ta đồng thời chia sẻ. Thậm chí trực tiếp hô, thẳng thắn đem cái kia Tiêu Giao Cốc chủ giết, tự chúng ta phân này Tiêu Giao Cốc đi. Những người này lòng tham biểu lộ không bỏ sót, hoàn toàn không để ý tới đạo đức cùng quy tắc. Lúc này, ở đây đại đa số người trong mắt lập lòe nóng rực ánh sáng, sâu trong nội tâm đều bị tham lam chiếm cứ. Dù sao, trước mắt mảnh này thần bí thung lũng không thể nghi ngờ là một khối bảo địa, đối với bọn hắn tự thân tu hành cùng hậu bối trưởng thành tới nói, đều có vô tận chỗ tốt. Đối mặt dụ người như vậy lợi ích, những cái được gọi là đạo đức cùng quy củ từ lâu trở nên hư vô mà mịt. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người đều rơi vào tham lam vòng xoáy bên trong. Thiên sư phủ Trương Tĩnh Thanh cùng với hắn mang đến đệ tử Trương Chi Duy cùng Trương Hoài Nghĩa, Thiếu Lâm Vương Trượng Huệ trưởng đại sư, toàn tính trưởng môn Vô Căn Sinh, còn có Mao Sơn Mao Ưng Quang cùng Lâm Cửu mọi người, bọn họ cũng không có bị tham lam che đậy hai mắt. Ở lợi ích thật lớn mê hoặc dưới, chỉ có số người cực ít có thể duy trì đầu óc thanh tỉnh, nhận rõ hiện thực chân tướng. Cũng chính bởi vì phần này kiên định tu luyện, để bọn họ cuối cùng bảo vệ tính mạng của chính mình. Giờ khắc này, đang ở Tiêu Giao Sơn trang bên trong Thẩm Mặc từ lâu thông qua thiên nhãn đem mọi người sau khi vào thung lũng nhất cử nhất động thu hết đáy mắt. người nào đang chết, người nào nên chịu đến trừng phạt, người nào có thể lưu lại, lại có người nào đáng giá kết giao hướng về, trong lòng hắn từ từ có rõ ràng phán đoán. Cứ việc Thẩm Mặc nắm giữ đủ để tàn sát hết toàn bộ linh huyễn giới mạnh mẽ thủ đoạn cùng sức chiến đấu, nhưng hắn rõ ràng đơn thuần dựa vào giết chóc cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề, trái lại có thể sẽ để thế cuộc trở nên càng nghiêm túc. Bởi vậy, Thẩm Mặc tỉ mỉ bày ra, vì là thập đại phái các tu sĩ thiết kế ba đạo cửa ải, chỉ đang vì linh huyễn giới loại bỏ cả bã, ô hế. Hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng có người nào có thể thành công thông qua những này cửa ải khó, cuối cùng đi tới trước mặt hắn. Thẩm Mặc, bất chi bất giác, ta thành vực sâu đại buốt. Chương 221, tiêu giao tam quan. Chương 221, tiêu giao tam quan. Đầu tiên nên tiếp những tu sĩ này chính là Thẩm Mặc thiết trí đạo thứ nhất cửa ải, địa sát thi 7 tháng 7 năm 49 thi giải đại trận. Trận pháp này lấy địa sát thi làm chủ đạo, đồng thời hội tụ do nhân ma thi phó luyện chế mà thành 7749 cụ thi phó. Khi chúng nó cộng đồng phát động lúc, địa sát thi tướng bùng nổ ra tương đương với thi vương cảnh giới đỉnh cao mạnh mẽ sức chiến đấu, mà mỗi bộ thi phó cũng có phi cương cảnh giới đỉnh cao sức mạnh kinh khủng. Đối mặt mạnh mẽ như vậy trận thế, Thẩm Mặc chờ mong nhìn thấy có bao nhiêu tu sĩ có thể đột phá chúng đây, xông qua cửa ải này. Đương nhiên, thành tựu cửa ải này người thiết kế, Thẩm Mặc trong lòng sớm đã có sáng tỏ kế hoạch. Những người tội ác tày trời, chết chưa hết tội tu sĩ đã sớm bị hắn đánh dấu vì là màu đỏ mục tiêu, trở thành ưu tiên đánh chết đối tượng. Mà đối với những người nên chịu đến trừng phạt nhưng không đến nỗi mất mạng tu sĩ, thì bị đánh dấu là màu vàng, bọn họ sẽ bị thương nặng, tu vi mất hết. Cho tới xem cựu thúc như vậy chính nghĩa chi sĩ, Thẩm Mặc cũng không hy vọng bọn họ bị thương tổn, liền hắn đặc biệt vì bọn họ làm một cái màu xanh lục đánh dấu. Cái này đánh dấu có thể để cho bọn họ hữu kinh vô hiểm vượt qua cửa thứ nhất. Theo Thẩm Mặc mệnh lệnh ban xuống, địa sát thi cấp tốc tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hắn thân thể tỏa ra một loại làm người nghẹt thở khí tức, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Cùng lúc đó, chu vi thi phó môn cũng dồn dập thả ra khủng bố uy thế, làm cho vùng đất này trở nên càng thêm âm u khủng bố. Lúc này, thập đại phái các tu sĩ đã đến Thẩm Mặc thi giải đại trận phụ cận. Bọn họ cảm nhận được phía trước truyền đến mạnh mẽ áp lực, nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngay ở bọn họ kinh ngạc thời khắc, đột nhiên nghe được một trận kinh thiên động địa thi tiếng gào. Tiếng này thi hống dường như sấm sét nổ vang, khiến người ta không khỏi lòng sinh hoảng sợ. Ngay lập tức, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát ra, dường như một luồng sôi trào mãnh liệt sóng lớn, cuốn sạch lấy tất cả xung quanh. Gần nghìn tên tu sĩ trong nháy mắt bị sức mạnh to lớn cuốn vào 7 tháng 7 năm 49 thi giải bên trong đại trận, bọn họ không cách nào chống đối nguồn sức mạnh này, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mình bị thôn phệ. Trong phút chốc, địa sát thi mang theo 49 cụ thi tôi tớ lòng đất mãnh liệt mà ra, chúng nó phảng phất tới từ địa ngục các quỷ, tỏa ra làm người sởn cả tóc gáy khí tức. Cái kia chấn động lòng người tình cảnh để ở đây sở hữu tu sĩ đều hoàn toàn biến sắc, trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thi vương, còn có phi cương. Có người hoảng sợ hô lên danh tự này, trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc cùng bất lực. Đáng ghét, chúng ta trúng kế. Có người tức giận hô, trong lòng tràn ngập hối hận cùng không cam lòng. Có mai phục, trong chúng ta mai phục. Có người thất kinh mà nói rằng, bọn họ chưa từng gặp kinh khủng như thế cảnh tượng, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao. Nhưng mà, mọi người ở đây rơi vào khủng hoảng thời gian, một cái bình tĩnh mà kiên định âm thanh vang lên, đại gia không nên hoang mang, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, không hẳn không thể phá giải này thi vương trận. Nói chuyện chính là lúc trước luôn mồm luôn miệng muốn chu diệt Thẩm Mặc cướp đoạt tiêu giao cốc năm gia gia chủ, hắn biết rõ lúc này nhất định phải ổn định quân tâm, bằng không mọi người đem rơi vào tình thế chắc chắn phải chết. Đúng, mọi người cùng nhau ra tay, chém giết thi vương, liên thủ phá trận. Một người khác phụ hòa nói, hắn là một phái khác trưởng lão tương tự rõ ràng giờ khắc này chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể cùng độ cửa ải khó. Trong lúc nhất thời, các phái tu sĩ dồn dập triển khai pháp bảo của chính mình cùng phép thuật, cùng địa sát thi cùng với phi cương thi phó đánh nhau. Nhưng mà, gần nghìn tên tu sĩ có thể cùng địa sát thi cùng với phi cương chống lại chỉ ở số ít, đại đa số người căn bản là không có cách chống đối những quái vật này công kích. Những người lòng mang tham nghiệm, như toàn tử Thẩm Mặc trong tay cướp đoạt tiêu giao cốc tu sĩ càng là không đỡ nổi một đòn, bọn họ liên tiếp địa chết thảm ở thi khẩu bên dưới, trở thành địa sát thi cùng phi cương trảo dưới vong hồn. Tình cảnh một lần hỗn loạn vô cùng, máu tanh mùi tràn ngập trên không trung, khiến người ta buồn nôn. Vẹn vẹn 5 phút đồng hồ giao chiến, thập đại phái chính là tổn hại gần 200 người. Cương thi mạnh mẽ thể phách trong nháy mắt liền có thể đem tu sĩ thân thể xé thành mảnh vỡ. Hiện trường chân tay cụt, dòng máu sông dài, vô cùng thế thảm. Điều này làm cho ở đây tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng nổi lên dùng cả mình. Không được, lại tiếp tục như thế, tất cả đều đến bẻ gãy ở đây. Thuật tự môn người, trước tiên phá trận. Thuật tự môn người cũng choáng váng, chửi ầm lên, này thi giải đại trận cùng bọn họ nhận thức tuyệt nhiên không giống, hiển nhiên trải qua trận pháp đại sư thay đổi, dựa vào bọn họ thủ đoạn mạnh mẽ phá trận. Chờ trận phá, gần nghìn tu sĩ cũng sẽ không còn lại bao nhiêu. Việc cấp bách vẫn là mau nhanh trấn áp thi vương cùng với 49 cụ phi cương. Chúng gia chủ, trưởng môn lập tức tổ chức nhân thủ vi trấn cương thi. Mà thiên sư phủ Trương Tĩnh Thanh bén nhạy phát hiện, những người chết đi tu sĩ dĩ nhiên đều là mới vừa kêu gào đến sớm nhất, tuyên bố muốn giết người đoạt cốc tu sĩ. Mà hắn cùng dưới trướng đệ tử cũng không có bị cương thi công kích, tình huống như thế đồng dạng phát sinh ở Mao Sơn Mao Ưng Quang, Lâm Cửu, tứ mục mọi người trên người, ngoài ra còn có thiếu Lâm Phương Trượng, toàn tính phái trưởng môn vô căn sinh các loại. Những người này có thể đều là đối với tiêu giao cốc không có ác ý người a. Muốn nói tới bên trong không có vấn đề, Trương Tĩnh Thanh tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hừ, trời làm bậy còn có thể làm trái tự mình làm bậy thì không thể sống được. Trương Tĩnh Thanh hừ lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm cân nhắc, xem ra cái này tiêu giao cốc sau lưng quả nhiên có cao nhân tọa chấn, đây là muốn cho chúng ta một hạ mã uy. Đang lúc này, xa xa chuyển đến một tràng tốt lên. chỉ thấy năm đại gia chủ vây công một đầu phi cương, đánh lâu không xong không nói, chủ nhà họ Lữ trái lại bị phi cương chảo thương, chúng rồi thi độc. Những môn phái khác đồng dạng tử thương nặng nề, căn bản không phải địa sát thi cùng phi cương đối thủ. Sư phó, có muốn hay không ra tay? Một bên Trương Chi Duy không nhịn được hỏi. Chờ một chút. Trương Tĩnh Thanh do dự một chút nói. Nhưng mà, Mao Ưng Quang nhưng là ngồi không yên, hắn nhìn Chu Vi không ngừng ngã xuống tu sĩ, cho mày. Thôi, thôi. Hắn thở dài một hơi, đứng dậy, Mao Sơn thủ chính trừ tà, hàng yêu trừ ma, há có thể trơ mắt nhìn cương thi hành hung giết người. Lâm Cửu, Tứ Mục, các ngươi chờ đợi ở đây, ta sẽ đi gặp những cương thi này. Dứt lời, Mao Ưng Quang thân hình lóe lên, hướng về chiến trường lao đi. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng đi thôi. Trương Tĩnh Thanh thấy thế, biết rằng không thể ngồi nữa coi mặc kệ, lúc này bắt chuyện đồ đệ Trương Chi Duy cùng Trương Hoài Nghĩa ra tay giúp đỡ. Liền, ngoại trừ toàn tính vô căn sinh toàn bộ hành trình xem của vui, Thiên Sư Phụ, Mao Sơn, Thiếu Lâm cũng là rất nhanh gia nhập chiến cuộc. Rầm rầm rầm. Theo màu xanh lục đánh dấu nhân vật đúng tay, địa sát thi cùng phi cương chiến đấu liền trở nên giật gấu vá bay, bó tay bó chân lên. Dù sao, Thẩm Mặc mệnh lệnh là không làm thương hại màu xanh lục đánh dấu nhân vật, đánh chết màu đỏ đánh dấu, phế bỏ màu vàng đánh dấu. Cứ như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể cùng đối thủ đánh nhau tay đôi. Mà lúc này, mười phái tu sĩ cũng rất nhanh phát hiện điểm này, có phong phú kinh nghiệm chiến đấu bọn họ, cấp tốc tổ chức lấy Trương Tĩnh Thanh mọi người cầm đầu đánh lén chiến thuật. Nói trắng ra, chính là trốn ở Trương Tĩnh Thanh mọi người phía sau bàn lén. Điều này làm cho địa sát thi cùng phi cương thi phó môn rất khó làm. Thẩm Mặc thông qua thiên nhãn đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, lắc lắc đầu, trong lòng cười một trận. Hắn cho cựu thúc mọi người thương lượng cửa sau, những người này cũng nghĩ đi cửa sau. Có điều, hắn cũng không để ý dù sao, mục đích của hắn chỉ là tiêu hao mất những người này sức mạnh còn bọn họ làm sao đi làm, cái kia đều là chính bọn hắn lựa chọn. Gần nghìn tu sĩ đội ngũ, giờ khác này đã chết trận hơn 300 người, bị thương hơn 400 người, trong đó năm đại gia gia chủ một trong chủ nhà họ Lữ càng là thân chúng thi độc thoi thoát. Nhìn thấy nơi này, Thẩm Mặc trong lòng không khỏi cảm thán, xem ra, cuộc chiến đấu này vẫn là rất kịch liệt ta. Thẩm Mặc thấy chiến cuộc tiền lời gần như, lại mang xuống không có ý nghĩa, mà khả năng để phi cương giảm quân số, đơn giản liền rút lui 7 tháng 7 năm 49 thi giải đại trận, triệu hồi địa sát thi cùng phi cương thi phó. Cửa ải này, coi như bọn họ quá. Mọi người thấy thi vương lui lại, trong lòng đều là bưng lòng, nhưng càng nhiều chính là lòng vẫn còn sợ hãi. Này tiêu giao cốc thật sự là khủng bố, dĩ nhiên nuôi nhốt như thế một đầu thi vương, cùng với 49 cụ phi cương. Cỡ này sức chiến đấu, quả thực có thể diệt một tông, đồ một môn. Chỉ cái này một trận chiến, ngoại trừ Thiên Sư, Mao Sơn, Thiếu Lâm ở ngoài, những môn phái khác đều là tổn thất nặng nề, kêu khóc một mảnh. Không ít người nhân bị phi cương cắn bị thương hoặc chảo thương, thân chúng thi độc mà không còn sống lâu nữa. Chủ nhà họ Lữ càng là cầm thật chặt tộc đệ Lữ từ tay, ở thi độc bị hành hạ thống khổ dãy rủa, trong miệng liên tục nỉ non, cứu ta, cứu ta, ta còn có thể cứu. Mau mời Mao Sơn Thái Thượng trưởng lão tới cứu ta. Nhưng mà, Lữ Tử không những không có đứng dậy đi xin mời Mao Ưng Quang, trái lại một mặt lạnh lùng nhìn về trước mắt khổ sở cầu xin tộc hình, trong ánh mắt né qua một tia tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Hắn biết, nếu không quả đoán xử lý, thi độc sẽ lan tràn, cho cả gia tộc mang đến càng to lớn hơn tai nạn. Liền, hắn không chút do dự mà một trưởng bố ở đối phương chán, như ý sức lực khủng bố uy năng trong nháy mắt bạo phát, đem chủ nhà họ Lữ đầu như dưa hấu giống như nổ bể ra đến, trắng đỏ đồ vật tiên đến một chỗ đều là, cả kinh một đám trưởng môn, trưởng lão dồn dập liếc mắt. Trong lúc nhất thời, toàn trường rơi vào tĩnh mịch, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn tình cảnh này. Lữ Tử dĩ nhiên tự tay giết chết chính mình tộc huynh, loại thủ đoạn này thực sự quá mức tàn nhẫn. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng, tại đây bước ngoặt sinh tử, Lữ Tử lựa chọn hay là cũng là hành động bất đắc dĩ. Lữ gia vị này nhị đương gia thực sự là lòng dạ độc các ca. Đối mặt ánh mắt của mọi người cùng nghi vấn, Lữ Tử nhưng là không để ý lắm, thình lình đứng dậy, ngựa khí băng lạnh mà nói rằng, ta đại ca hắn đã thi độc công tâm, nếu không đem chém giết, nhất định sẽ làm hại nhân gian. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thế đại ca báo thù. Nghe được Lữ Tử như vậy tỏ thái độ, mọi người đều là vẻ mặt khác nhau. Chính là, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Những người này bất chấp nguy hiểm, xông vào tiêu giao cốc, nỗ lực cướp đoạt tiêu giao cốc, nhưng cũng tao ngộ thi vương bây công, tử thương nặng nề. Này vốn là không trách người khác, dù sao cũng là chính bọn hắn lựa chọn xuống cốc. Nhưng mà, Lữ Tử này một tay, lại làm cho người không khỏi hoài nghi hắn có hay không có mượn cơ hội diệt trừ gia chủ, tiếp nhận Lữ gia hiểm nghi. Chỉ có điều, mỗi người đều có tâm tư của chính mình, cũng không người nào nguyện ý đi đâm thủng Lữ Tử tính toán. Thẩm Mặc xuyên thấu qua thiên nhãn nhìn thấy Lữ Tử hành động, trong lòng âm thầm cảm thán, vị này chính là tương lai hung danh hiển hách Lữ gia chó điên à. Quả nhiên là có lấy sai tên, không có gọi sai biệt hiệu. Thi giải đại trận cửa hải này, Thẩm Mặc bên này dĩ nhiên thực hiện linh thương vong, thành công đánh chết thập đại phái hơn 700 tên tu sĩ, có thể nói là hoàn toàn thắng lợi. Mà tiếp đó, Thẩm Mặc còn vì bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị cửa hải thứ hai. Thập đại phái còn lại hơn 200 người lấy tốc độ nhanh nhất hỏa táng chết trận tu sĩ thi thể, chỉ lo bọn họ ở như vậy linh khí nồng nặc tầm bổ dưới hóa thành cương thi. Nhưng mà, thân chúng thi độc nhân số càng đạt khủng bố hơn 400, vừa xa bọn họ có khả năng cứu chữa phạm vi. Nhìn những này bị thi độc cuốn quanh người, mặc dù cứu lại một mạng cũng nói đồ đoạn tuyệt tu sĩ, mọi người đều bất đắc dĩ thở dài, phảng phất đã tiếp thu sự an bài của vận mệnh. Chỉ có Mao Sơn phái Lâm Cửu thần sắc phức tạp, thở dài một tiếng sau, dứt khoát quyết định dũng cảm đứng ra. Hắn chậm rãi giơ tay lên đến, đầu ngón tay nổi lên xanh thẳm vầng sáng, lâm không vẽ bừa, từng đạo phù lục trong nháy mắt thành hình, như táp đầu giống như nhanh chóng bắn ra mấy trăm đạo khử tà linh phù. Tình cảnh này để ở đây sở hữu tu sĩ đều trợn to hai mắt, thán phục không ngớt. Bọn họ biết rõ, nếu muốn luyện chế một tấm bùa chú, mỗi lần đều cần tắm rửa thay y phục, đốt hương cầu xin, chờ chính mình trạng thái toàn thịnh lúc mới dám nhắc tới bút làm phù. Mà Lâm Cửu dĩ nhiên có thể trong nháy mắt vẽ ra nhiều như vậy phù lục, mà mỗi một đạo đều ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vào lúc này, cái kia Mao Sơn phái Lâm Cửu dĩ nhiên lăng không hư hoa, đồng thời dường như táp đậu bình thường trong nháy mắt tung ra mấy trăm tấm linh phù. Khái niệm này nghĩa là gì? Coi như là phù lục tông sư đều không thể làm được như vậy hời hợt vẽ ra mấy trăm đạo linh phù. Thời khắc bây giờ, mọi người mới phát hiện Lâm Cửu dĩ nhiên đã bước vào tiên thiên cảnh. Tiên thiên cảnh tu sĩ vốn là hiếm thấy, mà nó càng còn nắm giữ như vậy kỹ thuật như thần phù lục thuật. Nếu như nói Mao Sơn gốc gác thâm hậu hoặc là Lâm Cửu thiên phú dị bẩm, những người này tuyệt đối không tin. Như vậy, chân tướng chỉ có một cái, Lâm Cửu là thông qua tiêu giao cốc lên cấp tiên thiên, mà loại bùa chú này kỳ kỹ cũng nhất định đến từ chính tiêu giao cốc. Nghĩ đến đây, nguyên bản nhân địa sát thi mà bị đả kích tham dục lại lần nữa ở trong lòng mọi người bành trướng, thậm chí có càng mãnh liệt tư thế. Mao Ưng Quang không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng biết thế cuộc càng phức tạp. Mà toàn tính trưởng môn Vô Căn Sinh thì lại nhìn chòng chọc vào Lâm Cửu trong tay phù lục, rơi vào thật lâu trầm tư. Cứ việc hắn bèn bèn nằm ở tiên tiên đỉnh cao cảnh tu vi cấp độ, nhưng hắn thiên phú dị bẩm, trời sinh liền có vượt qua người thường nộ tính cùng gân cốt. Chưa bước vào tông sư cảnh Vô Căn Sinh, cũng đã nắm giữ tông sư thực lực. Nói cách khác, thiên phú của hắn dị năng bản thân liền là hắn tông sư thiên năng, khiến cho hắn so với tu sĩ bình thường càng dễ dàng lĩnh ngộ đạo chân lý. Hắn đã từ thông thiên lục bên trong thấy rõ đến tài năng xuất chúng huyền diệu, khác nào vì hắn mở ra một tấm sán lạ lóa mắt đạo môn. Cựu thúc thông thiên lục trợ giúp hơn 400 người tạm thời ức chế thậm chí thanh trừ thi độc. Cảnh này khiến mọi người đối với cựu thúc biểu diễn ra phù lục kỳ kỹ tràn ngập tham lam. Đại phái trưởng môn tự có danh sư truyền thừa, không đến nỗi bởi vì một môn thông thiên lục cùng Mao Sơn kết toán, nhưng mà năm đại gia gia chủ nhưng là thèm nhỏ dãi ba thước, lòng sinh cướp đoạt thông thiên lục tà ác ý nghĩ. Cựu thúc nhìn như cứu người một mạng, trên thực tế lại làm cho chính mình rơi vào khó có thể tự kiểm chế cảnh còn khó. Đối với cựu thúc xuất thủ cứu người, Thẩm Mặc chỉ là cười nhạt một tiếng, dù sao, đây mới là hắn quen thuộc cựu thúc, há lại là những người dơ bẩn đồ vật có thể so sánh với. Đợi đến mọi người hơi làm nghỉ ngơi sau khi, bọn họ chính là tiếp tục thâm nhập sâu tiêu giao cốc, trận chiến này đã đến không thể lui được nữa hoàn cảnh. Rất nhanh, chừng 200 người chính là đi đến Thẩm Mặc vì bọn họ chuẩn bị cửa ải thứ hai. Mọi người thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng kinh ngạc không ngớt. Chỉ thấy một nơi vương bức chất liệu đá võ đài xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt, võ đài bối cảnh trên tường đá viết một cái to lớn võ tự. Điều này làm cho mọi người không khỏi suy đoán, lẽ nào tiêu giao cốc chủ ở đây bố trí võ đài, để bọn họ đánh lôi đài vào cốc, lại hoặc là để bọn họ tự giết lẫn nhau. Nhưng mà, chưa kịp bọn họ nghi kỵ phòng đoán xong, liền nhìn thấy võ tự tường đá mặt sau đi ra một chiếc màu đen hình người một khối lỗi, nó trực tiếp địa leo lên võ đài, sau đó đứng lại bất động. Đang lúc này, Thẩm Mặc cái kia tràn ngập âm thanh uy nghiêm vang lên. Cửa ải thứ hai, lôi đài tỷ võ, chỉ cần đánh bại một khối lỗi thì có tư cách tiến vào cửa ải tiếp theo. Đây là mọi người lần đầu tiên nghe được tiêu giao cốc chủ âm thanh. Tiêu giao cốc chủ lời mới vừa nói xong, phía dưới các tu sĩ liền vẻ mặt khác nhau, trong lòng bắt đầu tính toán lên. Có người trong mắt lập lòe hưng phấn cùng chờ mong, nóng lòng muốn thử, mà có người thì lại mặt lộ vẻ nghiêm túc, suy nghĩ ứng đối ra sao cuộc khiêu chiến này. Nhưng mà, cũng có người đối với cái này quy tắc biểu thị bất mãn, dựa vào cái gì ngươi để chúng ta xông lôi, chúng ta phải xông lôi. Một người khác phụ hòa nói, chính là, dựa vào cái gì? Còn có người tức giận hô, ngươi lấy cương thi tàn hại thập đại phái tu sĩ, chúng ta cùng ngươi không chết không ngừng, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Càng có người trực tiếp khiêu khích nói, tiêu giao cấp chủ, ta muốn thay ta tộc huynh báo thù rửa hận, ngươi dám cùng ta một trận chiến. Trong lúc nhất thời, hiện trường bầu không khí căng thẳng, mỗi người nói một điều. Thầm Mặc cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, những người này vẫn không có nhận rõ hiện thực a. Có điều, hắn sớm đã có chuẩn bị. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, bình tĩnh nói, chư vị tới đến ta tiêu giao cốc, đơn giản chính là vì tranh cướp động phủ phúc địa. Ta cố ý thiết lập ba đạo cửa ải, chỉ cần có thể thuận lợi thông qua, thì có tư cách ở tiêu giao cốc mở ra chính mình tu hành động phủ. Nói tới chỗ này, Thẩm Mặc dừng một chút, tiếp theo sau đó nói, này đạo thứ nhất cửa ải, chính là 7 tháng 7 năm 49 thi giải đại trận, tên là kẻ ác quan. Phàm là đối với tiêu giao cốc lòng mang ác ý người, đều sẽ gặp thi vương cùng phi cương trở thi phó công kích. Mà những người tâm vô ác ý người, thì lại có thể bình yên vô sự địa thông qua này quan. Thẩm Mặc tiếng nói vừa ra, mọi người ở đây sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Bọn họ mạnh mẽ xông vào tiêu giao cốc vốn là có chút đối lý, hiện tại lại nghe nói đối phương thiết trí như vậy một cửa ải, hơn nữa đạo thứ nhất cửa ải tên là kẻ ác quan, chuyên môn nhằm vào những người đối với tiêu giao cốc có mang ác ý tu sĩ. Kết quả gần 1000 tên tu sĩ bên trong, dĩ nhiên có hơn 300 người tử vong, còn có hơn 400 người bị thương. Điều này giải thích cái gì? Hầu như không cần nói rõ, mọi người trong lòng cũng rõ ràng. Những người này tử thương, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, cùng Thẩm Mặc vị này tiêu giao cốc chủ không hề có quan hệ. Nhìn lại một chút tiên sư phụ, Mao Sơn cùng với Thiếu Lâm những người kia, bọn họ hầu như lông tóc không tổn hao gì thông qua kẻ ác quan. Này cho thấy bọn họ đối với tiêu giao cốc cũng không ác ý, cho nên mới có thể như vậy dễ dàng qua ải. Đã như thế, Nam gia gia chủ cùng với còn lại trưởng môn, trưởng lão đều là sắc mặt khó coi, trong lòng hối hận không ngớt. Nếu là biết được kẻ ác quan nhằm vào là ác ý, bọn họ sao lại tổn thất nặng nề như vậy? Dù sao, bọn họ có thể đều là chính đạo nhân sĩ, cũng không phải là đại gian đại ác người, nếu như không có bị tiêu giao cốc chủ lầm lỡ, bọn họ cũng sẽ không ở kẻ ác quan trùng thương vòng nặng nề. Có điều, Thẩm Mặc nói tiếp, chư vị nếu đã tiến vào tiêu giao cốc, nhất định phải muốn thông qua tiêu giao tam quan, mới có thể ở tiêu giao cốc mở ra thuộc về mình động phủ. Thẩm Mặc lời nói dường như một cây đuốc, thiêu đốt tất cả mọi người nhiệt tình cùng dục vọng. Đối với những thứ này người tu hành tới nói, có thể ở tiêu giao cốc như vậy động thiên phúc địa bên trong tu hành, không thể nghi ngờ là một loại to lớn mê hoặc. Chỉ cần thông qua tiêu giao tam quan, liền có thể ở tiêu giao cốc mở ra thuộc về mình động phủ. Có động phủ, chúng ta tu hành chẳng phải là như mặt trời ban trưa. Vậy còn chờ gì, cửa thứ nhất này lão tử cũng đã xông qua, còn sợ mặt sau hai con sao? Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận sôi nổi, trong lòng tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn. Bọn họ vốn cho là chính mình hôm nay tới đây tiêu giao cốc chính là tranh cấp tiêu giao cốc, không nghĩ đến bây giờ lại có cơ hội trực tiếp ở tiêu giao cốc mở ra động phủ, chuyện này thực sự là quá ra ngoài dự liệu của bọn họ. Được, chúng ta liền đến thử xem này tiêu giao tam quan. Có người lớn tiếng nói. Đúng, chúng ta nhất định phải thông qua này tiêu giao tam quan, ở tiêu giao cốc mở ra thuộc về mình động phủ. Những người khác cũng rồn rập phụ họa. Trong lúc nhất thời, lực chú ý của mọi người từ tiêu giao cốc chủ trên người chuyển đến tiêu giao tam quan trên. Bọn họ không còn quan tâm ai là tiêu giao cốc chủ, mà là quan tâm làm sao thông qua tiêu giao tam quan thu được ở tiêu giao cốc mở ra động phủ tư cách. Nhưng mà khi mọi người nhìn về phía cửa ải thứ hai một khôi lỗi sau, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có từng người suy đoán, nhưng không có người dám cái thứ nhất đứng lên võ đài đi thử nghiệm. Dù sao mới vừa kẻ ác quan đã để bọn họ đã được kiến thức tiêu giao cốc lợi hại địa phương, ai biết tòa này một khôi lỗi trên võ đài lại ẩn giấu đi thế nào nguy hiểm đây. Đang lúc này, những cái được gọi là danh môn chính phái người lại sẽ ánh mắt rơi vào Mao Sơn phái Lâm Cửu. Lâm Cửu nhìn trước mắt tình huống, chau mày, trầm mặc không nói. Không ngoài dự đoán, mọi người một phen ngôn ngữ châm chọc chính là bức bách Lâm Cửu lên đài đánh lôi đài, cho bọn họ làm thử nghiệm thạch. Lâm Cửu một ánh mắt liền nhìn thấu bọn họ tâm tư, trong lòng kinh bị không ngớt, nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết địa đi tới võ đài. Ngay ở Lâm Cửu bước lên võ đài một sát na kia, trên đài một khôi lỗi đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người. Nó thân thể từ từ biến hình, cuối cùng càng biến thành cùng Lâm Cửu giống như đúc dáng dấp. Càng kinh người hơn chính là, cái này một khôi lỗi thực lực tu vi cũng cùng Lâm Cửu giống như đúc. Nguyên lai, này một khôi lỗi chính là Thẩm Mặc vận dụng nhiều loại thần thông tỉ mỉ luyện chế mà thành đỉnh cấp mô phỏng theo khôi lỗi, trong đó bao quát luyện giả trở thành sự thật, ngàn mặt vạn tự thuật, thần cơ bách luyện cùng với trận cực thuật vân vân. Cái này khôi lỗi không chỉ có thể hoàn mỹ mô phỏng theo mục tiêu bên ngoài, liền ngay cả đối phương tu vi, năng lực cùng phương thức chiến đấu đều có thể hoàn toàn mô phỏng đi ra. Mà này cửa ải thứ hai võ đài luận võ chính là tên là người gỗ quan. Theo một tiếng vang thật lớn, Lâm Cửu cùng một khôi lỗi trong lúc đó ác chiến chính thức kéo dài màn che. Lâm Cửu đột nhiên ra tay, hắn tay nắm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, ngay lập tức một đạo liệt hỏa phụ tựa như tia chớp hướng một khôi lỗi biến thành chính mình mà tới. Cùng lúc đó, một khôi lỗi cũng không chút do dự mà kích phát rồi một đạo liệt hỏa phù, uy lực của nó dĩ nhiên cùng Cửu thúc phóng ra liệt hỏa phù giống như lúc. Hai đạo liệt hỏa phù trên không trung mãnh liệt va chạm, trong nháy mắt nổ bể ra đến, vung lên đầy trời sao hỏa. Trong phút chốc, toàn bộ trên võ đài các loại phù lục cùng bay, đủ mọi màu sắc ánh sáng đan xen vào nhau, khiến người ta hoa cả mắt. Những tấm đùa này đều là hàng cao cấp, tầm thường phù tu đều coi là chất bảo, nhưng ở Cửu thúc cùng một khôi lỗi trong tay nhưng dường như tác hạt đậu như thế tùy ý sử dụng. Tình cảnh này để ở đây các tu sĩ trợn to hai mắt, đầy mặt vẻ hâm mộ. Nhưng mà chiến cuộc kết quả vẫn chưa ra ngoài mọi người dự liệu, Cửu thúc cuối cùng lấy yếu ớt ưu thế chiến thắng một khôi lỗi. Theo một khôi lỗi ầm ầm ngã xuống đất, một đạo chói mắt kim quang né qua, đem Cửu thúc từ trên võ đài mang đi. Cùng lúc đó, mọi người bên thai đột nhiên vang lên một đạo âm thanh uy nghiêm, Mao Sơn Lâm Cửu thông qua người gỗ quan tiến vào cửa ải tiếp theo. Nghe được câu này, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết người gỗ quan, chỉ cần đánh bại một khôi lỗi mô phỏng theo chính mình liền có thể từng thành công quan. Kết quả là một đám tu sĩ tranh nhau chen lấn lên đài cùng một khôi lỗi ác chiến, hơn nữa càng là nhược tu sĩ càng là chiến ý dạt dào. Mà Thẩm Mặc nhưng là đang quan sát xong Cửu thúc cùng một khôi lỗi lúc chiến đấu, giơ tay liền bắt đầu tối ưu hóa tân một khôi lỗi. Quả nhiên thực tiễn mới có thể ra thật biết ta, một khôi lỗi không đủ này không liền tìm đi ra sao? Có điều đồ chơi này có điều tiện tay chế tạo ra đồ chơi nhỏ, chân chính trò hay vẫn là những này đại phái tu sĩ a. Chương 222, người không nông của ngưỡng thiếu niên. Chương 222, người không nông của ngưỡng thiếu niên. Thập đại phái các tu sĩ từng cái làm nóng người, tranh nhau chen lấn địa muốn leo lên võ đài biểu diễn thực lực của chính mình, sợ bị người khác đoạt trước tiên. Dù sao Lâm Cửu đã thông qua người gỗ quan đi đến cửa ải tiếp theo, những người khác ha có thể lạc người sau khi. Nhưng mà bọn họ cũng không có ý thức được, kỳ thực thứ tự trước sau cũng không phải chỗ mấu chốt. Chân chính trọng yếu chính là chỉ cần bọn họ cùng một khôi lỗi giao thủ, Thẩm Mặc liền có thể từ trung học đến không ít đồ vật. Tuy rằng đại đa số công pháp cùng thủ đoạn không cách nào cho Thẩm Mặc mang đến hoàn toàn mới kỳ kỹ hoặc bí thuật, nhưng chúng nó vẫn cứ có thể tăng cường Thẩm Mặc tri thức dự trữ cùng gốc gác. Theo thời gian trôi đi, những đám tu sĩ này kinh ngạc phát hiện, một khôi lỗi tựa hồ đang không ngừng tiến hóa, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Vừa bắt đầu, bọn họ vẫn không có nhận ra được, nhưng là theo càng ngày càng nhiều tu sĩ thông qua người gỗ quan, bọn họ nhận ra được một khôi lỗi thực lực ở trở nên mạnh mẽ. Kha kha, người ở Tiêu Giao Sơn Trang Thẩm Mặc không khỏi phát sinh một tiếng cười khẽ. Cái gọi là trở nên mạnh mẽ, có điều là hắn đang âm thầm quan sát võ đài thi đấu lúc phát hiện vấn đề, cũng đúng lúc cải tiến một khôi lỗi mà thôi. Cứ như vậy, đến tiếp sau một khôi lỗi tự nhiên sẽ trở nên càng ngày càng tinh vi, cao cấp. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc đôi mười đại phái thủ đoạn có càng thâm nhập hiểu rõ, trong đầu tiếng nhắc nhở dường như là mọc lên như nấm không ngừng băng lên. Ngươi ngộ tính nguy tiên, quan Mao Sơn tiên lôi chú, lĩnh ngộ ra thiên lôi chú ấn ngươi ngộ tính nguyên tiên, quan thiên sư phủ kim quang chú, lĩnh ngộ ra hộ thể kim quang ngươi ngộ tính nguyên tiên, quan toàn chân bí thuật, lĩnh ngộ ra bạch vân quan ngộ pháp ngươi ngộ tính nguyên tiên, quan thiếu lâm kim cương phục ma công, lĩnh ngộ ra kim cương chấn ma kính ngươi ngộ tính nguyên tiên, quan thiên sư phủ ngũ lôi chính pháp, lĩnh ngộ ra thiên cương thuật khống chế ngũ lôi. Cái gọi là khống chế ngũ lôi, không chỉ có riêng chỉ là đơn thuần nắm giữ bên trong đất trời ngũ lôi mà thôi, càng là phải đem tự thân ngũ tạng ngũ khí tụ tập hợp nhất, do đó lấy tự thân ngũ lôi đến khống chế trong thiên địa ngũ lôi. Trong này còn chứa, nhưng là thân thể mật tàng huyền cơ. Thẩm Mặc trước lĩnh ngộ long hổ lôi ngục thần, trên thực tế chính là mượn trong thiên địa lôi đỉnh đến rèn luyện thân thể của chính mình, thành tựu cuối cùng cái kia không gì không xuyên thủng, sức phòng ngự kinh người long hổ lôi ngục thần. Kỳ thực chất chính là dùng sức mạnh sấm sét đến nện đánh cùng tôi luyện thân thể, để thân thể phẩm chất được không ngừng tăng lên, này chính là ở ngoài luyện cực hạn pháp môn. Nhưng mà này thiên cương thuật khống chế ngũ lôi nhưng cùng long hổ lôi ngục thân không giống, nó là từ ngũ tạng tới tay, thông qua ngũ khí đến rèn luyện ngũ tạng lục phủ, thực hiện từ trong ra ngoài thân thể phẩm chất tăng lên. Long hổ chủ ngoại, ngũ lôi chủ nội, chỉ có trong ngoài hợp nhất mới có thể chân chính đạt đến đại đạo. Thầm Mặc chìm đắm tại đây loại kỳ diệu trải nghiệm bên trong, hắn cảm nhận được trong cơ thể quần quần không ngừng sinh ra ngũ tạng ngũ khí, quanh thân đều nhảy lên xanh thẳm hồ quang, liền ngay cả hai con mắt cũng biến thành óng ánh như lôi đỉnh. Trong phút chốc, long hổ lôi ngục khiếu học theo trước 72 khiếu huyệt, trong nháy mắt mở ra đến 108 khiếu huyệt, khoảng cách long hổ lôi ngục thân đại thành lại gần rồi một bước dài. Quả nhiên, chính như hắn suy nghĩ, nội ngoại kiêm tu mới có thể lẫn nhau xúc tiến, bổ sung lẫn nhau. Mà long hổ lôi ngục khiếu mở ra, khiến ngũ tạng ngũ khí sinh sôi càng ngày càng hùng hậu tinh khiết, biến thành ngũ lôi khí uy nghiêm như kiếp lôi. Mà ngay ở Thẩm Mặc cảm thụ ngũ lôi tuyệt diệu lúc, toàn tính phái trưởng môn Vô Căn Sinh bước lên võ đài. Điều này làm cho Thẩm Mặc không kìm lòng được địa phân ra một tia thần thức kiểm tra lên Vô Căn Sinh cùng một khôi lỗi chiến đấu. Những môn phái khác tu sĩ cũng là dồn dập liếc mắt, đều là hiếu kỳ vị này toàn tính tân trưởng môn Vô Căn Sinh thủ đoạn. Dù sao, xông cửa thứ nhất kẻ ác có lúc, Vô Căn Sinh trên căn bản sẽ không có ra tay, này cửa ải thứ hai người gỗ quan, nhưng là giỏi nhất nhìn ra người khác căn nguyên thủ đoạn. Nhưng mà khiến tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm chính là Vô Căn Sinh cùng một khôi lỗi chiến đấu chỉ phát sinh ngay mắt, một khôi lỗi liền ầm ầm ngã xuống đất hóa thành một đống đồng nát sát vụn. Tình cảnh này đừng nói trưởng môn các phái, liền ngay cả Thẩm Mặc đều hơi lấy làm kinh hãi. Có điều trưởng môn các phái ít có thể nhìn ra đầu mối, Thẩm Mặc nhưng là xem cực kỳ cẩn thận. Này Vô Căn Sinh đang cùng một khôi lỗi tiếp xúc trong ngay mắt, một luồng sức mạnh thần bí liền từ trong tay hắn buộc phát ra. Nguồn sức mạnh này khác nào một trận thanh phong lướt qua một khôi lỗi, nhưng cũng mang đến biến hóa kinh người. Nguyên bản rắc rối phức tạp, tinh diệu tuyệt luân khí cục dĩ nhiên ở trong chớp mắt bị hoàn toàn phá hoại. Phản phất là một hồi tỉ mỉ biên chế số hiệu bị triệt để định dạng, hết thể đều trở lại ban đầu trạng thái. Nguyên bản tràn ngập sinh cơ cùng sức sống một khôi lỗi đột nhiên mất đi sở hữu năng lượng chống đỡ, nó cái kia cứng ngắc thân thể trở nên không hề có sinh khí, cũng không còn cách nào nhúc đích. Mà hết thể này đều là bởi vì Vô Căn Sinh năng lực thiên phú, một loại làm người thán phục thần thông, thần linh linh. Loại này thần linh linh năng lực thiên phú, có thể nói là tông sư cảnh bên trong thiên đăng thần thông, nắm giữ uy lực vô cùng cường đại. Nó có thể mang khí cục phá hoại, cũng khiến cho khôi phục lại nguyên thủy nhất trạng thái, lại như định dạng như thế. Mà này chính là Vô Căn Sinh đặc biệt địa phương, cũng là hắn tại linh huyện giới bên trong thanh danh chuyển xa một trong những nguyên nhân. Chính là dựa vào loại này có thể gọi tông sư thiên đăng cảnh thần thông thần linh linh, Vô Căn Sinh mới có thể trước thiên cảnh lúc thể hiện ra kinh người như vậy thực lực. Cho dù đối mặt cường địch, hắn cũng có thể dễ dàng phá hủy đối phương khí cục, khiến cho mất đi sức chiến đấu. Loại này thần linh linh không chỉ có giao cho hắn có 102 năng lực chiến đấu, càng làm cho hắn có cơ hội dò xét cái kia tiên nhân bí mật. Mà khi Thẩm Mặc hiểu rõ đến thần linh linh huyền diệu sau khi, vô số liên quan với thần linh linh tin tức như thủy triều xông lên đầu. Những tin tức này bao hàm thần linh linh các loại đặc tính, ứng dụng phương pháp cùng với tiềm lực diệu dụng. Ngươi ngộ tính nguyên thiên, quan thần linh linh, lĩnh ngộ ra kỳ kỹ thần linh linh kỳ kỹ thần linh linh cùng tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ lẫn nhau là anh chứng. Ngươi lĩnh ngộ ra thần thông vô tướng, này một pháp môn ở thần linh linh năng đủ phá hoại cũng hoàn nguyên khí nguyên bản trạng thái cơ sở trên, tiến thêm một bước địa diễn biến khí cục. Nó làm cho khí cục trở nên vô hình vô tướng, nhưng lại phong phú toàn diện. Đơn giản tới nói, thần thông vô tướng không chỉ có thể hóa giải tất cả mọi người khí cùng pháp lực, vẫn có thể mô phỏng theo bọn họ khí cùng pháp lực. Loại năng lực này có thể nói phi thường phù hợp tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ chân lý. Vô Căn Sinh thực sự là cho Thẩm Mặc một phần tiểu kinh hỉ. Theo Vô Căn Sinh thuận lợi địa thông qua người gỗ quan, hiện trường có thể tiến vào Thẩm Mặc tầm nhìn nhân vật cơ bản đều đã qua ải. Cho tới những người còn lại vớ va vớ vẩn cùng lòng mang ý đồ xấu tu sĩ, Thẩm Mặc liền nhìn nhiều đều cảm thấy đến lãng phí thời gian. Sau đó, Thẩm Mặc lại lần nữa độc thủ, vì là tân một khôi lỗi đánh tới Vô Căn Sinh thần linh linh miếng vá. Sau đó chiến đấu không có chút hồi hộp nào, sở hữu khiêu chiến người gỗ quan tu sĩ đều không ngoại lệ địa bị một khôi lỗi bạo ngược đến hoài nghi nhân sinh. Thậm chí ngay cả năm đại gia chủ cũng không còn sức đánh trả chút nào, bọn họ cái kia nhìn như hoa lệ chiêu thức ở thần linh linh trước mặt quả thực không đỡ nổi một đòn. Mặc dù như thế, thành công thông qua người gỗ quan tu sĩ nhưng nhiều đến 76 người. Nhưng mà, con số này hiển nhiên cùng Thẩm Mặc kỳ vọng kết quả cách nhau rất xa. Bởi vậy, nay cửa thứ 3 nhất định phải cực lớn cắt giảm nhân số, đem nghiêm ngặt khống chế ở 10 người trong vòng. Ngoại trừ nguyên bản liền nắm giữ động phủ Lâm Cửu ở ngoài, còn lại 9 người tiêu chuẩn đem từ Thiên sư phủ, Thiếu Lâm, Toàn Tính, Võ Đang này tứ đại phái bên trong chọn lựa ra. Tiêu giao cấp cũng không phải là hoàn toàn tách biệt với thế gian thế ngoại đạo nguyên, mà là dẫn dắt thế giới biến cách người mở đường. Đã như vậy, thành tựu người mở đường lại sao không có người theo đuổi? Thẩm Mặc vì là này 76 người chuẩn bị cửa thứ 3, do hắn tự mình chấn, tên là Vấn Tâm Quan. Nay quan chỉ ở đối với bọn họ thần hồn tiến hành tra hỏi, mượn tinh thần ô nhiễm cùng mộng cảnh lực lượng bệnh ra một cái thẳng tới nội tâm vấn tâm đường, lấy dò xét bọn họ ý tưởng chân thật nhất. Cửa ải này chủ yếu khảo sát bọn họ người thái độ cùng phẩm tính, bảo đảm chỉ có chân chính có tư cách nhân tài có thể trước tiên gia nhập Tiêu Giao Cốc, thu được Như Lâm Cửu, Tứ Mục chờ ở Tiêu Giao Cốc Nam Bộ trên núi hoang mở ra động phủ tư cách. Theo Thẩm Mặc tiếng vỗ tay ở 76 người bên thai vang lên, bọn họ kinh ngạc nhìn về phía hắn. Thẩm Mặc chậm rãi đi ra, ánh mắt lợi hại nhìn quét mọi người, để bọn họ không tự chủ được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì Thẩm Mặc không có thu lại chính mình đại tông sư cảnh khí tức, mà là để đại tông sư cảnh cảm giác ngột ngạt tùy ý phóng thích, kinh khủng như thế uy thế, ở đây ngoại trừ Thiên sư phụ Thiên sư Trường Tinh Thanh, cùng với Thiếu Lâm Vương Trượng Huệ trưởng đại sư, liền còn lại vô căn sinh có thể chống lại cỡ này đại tông sư cảnh uy thế. Những người khác bị luồng áp lực này ép tới hầu như không thở nổi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh tràn trề. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Hắn dĩ nhiên là đại tông sư cảnh. Chúng ta lại muốn đối với một cái đại tông sư cảnh ra tay. Trong lòng mọi người tràn ngập hoảng sợ cùng kiếp sợ, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Thẩm Mặc gặp như vậy tự tin, vì sao hắn dám một thân một mình đối mặt thập đại phái cao thủ. Thời khắc bây giờ, bọn họ mới ý thức tới mình cùng Thẩm Mặc sự chênh lệch có cỡ nào to lớn. Mọi người mới hiểu được lại đây chẳng trách Tiêu Giao Cốc chủ như vậy không đem thập đại phái người mã để ở trong mắt, nguyên lai, người ta càng là đại tông sư cảnh cường giả. Chẳng trách có thể có được Tiêu Giao Cốc cỡ này động thiên phúc địa. Bọn họ những người này muốn dựa vào nhân số ưu thế cho đối phương tạo áp lực, quả thực chính là chuyện cười lớn. Tông sư cảnh liền có thể mượn dùng sức mạnh đất trời, đại tông sư cảnh càng là khống chế sức mạnh đất trời, nhiều người hơn nữa ở sức mạnh đất trời trước mặt đều có điều là con số thôi. Lúc này, đứng ở Thẩm Mặc trước mặt mọi người dĩ nhiên không còn vũ lực cướp đoạt Tiêu Giao Cốc ý nghĩ. Dù sao, Thẩm Mặc cho bọn hắn lựa chọn tốt hơn, chỉ cần thông qua cửa ải cuối cùng, bọn họ liền có thể ở Tiêu Giao Cốc mở ra thuộc về mình thậm chí tông môn đạo phủ. Cái này mê hoặc thực sự quá to lớn, không người nào nguyện ý bỏ qua cơ hội như vậy. Hơn nữa, Thẩm Mặc thể hiện ra thực lực đã để bọn họ rõ ràng địa biết được, nếu như động thủ thật, bọn họ tuyệt đối không có phần thắng. Cùng với liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng mạnh mẽ cướp đoạt, không bằng thử một chút Thẩm Mặc nói tới thử thách. Tiêu Giao Cốc chủ, ta chờ đã liên tiếp xông qua hai quan, không biết này cửa thứ ba là cái gì? Có người không thể chờ đợi được nữa mà hỏi. Những người khác cũng dồn dập phụ họa, đúng vậy, này cửa thứ ba muốn thử thách cái gì, ngươi cứ việc nói đi ra chính là. Chúng ta ắt phải quyết chí tiến lên, lại phá cửa ải lớn. Thẩm Mặc mỉm cười gật gù, thầm nghĩ những người này cũng thật là tràn ngập sức sống đây. Nếu bọn họ vội vã như thế, vậy thì không còn nhiều lời phí lời, trực tiếp bắt đầu đi. Hắn cất cao giọng nói, chư vị, này cửa thứ ba chính là do ta tự mình chủ trì vấn tâm quan. Chỉ cần các ngươi có thể thông qua này điều vấn tâm đường, liền có thể thẳng tới Tiêu Giao Cốc Nam Vọng Sơn, đến thời điểm các ngươi là có thể mở ra thuộc về mình tu hành đạo phủ. Thẩm Mặc lời nói để mọi người kích động không thôi, thắng lợi trái cây đang ở trước mắt, bọn họ có thể nào không vì thế hưng phấn đây. Hơn nữa, này vấn tâm đường nghe tới tựa hồ so với trước kẻ ác quan cùng người gỗ quan đều muốn đơn giản một ít. Nhưng mà, thật sự sẽ như vậy dễ dàng sao? Đối với một cái người tu hành tới nói, tâm tính tu luyện cực kỳ trọng yếu, điểm này đặc biệt là thể hiện ở những người truyền thừa ngàn năm danh môn chính phái trên người. Những môn phái này phi thường coi trọng tâm tính tu hành, bởi vì nó trực tiếp ảnh hưởng đến người tu hành cảnh giới cùng thành tựu. Vì lẽ đó, làm Tiên sư phụ, Thiếu Lâm, Toàn Chân, Võ Đang các môn phái các tu sĩ biết được vấn tâm đường lúc, bọn họ đều tự tin tràn đầy địa cho là mình đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Nhưng mà, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, này điều cái gọi là vấn tâm đường thử thách cũng không chỉ là tâm tính của bọn họ, càng quan trọng chính là bọn họ thái độ đối với Tiêu Giao Cốc. Nói cách khác, nếu như bọn họ đối với Tiêu Giao Cốc còn có mảy may ác ý hoặc tà niệm, đều sẽ bị Thẩm Mặc vấn tâm đường bén nhạy nhận ra được, sau đó không chút lưu tình mà đem bọn họ đá ra Tiêu Giao Cốc. Tiến một bước nói, cho dù bọn họ không có ác ý gì hoặc tà niệm, tâm tính cũng có thể gọi hoàn mỹ, nhưng chỉ cần Thẩm Mặc cho rằng bọn họ không thích hợp, tỉ như cho rằng bọn họ chân trái trước tiên bước lên vấn tâm đường như vậy, hắn vẫn cứ có thể không chút do dự mà đem bọn họ đá ra Tiêu Giao Cốc. Nói chung, Thẩm Mặc nắm giữ đối với sở hữu quy tắc cuối cùng giải thích quyền. Chỉ thấy Thẩm Mặc một tay phất lên, sau lưng một trận mây mù biến hóa, xuất hiện một cái nối thẳng Nam Vọng Sơn núi tính tiểu đạo. Này điều đường nhỏ bốn lượn khúc chiết, hai bên cây xanh tỏa bóng, phản phất đem người đưa vào một cái hoàn toàn cách biệt với thế gian tiên cảnh. Những người bậc thang mới nhìn đi, tựa hồ thường thường không có gì lạ, nhưng nếu là có đạo hạnh cao thâm người tỉ mỉ nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện mỗi một bước bậc thang đều ngầm có ý huyền diệu chí lý, khiến người ta không khỏi cảm thán nó người thiết kế xảo tư. Mà cái thứ nhất nhìn ra huyền cơ trong đó người, thực tại để Thẩm Mặc cảm thấy bất ngờ. Hắn vốn cho là Vô Căn Sinh sẽ là cái thứ nhất phát hiện vấn tâm đường huyền cơ người, dù sao Vô Căn Sinh thực lực và nhãn lực đều là rõ như ban ngày. Nhưng mà, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Thiên sư phụ Trường Chi Duy dĩ nhiên nhanh hơn Vô Căn Sinh địa nhìn ra vấn tâm đường bất phàm địa phương. Trường Chi Duy thân hình cao to, tướng mạo anh tuấn, ánh mắt trong suốt mà kiên định. Hắn cái thứ nhất trong đám người đi ra, bước tiến vững vàng mạnh mẽ, trên người tỏa ra một luồng tự tin giữ kiên nghị khí tức. Hắn quay về Thẩm Mặc chắp tay hành lễ, nói rằng, Thẩm Mặc tiên sinh có thể hay không để tại hạ thử một lần. Thẩm Mặc khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Trương Chi Duy hít sâu một hơi, bước lên vấn tâm đường. Bước chân của hắn mềm mại, phảng phất không có trọng lượng bình thường, mỗi một bước đều vững vàng rơi vào bậc thang bên trên, rồi lại làm cho người ta một loại phiêu giật như tiên cảm giác. Thiên sư Trương Tịnh Thanh nhìn Trương Chi Duy bóng lưng, trong mắt lóe ra một tia lo lắng. Hắn biết rõ chính mình vị này đồ đệ thiên phú cùng thủ đoạn, cũng rõ ràng hắn đối với tu luyện chấp nhất cùng nhiệt tình. Nhưng mà, tại đây dạng trường hợp dưới, hắn càng hy vọng Trương Chi Duy có thể duy trì biết điều, không muốn quá mức lộ liễu, để tránh khỏi gây nên phiền phức không tất yếu. Trương Chi Duy bóng người dần dần biến mất ở vấn tâm trên đường, mọi người dồn dập bắt đầu nghị luận. Có người thán phục với Trương Chi Duy tốc độ cùng thực lực, cũng có người nghi vấn Trương Chi Duy là có hay không có thể thông qua vấn tâm đường, dù sao con đường này tuyệt đối không có nhìn qua đơn giản như vậy. Mà đồng dạng là thiên sư phủ cao đồ, Trương Hoài Nghĩa nhưng là đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn Trương Chi Duy bóng lưng, trầm mặc không nói. Ánh mắt của hắn nhưng không tự chủ được mà chuyển hướng Vô Căn Sinh. Vô Căn Sinh mới vừa biểu diễn ra trong nháy mắt phá hủy một khôi lỗi năng lực, để Trương Hoài Nghĩa lòng sinh hiếu kỳ. Hắn lúc gần lúc hiện cảm thấy, khả năng này là một loại so với thiên sư phủ ngũ lôi chính pháp càng mạnh mẽ hơn thủ đoạn. Hơn nữa, đối với Vô Căn Sinh người này bản thân, Trương Hoài Nghĩa đồng dạng đầy lòng hiếu kỳ. Ở chính phái trong mắt người, toàn tính phái bị coi là yêu tà, người người phải trừ diệt. Nhưng từ trên thân Vô Căn Sinh, Trương Hoài Nghĩa cũng không có cảm nhận được loại kia cái gọi là tà khí, ngược lại, hắn làm cho người ta một loại khó có thể cân nhắc cảm giác. Loại này cảm giác, chỉ có ở hắn sư phụ Trương Tinh Thanh trên người mới trải nghiệm quá. Giữa lúc Trương Hoài Nghĩa rơi vào trầm tư lúc, Trương Chi Duy đã bước lên vấn tâm đường. Khi hắn bước ra bước thứ nhất thời điểm, lập tức nhận ra được con đường này phi phàm địa phương. Hắn thần hồn phảng phất xuyên qua rồi vô tận thời không, đi đến một phương khác thiên địa. Ở đây, có một loại sức mạnh thần bí tựa hồ có thể thấy rõ tất cả, cặp mắt kia dường như thiêu đốt ngọn lửa, trừng trừng địa theo dõi hắn thần hồn, không ngừng tra hỏi nội tâm của hắn. Mà lúc này, ngoại giới Trương Chi Duy nhưng như cũng duy trì bình tĩnh, dọc theo cái kia u tĩnh đường nhỏ, từng bước một hướng về Nam Vọng Sơn đi đến. Người ở bên ngoài xem ra, đây chỉ là một phổ thông dạo chơi, nhưng trên thực tế, Trương Chi Duy linh hồn đã thoát ly nhục thể, đối mặt Thẩm Mặc đại tông sư cảnh thần hồn vì thế. Thú vị linh hồn. Ở ngộng cảnh trong không gian, Thẩm Mặc nhìn thấy Trương Chi Duy linh hồn, đó là một đạo phi thường thuần túy mà mạnh mẽ linh hồn, nắm giữ vượt xa người thường có khả năng có phẩm chất, có thể nói là vạn người chưa chắc có được một, khuyết điểm duy nhất chính là trẻ tuổi nóng tính, ít một chút trầm ổn, có thêm một phần tùy tiện. Điểm này, chính Thẩm Mặc cũng là tràn đầy lĩnh hội, hắn từng ở mới vừa bước vào tiên thiên cảnh thời điểm cũng trải qua như vậy một đoạn ngông cuồng thời gian. Có điều, đối với Trương Chi Duy tới nói, loại này tùy tiện cũng không phải chuyện xấu, trái lại là một loại người trẻ tuổi đặc hữu nhuệ khí cùng tự tin. Thẩm Mặc tỉ mỉ nhìn kỹ Trương Chi Duy linh hồn, nỗ lực từ bên trong tìm tới hắn đối với Tiêu Giao Cốc chân thực thái độ. Thông qua quan sát, hắn phát hiện Trương Chi Duy đối với Tiêu Giao Cốc cũng không có ác ý, trái lại tràn ngập tò mò. Đặc biệt đối với Thẩm Mặc bản thân, Trương Chi Duy càng là biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Hắn biết rõ Thẩm Mặc có thể ở thời đại mạt pháp tu luyện đến đại tông sư cảnh, đây là một loại vượt quá lẽ thường thiên phú cùng tài hoa, loại năng lực này để từ trước đến giờ tùy tiện tự tiêu Trương Chi Duy cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, thậm chí lòng sinh sùng bái tình. Trương Chi Duy rõ ràng, Tiêu Giao Cốc to lớn nhất của cải không phải Tiêu Giao Cốc bản thân, mà là Tiêu Giao Cốc cốc chủ Thẩm Mặc. Bởi vậy, vì một bên chết điệu mà đắc tội Thẩm Mặc, hiển nhiên là không sáng suốt lựa chọn. Dù sao, Thẩm Mặc thực lực và tiềm lực đều đặt tại nơi đó, trêu chọc hắn không khác nào tự mình chuốc lấy cực khổ. Vì lẽ đó, Trương Chi Duy căn bản cũng không có cướp đoạt Tiêu Giao Cốc ý nghĩ, hắn trái lại muốn cùng Thẩm Mặc tìm kiếm cơ hội hợp tác. Thẩm Mặc nhìn trước mắt Trương Chi Duy, trong lòng âm thầm gật đầu, nhận rồi biểu hiện của hắn. Ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thấu Trương Chi Duy thân thể, trực tiếp thấy rõ linh hồn của hắn cùng thái độ. Đối với như vậy một cái thẳng thắn, chính trực mà kiên định người, Thẩm Mặc đương nhiên sẽ không keo kiệt, không chút do dự mà để hắn thông qua vấn tâm đường. Nhưng mà, này vấn tâm đường huyền diệu địa phương hơn xa ở đây. Nếu như vẹn vẹn là đơn giản như vậy, cái kia Thẩm Mặc tự mình đến chủ trì trận này thử thách liền có vẻ hơi dư thừa. Ngay ở Trương Chi Duy bước ra vấn tâm đường một sát na kia, hắn thần hồn trở về đến thân thể bên trong, trong nháy mắt liền cảm nhận được một sự biến hóa kỳ dị. Tính mạng của ta tựa hồ cũng trở nên mạnh mẽ. Trương Chi Duy kinh ngạc địa trận to hai mắt, khó có thể tin tưởng địa cảm thụ trong cơ thể biến hóa. Hắn kinh ngạc phát hiện, vẻn vẹn là đi rồi một chuyến vấn tâm đường, hắn chân khí dĩ nhiên trở nên càng thêm cô đọng cùng dồi dào, phản phất trải qua mấy chục năm tu luyện bình thường. Mà hắn thần hồn càng là dường như bị lửa cháy bừng bừng rèn luyện quá bình thường, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí có thể cùng hắn 10 năm khổ tu so với. Trương Chi Duy bỗng nhiên xoay người, nhìn chăm chú phía sau vấn tâm đường, trong mắt lập lòe kích động ánh sáng. Nhưng mà, hắn có khả năng nhìn thấy chỉ có một cái hư vô mở mịt vân đường, như ẩn như hiện, khác nào mộng huyễn giống như tồn tại. Hắn hít vào một hơi thật dài, trong lòng đối với Thẩm Mặc tràn ngập kính nể tình, vị này trầm cốc chủ thật sự thị phi cùng người thường a. Hắn cũng không có đi đến Nam Vọng Sơn đi mở ra thuộc về riêng chính mình đạo phủ, mà là lựa chọn trực tiếp quanh chân ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc củng cố từ bản thân đang vấn tâm trên đường chiếm được cảm ngộ cùng thu hoạch. Hơn nữa Tiêu Giao Cốc bên trong linh khí cực kỳ dồi dào, nồng nặc phảng phất hóa không mở bình thường, nơi này không thể nghi ngờ là một cái tu hành tuyệt hảo thánh địa. Thẩm Mặc quay đầu nhìn về phía Trương Chi Duy, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, khẽ gật đầu một cái, trong lòng âm thầm than thở, tiểu tử này quả nhiên là cái hiếm có nhân tài a. Cũng khó trách hắn có thể trở thành tương lai nhất tuyệt đỉnh. Tiếp đó, Thẩm Mặc đưa mắt nhìn sang Vô Căn Sinh. Vô Căn Sinh là cái thứ hai nhìn thấu vấn tâm đường huyền cơ người, nhưng hắn cũng không có xem những người khác như vậy tranh nhau chen lấn địa xông lên, mà là yên tĩnh đứng ở một bên chờ đợi. Mãi đến tận liên tiếp có mấy người bị vấn tâm đường mạnh mẽ đá ra Tiêu Giao Cốc sau, mọi người mới sợ hai bạn phần, cũng không dám nữa dễ dàng thử nghiệm. Lúc này, Vô Căn Sinh mới không chút hoang mang địa từ trong đám người đi ra, bước lên vấn tâm đường. Lần này, Thẩm Mặc rốt cục nhìn thấy Vô Căn Sinh linh hồn. Vô Căn Sinh linh hồn, càng so với Trương Chi Duy còn muốn thuần túy mà mạnh mẽ. Trương Chi Duy linh hồn đã thật lợi hại, nhưng Vô Căn Sinh linh hồn lại làm cho Thẩm Mặc cảm thấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động. Thẩm Mặc bén nhạy nhận ra được, Vô Căn Sinh linh hồn cực kỳ đặc thù. Dựa theo lẽ thường tới nói, như vậy linh hồn nên thuộc về chết đi từ lâu người. Nhưng mà, Vô Căn Sinh không chỉ có còn sống sót, hơn nữa nắm giữ siêu phàm thoát tục tu vi. Điều này làm cho Thẩm Mặc không khỏi nghĩ nổi lên Vô Căn Sinh nhân sinh trải qua. Tục truyền nghe, Vô Căn Sinh sinh ra với quang tự thời kỳ, mẹ của hắn ở sinh nở lúc bất hạnh qua đời. May mắn chính là, hắn bị một vị tên là Phùng Diệu đạo sĩ cứu, cũng mang về nhà bên trong nuôi nấng, từ đây đặt tên là Phùng Diệu. Mà ở dân gian trong truyền thuyết, như vậy hài tử được gọi là quan tài tử. Tổng hợp những tin tức này đến xem, Vô Căn Sinh lai lịch hiển nhiên không đơn giản. Hay là hắn là một vị đại năng chuyển thế, lại hoặc là bởi vì chết cực dương sinh, mới giao cho hắn siêu phàm thiên phú. Nói chung, so với Trương Chi Duy thuần túy, Thẩm Mặc càng quan tâm Vô Căn Sinh tính đặc thù. Dù sao, Vô Căn Sinh là một cái có thể trợ giúp hắn dò xét tiên nhân cảnh giới nhân vật then chốt. Thẩm Mặc tự nhiên là để Vô Căn Sinh thông qua vấn tâm đường, mà ngay ở Vô Căn Sinh bước ra vấn tâm đường dưới một tức, hắn dĩ nhiên ngay trước mặt Thẩm Mặc nhi đột phá. Vô Căn Sinh lên cấp đến tông sư cảnh. Chương 223, cùng ta tiêu giao cấp vô duyên. Chương 223, cùng ta tiêu giao cấp vô duyên. Thẩm Mặc nhìn Vô Căn Sinh khí tức trên người trở nên càng ngày càng mạnh, trong lòng khá là bất ngờ. Vấn tâm đường là có rèn luyện thần hồn hiệu quả, không nghĩ đến lại có thể trợ giúp Vô Căn Sinh đột phá thần hồn quan, trợ giúp hắn thành công lên cấp đến tông sư cảnh. Tình huống như thế thuộc về là Vô Căn Sinh khoảng cách tông sư chỉ kém tới cửa một cước, Thẩm Mặc ở hắn cái mông trên mạnh mẽ đạp một cước, liền đem hắn đạp tiến vào tông sư cổng lớn. Vô Căn Sinh khí chất phát sinh biến hóa long trời lở đất, hắn tông sư khí phách để tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó chấn động, thậm chí ngay cả Trường Chi Duy cũng không khỏi trố mắt ngất ngụm. Lần này vấn tâm đường lữ trình, tuy rằng mỗi người đều được ích lợi không nhỏ, nhưng có thể xem Vô Căn Sinh như vậy đột phá cảnh giới cũng trực tiếp lên cấp đến tông sư cảnh, chỉ có hắn một người mà thôi. Mọi người đối với Vô Căn Sinh lên cấp cảm thấy khiếp sợ không thôi, mà Trường Chi Duy thành tiểu thiên sư phụ người thừa kế, giờ khắc này cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà lo lắng hoặc cụ rũ, trái lại bị kích thích lên mãnh liệt đấu trí. Hắn rõ ràng, toàn tính ra như thế một vị trưởng môn, bọn họ thiên sư phụ tuyệt đối không thể là hậu. Trương Hoài Nghĩa nhìn Vô Căn Sinh, lòng hiếu kỳ trong lòng càng mãnh liệt lên. Những môn phái khác người cũng là lòng mang kiêng kỵ. Dù sao, Vô Căn Sinh nhưng là toàn tính trưởng môn, hắn càng là mạnh mẽ, toàn tính đám kia yêu nhân càng là hung hăng, đối với linh huyện giới an ổn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Thẩm Mặc yên lặng mà quan sát tất cả những thứ này, nhưng cũng không có tham gia trong đó, phản phất không đếm xỉa đến giống như địa để sự tình tự nhiên phát triển. Lúc này, thông qua vấn tâm đường 10 người đã xác định được, bọn họ phân biệt là Mao Sơn Lâm Cửu, Thiên Sư Phủ Trường Chi Duy cùng Trương Hoài Nghĩa, Thiếu Lâm Võ Tăng Giải Không, Võ Đàng Trung Nông, Toàn Chân Lưu Phủ Huyền, Hỏa Đức Tông Hồng Liệt, Ba Một Môn Lục Cẩn, Giang Hồ Tiểu Sạn Lưu Vị cùng với toàn tính Vô Căn Sinh. Những người này đều là Thẩm Mặc trải qua đắn đo suy nghĩ sau tỉ mỉ chọn lựa ra kiệt xuất nhân tài. Lâm Cửu thúc tự nhiên không cần nhiều lời, hắn muốn là Thẩm Mặc thân tín. Thiên Sư Phủ Trương Chi Duy sẽ trở thành tương lai thiên sư, nắm giữ tuyệt đỉnh thực lực, Trương Hoài Nghĩa nhưng là khí thể nguồn gốc lĩnh ngộ người, tiềm lực to lớn, Võ Đàng Trung Nông là vương giả thái sư gia, địa vị cao thượng. Hỏa Đức Tông Hồng Liệt là lựa nhỏ thần hồng bân đại bá tương tự có trọng yếu sức ảnh hưởng, Toàn Chân Lưu Phủ Huyền cùng Giang Hồ Tiểu Sạn Lưu Vị cũng là hiếm có nhân tài, mà Ba Một Môn Lục Cẩn ngày sau càng sẽ trở thành thông thiên lục người nắm giữ. Cho tới Vô Căn Sinh, nhưng là giáp thân hỗn loạn nhân vật trọng yếu, không chút nào khuyết đại điều nói, Thẩm Mặc tuyển chọn 10 người này chính là linh huyễn giới tương lai nhân vật huyền thoại. Bọn họ tự thân có sáng tạo truyền kỳ thiên phú cùng tiềm lực, mà bị Thẩm Mặc tuyển làm tiêu giao cốc thành viên sau khi, càng là như hổ thêm cánh, có thể sáng tạo ra để thế nhân vì đó thán phục anh hùng ca truyền kỳ cố sự. Đợi đến Vô Căn Sinh thành công hoàn thành lên cấp, Thẩm Mặc mới chậm rãi xa xôi địa xuất hiện, hướng về này 10 vị đưa lên hắn chân thành chúc phúc, chúc mừng các ngươi thành công thông qua tiêu giao tam quan, hiện tại đã thu được ở tiêu giao Nam Vọng Sơn mở ra động phủ tư cách. Nói xong câu đó, Thẩm Mặc nhẹ nhàng bung lên tay trái, một tấm xanh thảm phù lục xem một con luyện chuyển nhảy múa hồ điệp như thế bay vào trừ cựu thúc ở ngoài còn lại 9 người trong cơ thể. Đây là ra vào tiêu giao cấp phù lục cấm chế, ta đã đem nó chuyển vào các ngươi thân thể, từ nay về sau, các ngươi có thể tự do tự tại địa ra vào tiêu giao cốc Nam Vọng Sơn, nhưng phải nhớ kỹ, đối với tiêu giao sơn trang cùng với cái khác địa giới, hiện nay vẫn không có tiến vào quyền lợi. Thẩm Mặc mỉm cười giải thích. Cuối cùng, Thẩm Mặc cổ vũ địa phất tay một cái, được rồi, tiếp đó, đi thôi, đi khai thác thuộc về các ngươi chính mình động phủ đi. Võ Đàng Trung Nông, Toàn Chân Lưu Phủ Huyền, Hỏa Đức Tông Hồng Liệt, Giang Hồ Tiểu Sạn Lưu Vị đều là không thể chờ đợi được nữa mà đi mở ra thuộc về mình động phủ. Mà Lâm Cửu, Trương Chi Duy, Trương Hoài Nghĩa, Giải Không, Vô Căn Sinh, Lục Cẩn nhưng là ở lại tại chỗ không có bất luận động tác gì. Cửu thúc vốn là ở Nam Vọng Sơn có động phủ, tự nhiên không cần phải đi mở ra. Đúng là những người khác còn chưa đi cấp vị trí, ở lại chờ cái gì? Thẩm Mặc nhìn về phía Vô Căn Sinh, liếc mắt là đã nhìn ra ý đồ của hắn. Tiểu tử này muốn động thủ. Trầm cốc chủ, tại hạ có cái không tình chi cầu, muốn lĩnh giáo một hồi cốc chủ thủ đoạn thần thông. Vô Căn Sinh chắp tay nói rằng. Trương Chi Duy mọi người tựa hồ đã sớm đoán được Vô Căn Sinh sẽ làm như vậy, bởi vậy vừa mới lưu lại xem trận chiến. So với cấp mở ra độc phủ, bọn họ càng coi trọng vị này thần bí tiêu giao cấp chủ. Thẩm Mặc cười cợt, không nghĩ đến Vô Căn Sinh dĩ nhiên có khiêu chiến dũng khí của hắn. Dù sao, từ ở bề ngoài tu sĩ đến xem, Vô Căn Sinh có điều mới vừa đột phá tiên tiên lên cấp tông sư cảnh, Thẩm Mặc nhưng là đại tông sư, kém nhau một chữ, thực lực nhưng là khác biệt một trời một vực. Nhưng Thẩm Mặc vẫn là rất thưởng thức Vô Căn Sinh loại này có can đảm khiêu chiến cường giả tinh thần. Đã như vậy, vậy ta hãy theo ngươi quá mấy chiêu đi. Thẩm Mặc đáp ứng nói. Chỉ thấy Thẩm Mặc một tay phất lên, bốn phía cảnh tượng đống nhiên biến hóa, mọi người phảng phất đưa thân vào một thế giới khác, đi đến tiêu giao cốc phía tây trên cỏ. Loại này trong nháy mắt biến hóa cảnh tượng thần kỳ thủ đoạn khiến mọi người tại đây kinh ngạc không ngớt, dồn dập kinh ngạc thất thần. Chỉ có Vô Căn Sinh nhìn ra Thẩm Mặc sử dụng chính là địa sát thuật di cảnh, có thể thay đổi cảnh vật xung quanh. Thẩm Mặc thể hiện ra thủ đoạn tuyệt đối không phải phổ thông đại tông sư có thể so với. Dù sao, nắm giữ địa sát thuật truyền thừa tông sư nhất định có phi phạm sư thừa bối cảnh. Vô Căn Sinh đối với Thẩm Mặc kỳ vọng càng tăng vọt, chờ mong cùng hắn so sánh cao thấp. Vô Căn Sinh khẽ mỉm cười, hai tay vung lên, hai đám khí sức lực xuất hiện ở trong tay, thân hình lóe lên, như là ma nhằm phía Thẩm Mặc. Thẩm Mặc sắc mặt không hề thay đổi, ngón tay hơi điểm nhẹ, một đạo kiếm khí bắn nhanh ra. Vô Căn Sinh nghiêng người né tránh kiếm khí, trong tay khí đoàn vung lên, hai đạo đao khí chém về phía Thẩm Mặc. Thẩm Mặc hai con mắt đọc lại, vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, cái kia đủ để khai sơn liệt thạch đao khí, trong nháy mắt rời ra phá nát, bị vô hình tình lực chấn động đến mức nát tan. Đồng thời, lại là một đạo kiếm khí bổ ngang mà ra, kiếm khí dường như đạn pháo bình thường, tốc độ cực nhanh, Vô Căn Sinh không dám găng đón đỡ, vội vã đoàn thân né tránh. Nhưng mà, giữa không trung kiếm khí nhưng trên không trung đột nhiên chuyển hướng, tiếp tục hướng Vô Căn Sinh bay đi. Vô Căn Sinh trong lòng cả kinh, vội vã bước ra lùi về sau, cũng thuận thế đá ra một đạo kình lực, đem kiếm khí vỡ thành hai nửa, ngay ở hắn tâm thần thư giãn thời khắc, cái kia hai đạo kiếm khí dĩ nhiên như linh xà giống như từ hai cánh cắn giết mà tới, tàn nhẫn mà bổ vào Vô Căn Sinh ngực. Một đạo đỏ bừng máu tươi phun ra. Vô Căn Sinh sắc mặt đột nhiên bạch, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Thầm Mặc thấy thế khẽ cười một tiếng, vung tay phải lên, tản đi quanh thân kiếm ý, mở miệng tán dương, không sai, có chút bản lĩnh. Luận trên tay công phu, Vô Căn Sinh tuy rằng thất bại, nhưng có thể từ dưới tay hắn đi qua ba chiêu, đã rất tốt. Mà Vô Căn Sinh vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết mình cùng Thẩm Mặc trong lúc đó còn có chênh lệch rất lớn, nhưng hắn không nghĩ đến chênh lệch đã vậy còn quá lớn. Nói riêng về võ đạo thủ đoạn, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, thậm chí Thẩm Mặc kiếm pháp đã đến hắn không thể nào tưởng tượng được kiếm đạo cảnh giới. Cái tiết như linh xà giống như linh tính kiếm khí, dĩ nhiên có thể xưng thần thông cảnh kiếm thuật. Có điều, Vô Căn Sinh cũng không có vì vậy mà thất bại hoàn toàn, trái lại càng ngày càng ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn biết rõ, võ đạo thủ đoạn chỉ là cuộc tỷ thí này món ăn khai vị, chân chính tranh tài ở chỗ đối với sức mạnh đất trời vận dụng. Liền, hắn cố nén vết thương trên người đau, toàn lực điều động trong cơ thể tinh khiết vô cùng tông sư pháp lực, bắt đầu thay đổi tự thân khí cục. Thần linh linh. Vô Căn Sinh thấp giọng quát lên, trong ánh mắt né qua một tia quyết tuyệt. Lần này, hắn muốn quyết tâm. Thẩm Mặc khẽ miệng hơi dương lên, trong lòng âm thầm chờ mong tông sư cảnh thần linh linh đến tột cùng có gì hơn người địa phương. Trong phút chốc, hai người đồng thời ra tay. Bên trong đất trời linh khí như thủy triều sôi trào mãnh liệt, kịch liệt lăn lộn phun trào. Bọn họ quanh thân, từng đạo khí sức lực gào thét mà lên, như tật phong sậu vũ giống như đan vào lẫn nhau. Những này khí sức lực phảng phất nắm giữ sinh mệnh bình thường, biến ảo thành các loại hình thái, có hóa thành quyền cước, có hóa thành binh khí, ác liệt thế tiến công làm người hoa cả mắt. Thẩm Mặc cùng Vô Căn Sinh bóng người ở mảnh này khí sức lực bên trong đại dương qua lại, lẫn nhau cả công lẫn thủ, ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Một bên Trương Chi Duy mọi người trợn to hai mắt, ngơ ngác mà nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi chấn động theo. Bọn họ thán phục với tông sư cảnh chiến đấu có thể thần kỳ như thế, dĩ nhiên có thể mang thiên địa linh khí hóa thành sắc bén vũ khí. Mỗi một đạo khí sức lực đều ẩn chứa vô tận uy năng, mỗi một chiêu một thức đều mang theo hủy thiên diệt địa tư thế. Thẩm Mặc cùng Vô Căn Sinh ngắt chiến, để không khí chung quanh đều trở nên nghiêm nghị lên, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì bọn họ quyết đấu mà run rẩy. Đồng thời, bọn họ phát hiện Thẩm Mặc thực lực so với bọn họ tưởng tượng còn cường đại hơn, tông sư cảnh Vô Căn Sinh dù cho sử dụng cả người thế võ, cũng khó có thể để Thẩm Mặc di động mảy may. Đây chính là tông sư cùng đại tông sư sự chênh lệch sao? Mà ở trong mắt Thẩm Mặc, Vô Căn Sinh thần linh linh thực tại lợi hại, dĩ nhiên đem hắn thuyên chuyển thiên địa linh khí tất cả quy hóa thành nguyên thủy nhất trạng thái, hiện trường nhìn như ngươi tới ta đi, khí thế phi phàm, làm người hoa cả mắt, nhưng trên thực tế, hai bên đều không có chịu đến tính thực chất thương tổn. Thần thông cảnh thần linh linh sát thực lợi hại, có điều, cũng chỉ có thể xem như là lợi hại. Thẩm Mặc thở phào một ngụm trọc khí, con ngón tay búng một cái, thất sát kiếm đạo phá núi kiếm ý mang theo núi lở đất nứt tư thế liền hướng về Vô Căn Sinh nghiền ép mà đi. Nay một kiếm, cứ việc đồng dạng thôi thúc sức mạnh đất trời, nhưng hạt nhân nhưng là Thẩm Mặc phá núi kiếm ý càng mạnh, uy lực lại càng lớn. Thẩm Mặc biết rõ, đối mặt Vô Căn Sinh như vậy nắm giữ thần linh linh đối thủ, tất cả kỹ xảo đều là hư vọng, chỉ có rõ ràng đại đạo chân ý mới có thể chế địch. Hắn thôi thúc phá núi kiếm ý, mang theo trời long đất lở tư thế ầm ầm ép đi. Vô Căn Sinh vốn muốn mượn thần linh linh hóa giải, nhưng mà, hắn thần linh linh chỉ có thể hóa giải pháp lực, chân khí, đối với kiếm đạo chân ý căn bản không hề có chút sức chống đỡ. Trong khoảnh khắc, kiếm ý nghiền ép, liền chấn động đến mức Vô Căn Sinh hãm sâu dưới nền đất, nôn ra máu không thôi. Thông sư cảnh Vô Căn Sinh thất bại, nhưng hắn nhưng là đang hố trong động cất tiếng cười to, kích động lệ nóng doanh trọng. Ha ha ha. Sang sảng tiếng cười vang vọng thảo nguyên. Trương Hoài Nghĩa thầm nghĩ, Vô Căn Sinh hẳn là bị đánh ngốc hả? Mà Trương Chi Duy nhưng là có thể cảm nhận được Vô Căn Sinh tâm cảnh, hắn biết, đổi làm là hắn, hắn cũng sẽ cười lớn không thôi. Bởi vì, hắn tìm tới con đường trên một viên từ từ lấp lóe đạo tiêu. Chỉ cần đi theo cái này đạo tiêu, liền có thể không ngừng tăng lên tự thân tu vi. So với một lần bị đánh bại, nhận rõ chính mình làm sao có thể không khiến người ta hưng phấn mà cất tiếng cười to đây. Thẩm Mặc cũng nhìn ra Vô Căn Sinh tâm tư, dưới chân một dẫm, lấy lại địa mạch động đem hắn dung ra địa khanh, sinh tử đạo quả này mầm vồn thịnh sinh cơ, trong nháy mắt liền chữa khỏi thương thế của hắn. Ở Vô Căn Sinh kính nể lại khâm phục dưới con mắt, Trương Chi Duy đi về phía trước ra một bước, chắp tay bái nói, "Thiên sư phụ Trương Chi Duy, bái kiến trầm cốc chủ." Thẩm Mặc nhìn về phía cung kính vô cùng Trương Chi Duy, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia nghi hoặc. Hắn nghĩ thầm, lẽ nào người trẻ tuổi này cũng muốn cùng Vô Căn Sinh như thế, cùng mình giao thủ sao? Nhưng mà, Thẩm Mặc trong lòng rõ ràng, Vô Căn Sinh đã là tông sư cảnh cường giả, mà Trương Chi Duy hiện nay chỉ là tiên tiến cảnh, giữa hai người thực lực chênh lệch chỉ có thể càng to lớn hơn. Như vậy khiêu chiến không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thế nhưng, Trương Chi Duy tựa hồ cũng không phải một cái gặp dễ dàng buông tha người. Trên thực tế, hắn chính là loại kia yêu thích tìm phiền toái cho mình người. Đặc biệt ở hắn trẻ tuổi nóng tính thời điểm, đều là khát vọng hiểu rõ mình cùng tông sư thậm chí đại tông sư sự chênh lệch. Bởi vậy, hắn thái độ đối với Thẩm Mặc có vẻ vô cùng kiêm tốn. Hắn cũng không có xem Vô Căn Sinh như vậy trực tiếp ước chiến, mà là huyền chuyển địa hướng về Thẩm Mặc biểu thị hy vọng có thể được sự chỉ điểm của hắn. Văn Bối muốn mời Trầm Cốc chủ chỉ điểm một, hai, không biết Trầm Cốc chủ có thể nguyện chỉ giáo. Trương Chi Duy cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi, trong mắt tràn ngập chờ mong. Thẩm Mặc nhìn trước mắt vị trẻ tuổi này, cảm nhận được nội tâm hắn nơi sâu xa muốn biết cùng đối với con đường tận đỉnh. Chỉ có điều Thẩm Mặc khẽ miệng nổi lên một nụ cười, ánh mắt chậm rãi đảo qua Vô Căn Sinh cùng Trương Chi Duy hai người. Từ lúc bọn họ xông vào một nhân trận lúc, Thẩm Mặc liền đã hiểu rõ hai người căn nguyên cùng thủ đoạn. Nhưng mà, hắn sở dĩ đáp ứng Vô Căn Sinh cùng mình luận bàn, đơn giản là nhận ra được Vô Căn Sinh có một chút đột phá, muốn mượn cơ hội này tìm tòi hư thực thôi. Chỉ là đáng tiếc, lần này giao thủ vẫn chưa để hắn lĩnh ngộ được tân thần thông hoặc kỳ kỹ. Cho tới Trương Chi Duy, vừa đến không có đột phá bình cảnh, thứ hai cũng không thể hiện ra tân thủ đoạn, thực sự khó có thể gây nên Thẩm Mặc hứng thú. Có điều, Thẩm Mặc cũng không phải là loại kia yêu thích chen ép người trẻ tuổi nhuệ khí người bảo thủ, dù sao ai cũng từng tuổi trẻ ngông cuồng quá. Kết quả là, hắn nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, mỉm cười nói với Trương Chi Duy, "Tiểu tử, đợi ngươi bước vào tông sư cảnh giới sau, trở lại tìm ta đi. Hôm nay, liền để Vô Căn Sinh đến thay ta chỉ điểm ngươi một phen." Dứt tiếng, Thẩm Mặc hướng về Vô Căn Sinh đầu đi một cái ánh mắt, người sau vội vàng không người đáp lại, sau đó quay đầu nhìn về Trương Chi Duy, làm ra một cái dấu tay xin mời. Trương Chi Duy trong lòng tràn đầy thất lạc, có điều rất nhanh sẽ thoải mái. Dù sao lấy Thẩm Mặc thân phận địa vị cùng thực lực, xin hắn ra tay, thực sự là quá làm khó dễ chút. Hơn nữa Thẩm Mặc trước đánh Vô Căn Sinh thời điểm, đều là áp chế tu vi. Nếu như thật muốn cùng chính mình luận bàn, e sợ gặp áp chế càng lợi hại đi. Đối với một cái đại tông sư tới nói, có thể nói với chính mình câu nói đã rất cho mình mặt mũi, chính mình còn có thể đòi hỏi cái gì đây? Nghĩ đến bên trong, Trương Chi Duy không khỏi đối với Thẩm Mặc tràn ngập cảm kích tình. Cùng lúc đó, hắn cũng hết sức chăm chú mà nhìn trước mắt toàn tính trưởng môn Vô Căn Sinh. Tuy rằng Vô Căn Sinh mới vừa thăng cấp thành tông sư không lâu, nhưng cũng là một khối hiếm có thượng hạng đá mài dao a. Liền, giáp thân hỗn loạn nhân vật trọng yếu cùng tương lai nhất tuyệt đỉnh ngay ở Tiêu Giao Cốc trên thảo nguyên triển khai bọn họ lần đầu quyết đấu. Cuộc chiến đấu này, để cho hai người trung thân khó quên, cũng thật sâu khắc ở Trương Hoài Nghĩa, Lục Cẩn, Giải Không, Hồng Liệt chờ người đứng xem trong lòng. Thầm mặc nhưng là trở lại Tiêu Giao sân trang, phái ra một đài một khôi lối đi đến những người bị đào thải đá sau ra Tiêu Giao Cốc tu sĩ trước mặt, truyền đạt chính mình ý chỉ. Lần này thập đại phái vây công Tiêu Giao Cốc bị Thẩm Mặc một chiều Tiêu Giao Tam Quan đung dung hóa giải, còn bắt có thể quyết định linh huyễn giới tương lai trăm năm phát triển trọng yếu nhân tài. Có thể nói là thu hoạch cực phong. Thời đại này quan trọng nhất chính là cái gì? Đối với thập đại phái tới nói, là linh khí, công pháp, bí thuật, đan dược vân vân. Mà đối với Thẩm Mặc tới nói, đáp án rất là duy nhất, vậy thì là nhân tài. Nếu Tiêu Giao Tam Quan có thể lung lạc thiên hạ nhân tài vào Tiêu Giao Cốc, đơn giản liền để Tiêu Giao Tam Quan trở thành truyền thống. Chư vị, kể từ hôm nay, ta Tiêu Giao Cốc mỗi cách một giáp, liền lại mở ra Tiêu Giao Tam Quan. Quá tam quan người đều có thể vào Nam Vọng Sơn mở ra tu hành động phủ. Cho tới chưa thông qua người, chính là cùng ta Tiêu Giao Cốc vô duyên. Như vậy, liền tản đi đi. Tại sao là một giáp? Bởi vì một giáp sau chính là một người nội dung vở kịch bắt đầu. Nhìn như là công bằng cạnh tranh, kỳ thực đã sớm nội định ứng cử viên. Đại lao lên tiếng, để thập đại phái tản đi đi. Bọn họ nơi nào còn dám tái tạo thứ? Ngoại trừ có đệ tử được rồi Tiêu Giao Cốc cơ duyên tiên sư phủ, thiếu lâm, toàn chân, võ đang các môn phái dòng họ, những môn phái khác, dòng họ đều là hiệu sỉu rời đi nhậm ra trấn. Mà Thẩm Mặc ánh mắt nhưng là nhìn về phía Nhậm gia Trấn Túy Tiên lâu. Thập đại phái nguy cơ bị hắn lung dung hóa giải, hoàn thành nhân tài môi trường nuôi tới địa, đúng là còn có mấy cái đuôi nhỏ không có xử lý đây. Chương 224, nổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chương 224, nổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thẩm Mặc nói tới đuôi nhỏ cũng không phải những người khác, mà là những người ở thám tính đến Tiêu Giao Cốc tình báo sau, điều động mật thám đến đây điều tra tình huống nghe Hồng Thần đạo giáo cùng công nghiệp thần giáo các giáo đồ. Cùng linh huyễn giới tu sĩ lẫn nhau so sánh, những kẻ xâm lấn này đối với Tiêu Giao Cốc có mang khó có thể tiêu trừ địch ý, bản ý của bọn họ là cắt đoạn, nếu như không cách nào cắt đoạn, liền sẽ lựa chọn triệt để phá hủy nó, tuyệt không có thể để như vậy động tiên phúc địa rơi vào người Hoa trong tay. Bởi vì bọn họ biết rõ, một khi người Hoa không chế trọng yếu như vậy tài nguyên, bọn họ đem nắm giữ thay đổi thế giới hiện thực cùng linh huyễn giới chiến cuộc sức mạnh to lớn. Bởi vậy, hai người này đối địch thế lực ăn ý ngồi cùng một chỗ, cộng đồng mưu tính làm sao đối kháng Tiêu Giao Cốc cùng với đông đảo linh huyễn giới tu sĩ sách lược. Ba cả, những tên kia tiến vào Tiêu Giao Cốc sau, cái kia đang chết đường nối liền biến mất rồi. Ta có quyền cho rằng, Tiêu Giao Cốc cốc chủ là đứng ở linh huyễn giới bên kia, lựa chọn đối địch với chúng ta. A Kỳ Tạ đại tá tức giận rít gào lên, sắc mặt của hắn âm trầm đến dường như trước bão táp bầu trời bình thường. Nhưng mà, đang lúc này, một cái tên là Mát Công Nghiệp Thần Giáo giáo đồ lại lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Kha kha, A Kỳ Tạ đại tá, không muốn như vậy kích động, theo ý ta, những người linh huyễn giới tu sĩ cũng không phải là thùng sắt một mảnh, bọn họ tiến vào Tiêu Giao Cốc sợ là lành ít dữ nhiều. Mát cười lạnh nói, trong mắt của hắn lập lòe giảo hoạt ánh sáng. Tựa hồ là xác minh Mát lời nói, một tên thần đạo giáo thám tử đột nhiên truyền đến tình báo mới nhất. Bẩm báo ạ Kỳ Tạ đại tá, thập đại phái người xuất hiện ở tiêu giao cốc ở ngoài, nhân số không đủ 200, mà mỗi cái mang thương, nghi ngờ ở tiêu giao cốc bên trong phát sinh chiến đấu kịch liệt. Tin tức này để Ạ Kỳ Tạ đại tá trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn là giả ra một bộ dáng rất nghiêm túc. Nan ý, nói như vậy lời nói, tiêu giao cốc cốc chủ giết thập đại phái người. Ạ Kỳ Tạ đại tá nhíu mày, nhưng trong lòng là mừng như điên không ngớt. Từ tình huống hiện trường, cùng với tham thính đến năm đại gia chủ tình báo đến xem, bọn họ người sát thực chết ở tiêu giao cốc, hơn nữa, không phải số ít. Gần nghìn người tu sĩ đội ngũ, trở về không đủ 200 người, mà những người này đều là linh huyễn giới người tài ba, có thể thấy được tiêu giao cốc bên trong bạo phát chiến đấu cỡ nào khốc liệt. Mắt đồng dạng lộ ra một bộ quả thế biểu hiện, khóe miệng hơi dương lên, trong ánh mắt để lộ ra vẻ đắc ý vẻ. Hắn thản nhiên nói rằng, hoa hạ có cú ngạn ngữ, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Bực này động thiên phúc địa, sao lại có người cam tâm chắp tay dâng cho người đây? Tiếng nói của hắn trầm thấp mà tự tin, phản phất hết thể đều ở hắn nắm trong bàn tay. Ha ha, đây thực sự là quá tốt rồi. Thiên hoàng che chở. Ạ Kỳ Tạ đại tá nghe xong, không khỏi bắt đầu cười ha hả, đối với mắt trí tuệ biểu thị kính phục. Tiếp đó, mắt tiếp tục phân tích nói, thập đại phái vây công tiêu giao cốc, không thể nghi ngờ là cùng tiêu giao cốc chủ kết xuống thâm cừu đại hận. Hai bên tất nhiên sẽ phát sinh kịch liệt xung đột, ra tay đánh nhau. Chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, chờ đợi thời cơ thành thục, liền có thể ung dung ngồi thu ngư ông đắc lợi. Lời nói của hắn tràn ngập tính toán cùng nhu lực, để Ạ Kỳ Tạ đại tá nghe được mở cờ trong bụng, đối với tương lai thế cuộc tràn ngập chờ mong. Ha ha, mắt tiên sinh quả thật là thần cơ diệu toán a. Ạ Kỳ Tạ đại tá sắc mặt đặc biệt vui sướng, không nhịn được địa cười lớn lên, trong mắt lập lòe tham lam ánh sáng. Nhưng vào lúc này, một bóng người lặng yên xuất hiện ở Túy Tiên lâu bên trong. Đó là một tên dáng người kiên cường như tùng, khí chất như ngôi sao tuấn mỹ nam tử, hắn chính bước kiên định bước tiến, hướng về bọn họ vị trí lầu 2 phòng khách đi tới. Cái thứ nhất nhận ra được nam nhân đến chính là phụ trách thủ vệ cầm kiếm võ sĩ. Từ khí tức nhìn lên, bọn họ nắm giữ 6 lưu kình lực cảnh tu vi, nhưng từ bọn họ cái kia che kín vết chai tay cùng ẩn dấu ở trong con ngươi kiếm ý có thể phản bắn ra, cho dù là nhị lưu nhâm đốc cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể chiến thắng bọn họ. Này chính là kiếm đạo tu sĩ mạnh mẽ địa phương. Nhưng mà, ở trong mắt Thẩm Mặc, những này cái gọi là thiên hoàng võ sĩ giống như là run rế vậy yếu đuối không thể tả. Dựa vào Thẩm Mặc kiếm đạo tu vi, hắn bèn bèn dùng một ánh mắt, liền dễ dàng nghiền nát kiếm đạo của bọn họ ý chí. Cầm kiếm võ sĩ cảm giác mình phảng phất nhìn thấy một cái không cách nào hình dung nhân vật khủng bố. Trước mắt nam tử dĩ nhiên biến thành một cái sắc bén vô cùng thiên kiếm, trong nháy mắt đánh nát bọn họ đối với kiếm đạo theo đuổi chi tâm, để bọn họ tại chỗ thổ huyết, thân thể trở nên vô lực, trực tiếp ngã quắp trong đất. Mà ngoài phòng động tĩnh cùng với cái kia cỗ sôi trào mãnh liệt kiếm ý trong nháy mắt gây nên trong phòng Ạ Kỳ Tạ đại tá cùng mắt cảnh giác. Bà cả, dám đối với thiên hoàng võ sĩ ra tay, chẳng cần biết ngươi là ai đều phải vì thế đánh đổi mạng sống đánh đổi. Ạ Kỳ Tạ đại tá một mặt tức giận nói rằng, đồng thời đem bội kiếm bên hông rút ra, lưỡi kiếm lập lòe hàn quang, dường như muốn đem kẻ địch trước mắt chém giết. Nhưng mà mắt lại có vẻ tỉnh táo dị thường, hắn hơi meo cặp mắt lại, trầm mặc không nói địa đứng dậy, chậm rãi hướng về cửa sổ tới gần. Bước tiến của hắn mềm mại mà cẩn thận, tựa hồ đang bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối đột phát tình hình. Rất hiển nhiên, hắn so với Ạ Kỳ Tạ đại tá càng hiểu rõ xem xét thời thế, rõ ràng lúc này thế cuộc cũng không lạc quan. Nơi này dù sao cũng là Mao Sơn Lâm Cựu đạo trường, thông qua tình báo của bọn họ biểu hiện, nhập ra trấn ở Lâm Cựu che chở cho vẫn mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp, liền ngay cả những người yêu ma quỷ quái cũng không dám dễ dàng tới gần. Có thể nói, Lâm Cửu ở đây có khá cao hy vọng cùng sức ảnh hưởng. Mắt trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần này cha xét nhiệm vụ chỉ phái một mình hắn đến đây, mục đích chỉ là vì thu thập tin tức, mà không phải cùng Lâm Cửu phát sinh xung đột. So sánh với đó, Ạ Kỳ Tạ đại tá nhưng một lòng nghĩ dùng võ lực giải quyết vấn đề, hoàn toàn không để ý tới hậu quả. Loại này kích động hành vi để mắt cảm thấy vô cùng kinh bị, nhưng lại không cách nào ngăn cản. Nhưng vào lúc này, phòng khách cửa gỗ bị ác liệt kiếm ý xung ra, mạnh mẽ tình phong dường như một luồng hung mãnh dòng lũ, tàn nhẫn mà va chạm ở Ạ Kỳ Tạ đại tá trước mặt trên bàn cơm. Chỉ nghe một trận lênh lảnh vỡ tan thành, bàn ăn trong nháy mắt bị lật tung, cuộn cuộn nước nước cùng dầu cải tung tóe mà lên, dồn dập rơi ra ở Ạ Kỳ Tạ đại tá trên người, để hắn có vẻ dị thường chật vật. Mà một bên mắt thì lại từ lâu cơ linh điệu tách ra tất cả những thứ này, như cũng duy trì bờ dị tẹn quý tộc phần kia tao nhã. Bọn họ trừng lớn hai mắt, ngược lại kình phong nhìn tới, chỉ thấy cửa chậm rãi đi tới một tên tuấn lãng bất phàm nam tử. Tên nam tử này trên người tỏa ra một loại có 102 khí thế, cứ việc trong tay vẫn chưa nắm giữ trường kiếm, nhưng này cố kiếm khí bén nhọn nhưng phảng phất có thể xé rách không khí bình thường. Người này đến tột cùng là ai? Ạ Kỳ Tạ đại tá cùng mắt trong lòng đồng thời dâng lên cái nghi vấn này. Căn cứ hiện hữu tình báo biểu hiện, người này cũng không thuộc về thập đại phái, cũng không phải linh huyễn giới người. Như vậy, chân tướng tựa hồ chỉ còn dư lại một cái, hắn nhất định là tiêu giao cốc cao thủ. Nhưng mà, giờ khác này Ạ Kỳ Tạ đại tá đã bị vô tận phẫn nộ thôn phệ, hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn trợn mắt lên, lớn tiếng quát lên, bà cả. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám to gan mạo phạm thiên hoàng đại nhân, chờ đợi ngươi chắc chắn là đến từ thiên hoàng bệ hạ phẫn nộ. Ngươi làm tốt lãnh cái chết giác lộ ạ. Mắt nhếch miệng lên một vệt cười gằn, trong lòng âm thầm trào phúng. Đối phương có chết hay không ta cũng không biết, nhưng Ạ Kỳ Tạ đại tá như vậy ngu xuẩn lại có thể sống đến hiện tại, thực sự là kỳ tích. Trên thực tế, này cũng không thể hoàn toàn quy tội Ạ Kỳ Tạ bản thân, tìm căn nguyên truy xuất nguồn gốc hay là muốn trách tội đến Thẩm Mặc trên người. Từ khi Thẩm Mặc ở Tân Kinh đem Nghe Hồng Thần Đạo Giáo một lưới bắt hết sau, linh huyện giới nhấc lên một hồi nhằm vào Thần Đạo Giáo vây quét cùng chiều, làm cho Thần Đạo Giáo có thể dùng sức chiến đấu kịch liệt giảm thiểu. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể hướng Thiên Hoàng thỉnh cầu trợ giúp, cũng từ Nghe Hồng địa phương điều khiển đến rồi một nhóm Thiên Hoàng võ sĩ. Nhưng mà, những này bị phái tới võ sĩ cùng nhân viên quản lý đại đa số cũng giống như ạ kỵ tạ đại tá như thế, thật quá ngu xuẩn. Bọn họ thân là Thiên Hoàng võ sĩ, nhưng chưa bao giờ trải qua linh huyễn giới hiểm ác hoàn cảnh, cũng không hiểu được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Bởi vậy, Thiên Hoàng võ sĩ đến không chỉ có không thể trợ giúp Nghe Hồng thần đạo giáo xoay chuyển thế cục, trái lại để bọn họ rơi vào càng sâu cảnh khốn khó. Tục truyền nghe, thần đạo giáo đại thần quan thậm chí bị ép cùng Nghe Hồng nhị dạ gia tộc bí mật đàm phán, không tiếc tiêu tốn lượng lớn đánh đổi thuê bọn họ ra tay giúp đỡ. Ánh mắt trở lại Túy Tiên lâu, Thẩm Mặc dĩ nhiên bước vào phòng khách, nhìn thấy hắn khóa chặt đuôi nhỏ, Nghe Hồng giáo thám tử cùng với công nghiệp thần giáo giáo đồ. Thẩm Mặc khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ khinh bị nụ cười, chà chà chà. Nghe Hồng thần đạo giáo thực sự là càng sống lướt qua đi tới, thậm chí ngay cả mặt hàng này đều phái ra. Ánh mắt của hắn đảo qua những người kia, trong mắt tràn đầy xem thường cùng trào phúng. Những này cái gọi là thám tử cùng giáo đồ, ở trong mắt hắn có điều là một đám người ô hợp, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nhưng mà, làm Thẩm Mặc ánh mắt rơi vào cái kia tên là Mát công nghiệp thần giáo giáo đồ trên người lúc, ánh mắt của hắn hơi sáng ngời, lộ ra một tia hứng thú. Ngược lại là ngươi, rất thú vị. Thẩm Mặc nhẹ giọng nói rằng, mắt trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy một luồng áp lực vô hình bao phủ hắn, để hắn hầu như không thở nổi. Hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn Thẩm Mặc, hoàn toàn không hiểu người đàn ông này vì sao lại đối với hắn cảm thấy hứng thú. Thẩm Mặc chậm rãi đến gần Mát, mỗi một bước đều mang theo một loại vô hình ý thế, phản phất toàn bộ thế giới đều khi theo bước tiến của hắn mà run rẩy. Mát cảm nhận được Thẩm Mặc trên người tỏa ra mạnh mẽ khí tức, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn nỗ lực điều động trong cơ thể thần lực, muốn triển khai thần thuật chạy trốn, nhưng cũng phát hiện mình sức mạnh dường như bị đóng băng bình thường, không cách nào nhúc nhích mảy may. Trán của hắn mồ hôi lạnh ứa ra, hoảng sợ nhìn Thẩm Mặc, tự lẩm bẩm, chuyện này, làm sao có khả năng? Ta nhưng là điện báo chi thần tín đồ, ta thần lực nên có thể để cho ta dễ dàng chạy trốn mới đúng. Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, tựa hồ nhìn thấu Mát tâm tư. Hắn vươn ngón tay hơi điểm nhẹ, một đạo sức mạnh vô hình trong nháy mắt bao phủ lại Mát, đem hắn thân thể giam cầm càng chặt. Ngươi này điểm bé nhỏ thủ đoạn, ở trước mặt ta có thể không đáng chú ý. Thẩm Mặc nhẹ giọng nói rằng, Mắt trong lòng một trận tuyệt vọng, hắn ý thức được trước mắt nam tử tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Thực lực của hắn kinh khủng như thế, thậm chí có thể một ánh mắt cầm cố hắn thần lực, để hắn không còn sức đánh trả chút nào. Mắt khó khăn nuốt ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Thẩm Mặc cười cợt, không hề trả lời vấn đề của hắn. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn Mát, trong mắt lập lòe xem kỹ ánh sáng. Mắt trong đầu đột nhiên né qua một ý nghĩ, hắn trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn Thẩm Mặc, tự lẩm bẩm, lẽ nào ngươi chính là Tiêu Giao cốc cốc chủ? Nhưng mà ạ kỳ tạ đại tá phản ứng so với Mát càng thêm mãnh liệt. Nghe có người sỉ nhục Thiên Hoàng, lại không nhìn sự tồn tại của hắn, trên mặt hắn bắp thịt kịch liệt co giật, dĩ nhiên từ bên hông rút ra trường kiếm, gầm lên hướng về Thẩm Mặc chém ra một đạo kiếm khí. Tia kiếm khí kia mang theo âm u khí tức, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Thẩm Mặc bay đi. Nhưng mà đạo kia âm lãnh kiếm khí còn chưa tới gần Thẩm Mặc, liền bị vô hình khí tường cản lại, sau đó tiêu tan trên không trung. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc cong ngón tay búng một cái, ạ kỳ tạ đại tá thân thể bắt đầu vặn mèo biến hình, phản phất bị một nguồn sức mạnh vô hình điều khiển. Ở xương cốt đổ nát cùng gây dựng lại tiếng kêu rên bên trong, ạ kỳ tạ đại tá dáng dấp phát sinh biến hóa long trời lở đất, cuối cùng biến thành một con ngu dại chó ạ kỳ tạ. Này chính là Thẩm Mặc triển khai thần thông, ngàn mặt vạn tự thuật. Cái này thần thông không chỉ có thể cho mình sử dụng, còn có thể mạnh mẽ gây ở mục tiêu trên người, nếu như lại phối hợp thêm thần thông luyện giả trở thành sự thật, liền có thể triệt để đem mục tiêu biến thành hắn muốn dáng vẻ. Nếu ạ kỳ tạ đại tá không muốn là người, vậy thì yên tâm thoải mái địa đi làm một con chó đi. Biến thành chó ạ kỳ tạ gào gào chó sủa, đổi lấy chính là bị Thẩm Mặc một cước đạp đến góc tường hôn mê. Một bên Mát thấy thế, trong lòng càng khiếp sợ cùng hoảng sợ. Hắn vốn cho là Thẩm Mặc chỉ là Tiêu Giao cấp phái ra cao thủ, nhưng hiện tại xem ra, thực lực của hắn xứng đôi vị cách xa không phải như vậy. Thủ đoạn như vậy, quả thực vượt quá tưởng tượng. Giờ khắc này, Mát càng ngày càng tin chắc nam nhân trước mắt chính là trong truyền thuyết Tiêu Giao cấp chủ, chỉ có hắn mới có kinh khủng như vậy năng lực. Tiêu Giao cấp chủ, xin mời chậm, ta có lời muốn nói. Mát tự lẩm bẩm, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hả, nói nghe một chút. Thẩm Mặc nói, thần thức nhưng là ở thôi diễn Mát trong cơ thể thần lực hạt giống. Nghe được Thẩm Mặc lời nói sau, Mắt chỉ cảm thấy trên người cầm cố buông lỏng, hắn lập tức được rồi cái quý tộc đại lễ, lấy xuống đỉnh đầu mũ cao, vô cùng cung kính mà nói rằng, các hạ chính là Tiêu Giao cốc chủ đi, ta là công nghiệp thần giáo giáo đồ Mát Giả Tác, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Không dối gạt ngài nói, chúng ta công nghiệp thần giáo đối với ngài cùng với Tiêu Giao cốc không có ác ý gì. Thẩm Mặc hơi nheo mắt lại, dùng một loại lạnh lùng ánh mắt liếc Mát một ánh mắt. Đối với Mát quỷ biện, Thẩm Mặc liền một cái tiểu chữ tiếng Anh đều sẽ không tin tưởng. Trên thực tế, Mát đối với Tiêu Giao cốc ác ý từ lâu xuyên thấu qua linh hồn của hắn tản mắt ra. Cái kia cỗ tanh tưởi lại như là có mùi trứng gà như thế, khiến người ta cảm thấy hết sức buồn nôn cùng căm ghét. Thẩm Mặc đối với Mát yếu kỳ, càng nhiều chính là bắt nguồn từ trong cơ thể hắn lưu truyền thần lực. Đây là một đám mới hưng khoa học kỹ thuật vì là công cụ đến lung lạc tín đồ, cũng mượn tín ngưỡng của bọn họ nguyện lực đến ngưng tụ thần cách, cuối cùng leo lên thần vị thần đạo tu sĩ. Thẩm Mặc đã từng gặp được tàu lửa chi thần, cái này thần chỉ thông qua kiến tạo đường sắt cùng tàu lửa, không ngừng tích tụ sức mạnh, thành công ngưng tụ ra thần cách, do đó nắm giữ cùng tàu lửa cùng đường dây sắt tương quan thần thuật cùng thần lực. Thẩm Mặc từng dùng mạo nhật tinh châm đem tàu lửa chi thần đâm bị thương. Từ đó trở đi, hắn cũng thu được một môn cùng tàu lửa có quan hệ thần thuật, nghi quỹ. Mà trước mắt Mát, nhưng là điện báo chi thần tín đồ, khống chế cùng điện báo có quan hệ thần thuật. Thẩm Mặc đối với cái này thần bí tổ chức tôn giáo sản sinh hứng thú nồng hậu. Hắn tò mò thôi diễn công nghiệp thần giáo dùng thần lực ngưng tụ thành thần lực hạt giống cũng đem trồng vào hiện ra tín đồ trong cơ thể lấy phát triển thần chỉ tôi tớ thủ đoạn. Phương pháp này tương tự với Thẩm Mặc thần thuật truyền đạo thanh âm, nhưng ở thao tác cụ thể trên tồn tại một ít khác nhau. Thẩm Mặc truyền đạo thanh âm lợi dụng tinh thần ô nhiễm cùng mộng cảnh lực lượng đến truyền bá tín ngưỡng, cũng hấp dẫn tín đồ gia nhập. Nó xem một tấm to lớn lưới đánh cá, bất luận tín đồ quy mô to nhỏ đều có thể một lưới bắt hết. Mà công nghiệp thần giáo thì lại chọn dùng một loại càng trực tiếp phương thức, bọn họ đem thần lực ngưng tụ thành hạt giống, sau đó đem những này hạt giống cắm rễ với hiện ra tín đồ trong cơ thể. Cứ như vậy, hiện ra tín đồ liền trở thành cuồng tín đồ, bị chiều sâu trói chặt ở công nghiệp thần giáo tín ngưỡng hệ thống bên trong. Thẩm Mặc truyền đạo thanh âm không thể nghi ngờ càng cao cấp, bởi vì nó có thể rộng rãi hấp thu các loại hình tín đồ. Nhưng mà, công nghiệp thần giáo thủ đoạn cũng không phải không hề thích hợp địa phương. Cứ việc nó vẫn chưa mang đến tân lĩnh ngộ, nhưng Thẩm Mặc từ bên trong được liên quan với thần lực tân gợi ý như vậy tiếp đó, chính là tìm hiểu nguồn gốc, nên thịt tiểu nhân, nhất định phải giết lão. Cái này gọi là nhổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn.